Chương 193, Đường Tam Ngộng thấy tương lai, nhà ta bị tận diệt, cầu nguyện phiếu 2, chương 193, Đường Tam Ngộng thấy tương lai, nhà ta bị tận diệt, cầu nguyện phiếu 2, đây nếu là rơi xuống, trực tiếp thịt nát xương tan a trong mấy mắt. Diễm Linh Cơ hai đầu đôi chân dài cũng ôm lấy Chu Dịch eo, phản phất gấu túi tựa như treo ở trên thân Chu Dịch, trong mắt lộ ra một vẻ hưng phấn. Thiên Đi Cựu Ca thế giới mặc dù là thế giới võ hiệp, nhưng cường giả cũng không thể bay a tối đa khinh công tốt. Vách núi treo leo, như dẫm trên đất bằng. Chu Dịch mang theo Diễm Linh Cơ bay ở đám mây chi đỉnh, du lãm đấu la đại lục, thậm chí mang theo nàng đi một chuyến thần giới, xem xét đại chu thiên tạo hóa thế giới đại trận. Chủ nhân thật lợi hại. Diễm Linh Cơ mặt tràn đầy sùng bái, làm cho nam nhân trong lòng cảm giác thành tựu tràn đầy. Chỉ có thể nói, thật là một cái yêu tinh. Mà Diễm Linh Cơ trong mắt sùng bái cũng không phải trang, mặc dù nàng đoán được Chu Dịch có thể đem nàng từ một cái thế giới khác lộng tới, thủ đoạn thần thông không phải bình thường. Nhưng không nghĩ tới Chu Dịch cường đại vẫn như cũ vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Cho dù tại trong thần linh cũng là tối cường. Một người liền đem thần giới chư thần giết đến thất linh bát lạc, nên đón chư thần hoàng hôn. Thật tốt tu luyện, sau này ta phong ngươi làm hỏa thần. Chu Dịch méo méo Diễm Linh Cơ trắng non gương mặt, cười nói, hắn độ diệt chư thần, nhưng thần vị cũng không có tiêu thất, bây giờ trong tay hắn trưởng khống giả một đống thần vị. Những thứ này thần vị tự nhiên là cho hắn thành viên gia tộc chuẩn bị. Bất quá Chu Dịch cũng không có vội vã cho bọn hắn thần vị. Luyện hóa thần vị có được thực lực, cuối cùng có chút hạn chế, bất quá những vấn đề này, Chu Dịch sau này sẽ giải quyết. Cảm tạ chủ nhân. Diễm Linh Cơ vũ mị nở nụ cười, rất là hưng phấn. Không nghĩ tới thật có thể thành thần. Hỏa thần, tựa hồ cũng không tệ lắm. Mang theo Diễm Linh Cơ dạo chơi một vòng trở lại Võ Thần Thành Chu phủ. Bên trong Chu phủ, rất nhiều người muốn theo Chu Dịch thông gia, đem trong gia tộc mỹ nữ gả cho Chu Dịch. Nhất là Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết đều thua, còn gả cho Chu Dịch làm lão bà. Làm cho tất cả mọi người biết rõ, Đấu La đại lục chân chính thời tiết thay đổi. Chu Dịch đã sớm thành thần, hơn nữa còn là so Thiên Sứ Chi Thần cường đại hơn thần linh. Tất cả mọi người điên cuồng nghĩ tiến đưa nữ, có thể leo lên một vị thần linh, vẫn là hết sức kinh khủng thần linh, đây tuyệt đối là trăm ngàn năm khó gặp một lần cơ duyên. Thế là Chu Dịch điên cuồng cưới vợ thời đại tới, so trước đó bất cứ lúc nào đều điên cuồng. Một tháng, Chu Dịch đã cưới Chu Trúc Thanh cùng Diễm Linh Cơ. Con mèo nhỏ cùng mỹ nhân Ngư Lệnh Chu Dịch lưu luyến quên về, một tháng đều không đi ra ngoài, nếu không có chị em gái khác chia sẻ. Chu Trúc Thanh cùng Diễm Linh Cơ cảm giác chính mình sợ là sẽ chết. Tháng 2, Chu Dịch đã cưới Thiên Đấu Đế quốc công chúa Tuyết Kha cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông Linh Vinh Linh. Hai cái quý tộc thiếu nữ cũng có khác một phen ý vị. 3 tháng, Chu Dịch đã cưới Độc Cô Nhạ, Mạnh Ý Liễu Nhiên cùng Diệp Linh Linh. Khác biệt mỹ nhân, khác biệt thể nghiệm. Chu Dịch đắm chìm trong đó, khó mà tự kiềm chế. 4 tháng, Chu Dịch đã cưới Thiên Thủy Học viện nữ tử Thiên Đoàn, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, Thu Như Thủy, tại Hải Nhu, Thẩm Lưu Ngọc, Cố Thanh Sóng một ngày này. Chu Dịch từ tay mịn trong chân ngọc tỉnh lại, trong ngực ôm không chịu nổi quất roi Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ, chung quanh nằm Thủy Nguyệt Nhi, Thu Như Thủy mấy người năm người. Hô, Chu Dịch phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân thông thái, cảm thụ trong ngực mỹ nhân, hào tình vạn trượng. Đây mới là sinh hoạt, cho một cái hoàng đế đô không đổi. Hoàng đế đô không có hắn quái hoạt. 4 tháng, Chu Dịch cưới 14 phong tình khác nhau mỹ nhân tuyệt sắc. Đây cũng chính là hắn. Muốn đổi người bình thường, chỉ sợ thật gánh không được. Cổ đại hoàng đế đoạn mệnh không phải là không có đạo lý. Phu quân, Thủy Băng Nhi yếu ớt tỉnh lại, khóe mắt vẫn như cũ mang theo mấy xóa chưa khô vệt nước mắt, làm cho người thương tiếc. Băng Nhi, Chu Dịch cúi đầu hôn một cái, nhịn không được lại đem nàng. Những người khác lục tục ngo ngoe bị giật mình tỉnh giấc, gia nhập vào chiến đấu. Chu Dịch lại cùng bọn hắn đánh một hồi hữu nghị thi đấu vòng tròn. Đảo mắt lại là 1 tháng trôi qua. Chu Dịch vẫn như cũ đều đâu vào đấy cưới vợ. Lần này là Hỏa Vũ cùng Bạch Trầm Hương. Ô, võ tổ cái này là ngay cả ngụm canh cũng không cho người uống a. Mã Hồng Tuấn uống rượu, cảm giác bi thương lịch lưu thành hạ. Nhìn qua cái kia thân mang đại hồng bào, ở vào Chu Dịch bên cạnh, thưởng thụ lấy vạn trượng bình quang tân nương Bạch Trầm Hương, có loại không hiểu cảm giác đau lòng. Giống như chính mình có cái gì đồ trọng yếu đã mất đi. Ai? Áo Tư Tạm cùng Đái Mộc Bạch cũng là yếu ớt thở dài, bồi tiếp Mã Hồng Tuấn uống rượu với nhau. Phía trước Chu Dịch lấy Chu Trúc Thanh cùng Linh Linh bình lúc, bọn hắn cũng có giống nhau cảm thụ. Tiểu Tam, ngươi thế nào? Đái Mộc Bạch đột nhiên nhìn về phía một bên mặt âm trầm không nói lời nào Đường Tam, nghi hoặc hỏi. Hôm nay hắn cũng cảm giác Đường Tam có cái gì không đúng, nhưng lại nói không ra. Không có việc gì. Đường Tam lạnh lùng nói, rõ ràng không có tâm tư cùng Đái Mộc Bạch nói nhảm, hắn bây giờ trong lòng rất loạn. Bởi vì hắn tối hôm qua nằm mơ, mơ tới hắn xuyên qua Đấu La đại lục, nhưng mà Đấu La đại lục cũng không có Chu Dịch, hoặc có lẽ là không có nổi danh Chu Dịch, càng không có võ đạo. Hắn 6 tuổi đã thức tỉnh Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Truy võ hồn, bái nhập Nọ Điền học viện, gặp đại sư Ngọc Tiểu Cương. Hắn bái sư Ngọc Tiểu Cương, gặp phải Tiểu Vũ. Sau đó một đường hát vang tiến mạnh, trước cùng Tiểu Vũ làm minh muội, tiếp đó phát triển thành người yêu, trong lúc đó còn gặp phải vô số mỹ nhân, rất nhiều đều thích chủ động hôn hắn. Thì như Mạnh Ý Điển Nhiên, Linh Minh Linh, Hỏa Vũ, nhưng hắn duy trì băng thanh ngọc khiết, chỉ thích Tiểu Vũ. Về sau hắn phát hiện Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú, nhưng hắn không ngại, hắn liền nữa thích hồn thú, không phải hồn thú hắn còn không muốn đâu. Mẹ nàng cũng là 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Hoàng. Cuối cùng, hắn trải qua gặp chật trở, trở thành hải thần, hơn nữa để cho Tiểu Vũ làm bảo kiếm, nắm giữ song thần vị, kế thừa tu La thần thần vị. Hắn đánh bại Bỉ Đông, Thiên Nhật Tuyết, cuối cùng mang theo lão bà phi thăng thần giới. Trong động, Chu Trúc Thanh là Đái Mộc Bạch lão bà.
Linh Vinh Vinh là áo tư tạp lão bà, Bạch Trầm Hương là Mã Hồng Tuấn lão bà, nhưng bây giờ cũng là Chu Dịch lão bà. Đáng hận hơn chính là lão bà hắn Tiểu Vũ, mẹ hắn A Ngân đều thành Chu Dịch lão bà, thậm chí hắn Tằng Tổ người yêu ba tắc tây đều trở thành Chu Dịch lão bà. Còn có những cái kia nguyên bản thích hắn mỹ nữ đều thành Chu Dịch lão bà. Ta vì sao lại mơ giấc mơ như thế? Đây quả thật là mộng sao? Vẫn là nói cái kia vốn nên là tương lai của ta, chỉ là bởi vì nhiều Chu Dịch biến số này. Đường Tam suy nghĩ ngàn vạn, đầy mình nghi hoặc. Bất quá hắn cảm thấy nếu như không có Chu Dịch, tương lai có lẽ thật sự giống trong mộng. Chu Dịch nghĩ đến chính mình bây giờ cứng rắn không dậy nổi, thậm chí chính mình sáng lập Đường môn đều thành chê cười, trở thành bàng môn tà đạo, bất nhập lưu rất rưởi. Đường Tam liền hận đến nghiến răng, nhưng không thể làm gì. Hắn bây giờ căn bản không phải Chu Dịch đối thủ. Nhìn qua Chu Dịch xuân phong đắc ý, hồng quang đầy mặt lại đi vào đạo phòng, Đường Tam nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thể làm chân nam nhân. Chu Dịch lại hàng đêm làm tân lang, thậm chí còn đem nguyên bản có thể là lao bà hắn cùng mẹ nó Tiểu Vũ, A Ngân đều cưới. Đáng giận. Đường Tam hung hăng rót một ngụm rượu lớn, đầy cõi lòng tức giận say ngã đi qua. Hắn lại tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, hắn thành thần song cùng Tiểu Vũ có hài tử Đường Vũ Lân, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Lân cưới con dâu Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na sinh nhi tử Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cưới Bạch Tú Tú. Cổ Nguyệt Na, Bạch Tú Tú, Chu Dịch có hai cái lao bà không phải liền là Cổ Nguyệt Na cùng Bạch Tú Tú sao? Đường Tam trừng to mắt. Từ hắn tặng tổ Tân Hoan Ba tắc cây bắt đầu, đến hắn cháu dâu Bạch Tú Tú, nhà hắn bị Chu Dịch tận diệt. Lùi. Câu vẽ tháng, chương 194, cả tộc phi thăng thần giới, cưới yêu nguyệt thường, cầu nguyệt phiếu, 1, chương 194, cả tộc phi thăng thần giới, cưới yêu nguyệt thường, cầu nguyệt phiếu, 1, lùi. Đường Tam đột nhiên giật mình tỉnh giấc, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mã Hồng Tuấn đầu ghé vào trên đùi hắn, ôm hắn đùi nước bọt chảy ròng, đem hắn quần đều làm ướt, không biết làm cái gì mộng đẹp. Đường Tam trong lòng một trận ác tâm, đẩy Mã Hồng Tuấn, kết quả lại không đẩy được, Mã Hồng Tuấn ngược lại ôm chặt hơn nữa, thậm chí còn tại hắn đùi cắn tới cắn lui. Lan. Đường Tam không chịu nổi, dùng sức đánh văng ra Mã Hồng Tuấn, cái sau bởi vì say rượu, vẫn không có tỉnh, vừa vặn rơi vào trên thân đái một bạch, ôm khò khò ngủ say đái một bạch gặm. Không tiếp tục để ý bọn hắn, Đường Tam hồi tưởng vừa rồi nằm mơ, cùng tối hôm qua mộng giống nhau thực, để cho hắn có loại bản năng tin tưởng. Chỉ là vừa nghĩ tới hắn Đường gia nữ nhân bị Chu Dịch một người cho hô hô hết, thậm chí ngay cả cô nàng cũng không có đào thoát. Trong lòng Đường Tam gọi là một cái hận. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đưa đến ta Đường Tam thành thần này, chính là rửa sạch đục nhã thời điểm, trong lòng Đường Tam quyết tâm. Mà Chu Dịch lúc này đang ôm lấy Bạch Trầm Hương cùng Hỏa Vũ thực chiến diễn luyện. Bạch Trầm Hương cùng Hỏa Vũ thực lực không mạnh, chỉ có thể phát huy lực lượng đoàn kết, muốn hợp lực bắt giết ác giao. Lại không nghĩ ác giao vừa dài vừa lớn, thực lực ngập trời, hung manh vô cùng. Cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ. Một chiêu liền bị đánh thổ huyết, cuối cùng tức thì bị đánh mất đi ý thức. Chu Dịch thấy các nàng đã đến cực hạn, bước ra rời đi, thân ảnh lóe lên, liền đi tới một chỗ khác. "Chủ nhân." Làm cho người xương cốt tê dại âm thanh vang lên, Diễm Linh Cơ giống như một đầu mỹ nhân ngư vòng lấy cổ Chu Dịch, thanh âm êm dịu, thổ khí như lan, liêu nhân tâm phách. Đối với Chu Dịch đột nhiên đến, Diễm Linh Cơ tự nhiên là phi thường yêu thích. Rộng mở đại môn, cung nên ngại giá. Chu Dịch dùng sức ôm lấy Diễm Linh Cơ mềm mại eo, người người giai nhân giữa sợi tóc mùi thơm ngát, không chút do dự tiến nhập Diễm Linh Cơ trong phòng. Thẳng đến Diễm Linh Cơ bất lực mê man đi, Chu Dịch lần này cũng không có rời đi phòng nàng, mà là ôm lấy giai nhân hưởng thụ lấy điên cuồng sau ngắn ngủi bình tĩnh. Chu Dịch không có ngủ, mà là sửa sang lấy mấy ngày này thu hoạch. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm. Chu Dịch cưới Chu Trúc Thanh, Diễm Linh Cơ, Tuyết Hà, Linh Linh Linh, Độc Cô Nhạ, Mạnh Y Liễu Nhiên, Diệp Linh Linh, Hỏa Vũ, Bạch Trầm Hương cùng Tiên Thủy Học viện Thủy Băng Nhi nữ tử thiên đoàn 7 người, tổng cộng 16 người. Lấy được đủ loại ban thưởng không thiếu. Trong đó còn bao gồm nữ nhân phá 40 cùng phá 50 lượng cái đại lễ bao. Những phần thưởng này bên trong lấy đan dược, thần binh cùng một chút hỗn tạp ban thưởng. Trong hai cái đại lễ bao còn có tu vi và trăm vạn năm hồn hoàn ban thưởng. Bây giờ Chu Dịch tu vi đã đạt đến 156 cấp sáng thế thần cảnh giới. Chu Tiên kiếm võ hồn lấy được trăm vạn năm hồn hoàn thần thông là Bình Loạn Quyết. Đây chính là hoàn mỹ thế giới Tam Đại Kiếm Quyết, cùng chữ Thảo Kiếm Quyết nổi danh. Mặc dù Chu Dịch vẫn như cũ không phát huy ra uy lực gì, nhưng kể cả phát huy ra một chút, cũng uy lực vô tận, tương đương với một cái đại sát chiêu. Trúc Long võ hồn lấy được trăm vạn năm hồn hoàn thần thông là Hồi Thiên Phạm Nhật. Có thể nhìn rõ chư thiên, lượt chiếu diêm phủ thế giới, có thể biết được đi qua hết thể nhân quả, không có chướng ngại. Mặc dù không có gì lực công kích, nhưng tin tức thường thường so lực công kích lợi hại hơn. Đương nhiên, lấy Chu Dịch thực lực hôm nay, không có khả năng nhìn rõ chư thiên, lượt chiếu diêm phủ thế giới, biết được đi qua hết thể nhân quả, không có chướng ngại. Nhưng thi triển môn thần thông này, tại Đấu La thần giới cùng địa bàn quản lý giới vực lại là không có cái gì có thể giấu giếm được hắn. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Chu Dịch nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng. Trốn ở Diễm Linh Cơ trong cung ác giao tựa hồ cũng nhận tiếng ca khích lệ, trở nên táo bạo bành trướng. Diễm Linh Cơ bị kinh sợ, để cho Chu Dịch lại là một phen an ủi, mới hoàn toàn chìm vào hôn mê ngủ say. Chu Dịch tiếp tục mỗi ngày một ngày ba bữa sinh hoạt. Liễu Nhị Long, A Ngân, Tiểu Vũ, Bị Đồng, Ba Tắc Tây, Cổ Nguyệt Na, Đường Nguyệt Hoa đám người đã lục tục ngo ngoe mang bầu hai thai. Gần nhất trước tiên cưới Ninh Bình Bình, Chu Trúc Thanh mấy người vận khí tốt, cũng dần dần mang bầu. Tháng ngày càng có triển vọng. Một tháng sau, Chu Dịch vẫn như cũ như bình thường cưới vợ. Lần này cưới chính là Yêu Nguyệt cùng Liên Tình. Còn kèm theo hai cái làm ấm giường nha hoàn Hoa Nguyệt Nô cùng Hoa Tinh Nô. Đêm động phòng hoa chúc. Lần này, Chu Dịch không có lựa chọn từ yếu đến mạnh, mà là tới trước đến Yêu Nguyệt gian phòng. Không có cách nào. Chu Dịch nếu là đi trước những phòng khác, Yêu Nguyệt còn không phải sù lông. Chu Dịch cũng là dựa vào 999999999 mị lực cùng cái thế vô song thực lực, hoa thời gian nửa năm mới đưa nàng giải quyết, tối nay cuối cùng đã tới thu hoạch thời gian. Chu Dịch giấu trong lòng kích động đẩy cửa ra. Yêu Nguyệt ngồi ngay ngắn ở bên giường. Vị này theo Ngọc Cốc Di Hoa cung đại cung chủ, giống như thần lời nói một dạng nhân vật, mặc dù thực lực không tính là quá mạnh, nhưng lại có một loại khiếp người ma lực, tựa hồ vĩnh viễn cao cao tại thượng, cao không thể chạm, làm cho người không thể ngưỡng mộ. Bất quá đem nàng đẩy ngã, cũng càng có cảm giác thành tựu. Chu Dịch tiến lên, tiết lộ khăn cô dâu. Khí chất xuất trần, tuyệt đại phong hoa. Nàng một đôi tiêm tiêm tay ngọc mềm mại không xương, chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, kỳ phong tư liền không có người có thể bằng, tuyệt đại vô song. Trên người nàng dường như hàm ẩn một cỗ vô cùng cường đại lực hấp dẫn, có thể đem chúng quanh tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới, sẽ không bao giờ lại nhìn thấy trên thân người khác, chỉ đổ thừa trên đời vì sao lại có hoàn mỹ như vậy ngọc thể, tinh tế như thế hồng nhánh, như thế đẹp chân. Phu quân. Yêu Nguyệt Tinh Mâu nhìn về phía Chu Dịch, âm thanh ôn nhu méo von, làm tâm thần người đều say, tiêu hồn đăng khách. Nguyệt Nhi. Nhìn qua Yêu Nguyệt bóng ánh nhu nhuận tuyệt đỉnh gương mặt xinh đẹp, Chu Dịch tâm thần rung động. Yêu Nguyệt trên mặt xuất trần đẹp, xinh đẹp làm cho người ngạt thở, làm cho người điên cuồng, làm cho người không dám nhìn gần. Diễm tuyệt thiên nhân, đẹp tuyệt thiên tiên. Đưa tay đem Yêu Nguyệt hoàn mỹ đến không có một tia tì vết nào thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, từng sợi điểm hương chui vào trong mũi, như lan như sạc, say lòng người hồn phách. Yêu Nguyệt tựa ở Chu Dịch trong ngực, cảm thụ nam tử kia dương cương khí tức, hai má hồng lên, một trái tim hiếm thấy tim đập bịch bịch. Nàng bây giờ tuổi tác không lớn, còn không có gặp phải cặn bã nam gian phòng, mặc dù tính cách bá đạo cường thế, nhưng cũng không có đằng sau chịu đến tình thương sau bệnh trạng điên cuồng. Bằng không Chu Dịch nghĩ giải quyết nàng nhưng không có dễ dàng như vậy. Đoán chừng phải lâu ngày sinh tình mới được. Thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Uống xong rượu ra bôi, Chu Dịch nhịn không được ôm lấy Yêu Nguyệt mềm mại huyền chuyển thân thể mềm mại. Thân thể của nàng thập toàn thập mỹ, không chỗ thiếu hụt nào, giống như là một khối chú tâm tố mài thành dương chi mỹ ngọc, không có chút nào tạp sắc, lại như vậy mềm mại. Thân hình của nàng phong thái yêu điệu, một thân da thịt bóng loáng khiết nhuận qua khuôn ngọc, ngân nguyệt bạch quang trắng hơn tuyết yêu. Cái này kết hợp tiên tử cùng ác ma ưu điểm tiên ma thân thể, liền lộng lẫy, thanh lệ thoát tục, có nhã khiết tiên khí nữ tử hoặc yêu dã nở nàng, cốt đục đều đều, có nguyên thủy ngỗ ngược nữ tử đều phải kém bên trên một bậc. Yêu Nguyệt ngọc thể vẻ đẹp, đẹp tại trong cốt, vừa có thể gây nên người ý nghĩ xấu, nhưng lại có một loại làm cho người không dám tiết độc trang nghiêm. Tay của nàng mềm mại, tăng một trong phân thì quá mập, giảm một trong phân thì quá gầy, cũng không quá dài, cũng không quá ngắn. Coi như nhất biết bắt bẻ người, cũng tuyệt đối tìm không ra mảy may mau bệnh tới. Cánh tay của nàng đấy đà nhưng không thấy thịt, duyên dáng mà không thấy cốt. Tay, vốn là đã tuyệt mỹ, lại sấn bên trên đôi tay này cánh tay, càng làm cho người ta hoa mắt. Trước người càng là lệnh nữ nhân ghen ghét, khiến nam nhân điên cuồng. Trên người nàng mỗi một phần, mỗi một tấc, đều tựa như tại bắn một loại làm cho người không thể kháng cự nhiệt lực. Chương 194, cả tộc phi thăng thần giới, cưới yêu nguyệt thường, cầu nguyện phiếu, 2. Chương 194, cả tộc phi thăng thần giới, cưới yêu nguyệt thường, cầu nguyện phiếu, 2. Nàng giống như là tinh linh cùng thần tiên hỗn hợp thể, kiêm hữu yêu dị cùng thần thánh hai loại khác biệt quá nhiều khí chất, nhưng lại vô cùng hòa giải xuất hiện ở trên người nàng. Không ai có thể tưởng tượng trên đời lại có như thế khí khái không bị ràng buộc, hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể. Dù cho là tuyệt thế tuyệt đại anh hùng hào kiệt, nhìn thấy thân thể của nàng cũng biết hô hấp đều tựa hồ đã ngừng. Trên đời vì sao lại có nàng mỹ nhân như vậy? Chu Dịch ý chí chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt cộng 999999999. Yêu Nguyệt cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, muốn xoay người làm chủ. Nhất là nửa năm này, tại Chu Dịch chỉ điểm dưới sự giúp đỡ, Yêu Nguyệt Minh Nguyệt thần công đột phá đến tầng thứ 9 đỉnh điểm. Đây là Di Hoa cung lịch đại cung chủ tu luyện cao nhất nội gia chính tông tuyệt đỉnh tâm pháp, thần công uy lực huyền diệu hơn nữa cũng có thể không lão trường xuân. Luyện đến 9 tầng đỉnh điểm, vận hành lúc da thịt trong suốt như ngọc, công lực không hướng bên ngoài bay hơi mà là hướng vào phía trong tu liễm, cho nên vận công phía dưới không tổn thương hao tổn công lực còn có thể tăng thêm công lực, đạt đến không bị ngăn chặn không nghỉ, vô cùng vô tận. Hơn nữa chân khí trong cơ thể sẽ hình thành một cỗ vòng xoáy hấp lực, vô luận đồ vật gì chạm đến nàng, đều biết giống như nam châm hút sắt bị nàng hút đi qua. T. Đáng sợ. Tầng 13 thủy hỏa kim trung VS 9 tầng minh nguyệt thần công. Bất chi bất giác đã trăng treo giữa trời. Gặp còn có một cái nhiều thời thần liền muốn trời đã sáng. Chu Dịch không thể không thi triển tuyệt chiêu. Đem điên cuồng yêu nguyện cho từng đánh ngất xỉu đi, miễn cho không để hắn rời đi. Nếu là bình thường, chính là chiến đấu 10 ngày nửa tháng, Chu Dịch cũng không vấn đề gì. Nhưng dù sao còn có Liên Tinh. Chu Dịch bước ra đi tới Liên Tinh gian phòng, tiết lộ khăn cô dâu. Phu quân. Liên Tinh hồng hồng con mắt mang theo kinh hỉ, kỳ thực nàng đã làm tốt Chu Dịch đêm nay không tới dự định. Dù sao nàng biết tỷ tỷ nàng là người. Lão bá đạo. Tinh Nhi, để cho ngươi chờ lâu. Chu Dịch một tay lấy Liên Tinh mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Liên Tinh ngượng ngùng, hai má hồng lên, trán vùi sâu vào Chu Dịch trong ngực. Uống rượu ra bồi, Chu Dịch cũng không chỉ hoãn thời gian. Liên Tinh đồng dạng tại Chu Dịch dưới sự giúp đỡ Minh Ngọc Thần Công đạt đến tầng thứ 9 đỉnh điểm, thực lực không cần yêu nguyện yếu. Mặt trời lên cao, cảm thấy yêu nguyện muốn tỉnh lại, Chu Dịch ôm Liên Tinh đi tới yêu nguyện trong phòng, đem hai người ôm vào lòng. Thoải mái. Yêu nguyện yếu ớt tỉnh lại, cảm thụ Chu Dịch đấm áp ôm ấp, trong lòng ngọt ngào, mặt đỏ thắm gò má lộ ra một vẻ thẹn thùng cùng ôn nhu. Mặc kệ cường thế đến đâu nữ nhân, rút một trận liền đàng hoàng. Nếu như không có, đó chính là khí lực không đủ lớn, ngừng lại đến không đủ nhiều. Chu Dịch vừa lòng thỏa ý, nhìn một chút hai người ban thượng. liên tinh tương đối bình thường, đều là đan dược thần binh. Yêu Nguyệt ngược lại là tuân ra một cái khen thưởng đặc biệt, tiên ma thân thể, lại là thể chất. Chu Dịch có chút kinh hỉ, cái này tiên ma thân thể chất mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng cũng phi thường cường đại, ít nhất có thể đủ để cho hắn tiên phú tăng vọt một đoạn. Nếu như tại tu chân giới, vô luận tu tiên vẫn là tu ma đều tiến triển cực nhanh, ít nhất có thể so với tiên linh căn yêu nghiệt. Ngưu bức. Chu Dịch ý niệm khẽ động, lập tức dung hợp tiên ma thân thể, cả người tựa hồ có mị lực hơn. Chu Dịch tâm tình thật tốt, càng có lực hơn. Thế là, lại đem Yêu Nguyệt Liên Tinh hung hăng khi dễ một lần. Vui thích. Qua mấy ngày, Chu Dịch đem Hoa Nguyệt Nô cùng Hoa Tinh Nô bỏ vào trong túi. Hai người ban thưởng ngược lại là không có gì đặc thù. Nửa tháng sau, Chu Dịch đi một chuyến thần giới. Đại Chu Thiên Thế Giới tạo hóa đại trận thần giới bộ phận, cũng là xem như nòng cốt bộ phận, đã triệt để hoàn thành. Chu Dịch quyết định mang theo Chu gia phi thăng thần giới. Võ tông trên 90 cấp giả, đồng dạng có thể đi theo phi thăng. Tin tức này vừa ra, thiên hạ xôn xao. Võ hồn điện có không ít phong hào đấu la, nghe được tin tức này, bọn hắn triệt để kiềm chế không được, muốn gia nhập vào võ tông. Cuối cùng, Giáo hoàng Bạch Tuyết tuyên bố võ hồn điện nhập vào võ tông. Đã từng xem như hồn sư thánh địa võ hồn điện tuyên bố kết thúc, hóa thành lịch sử. Nửa tháng sau, Chu gia phi thăng ngày, võ thần thành người đông nghìn nghịt, vô số võ giả, hồn sư đều đến đây chiêm ngưỡng Chu gia phi thăng. Cả tộc phi thăng thần giới a. Võ tổ khai sáng trước nay chưa từng có tiền lệ a. Thần linh truyền thuyết từ xưa cũng có, nhưng chưa từng nghe nói có cái nào thần linh dẫn dắt gia tộc cả tộc phi thăng. Võ tổ độc nhất vô nhị. Vô số nghị luận ầm ĩ, kích động không thôi. Làm sao có thể? Đường Tam trợn tròn mắt. Chẳng lẽ hắn trong mộng hết thảy đều là giả? Coi như Chu Dịch thành thần vương, cũng không khả năng cả tộc phi thăng á thật coi thần giới là nhà hắn a. Huống chi Chu Dịch cũng không giống kế thừa cái kia ngũ đại thần vương thần vị a. Đường Tam lâm vào một bức. Oen. Đúng lúc này, kinh lôi vang dội, hư không bị lôi đỉnh xé rách, vô cùng vô tận hào quang từ trong cái khe bao phủ xuống. Giữa thiên địa lập tức vang lên vô tận đạo âm. Thiên hoa luật truy, địa dụng kim liên. Đấu La đại lục vô số sinh linh trợn mắt hốt hoồm, một bộ lưu mộ mộ tiến đại quan viên bộ dáng. Chu Dịch thân ảnh xuất hiện trong hư không, vô tận thần quang phun trào. Uy nghiêm, thần thánh, không thể nhìn thẳng. Võ tổ, võ tổ, võ tổ. Vô số người quỳ lạy hô to, tiếp đó liền nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh Chu Dịch, bị hào quang bao phủ, cuối cùng hướng về cái kia thông hướng thần giới khe hở mà đi. Chu phủ cùng võ tông vẫn như cũ có một số người lưu thủ. Bởi vậy, Chu Dịch chỉ dẫn theo người phi thăng thần giới. Đấu La đại lục vẫn là hắn hậu hoa viên. Chỉ là sau này trung tâm tại thần giới. Dù sao lặn xuống nước dưỡng không ra chân long. Thần giới điều kiện tu luyện không phải Đấu La đại lục có thể so sánh, nhất là Chu Dịch bố trí xuống Đại Chu Thiên Tạo Hóa Thế Giới đại trận sau. Chu Dịch bọn người tiêu thất, thần quang tiêu tan, thiên địa khôi phục nguyên bản bộ dáng, phản phất hết thảy đều không có phát sinh. Nhưng tất cả mọi người biết, võ tổ Chu Dịch cả tộc phi thăng, có thể nói một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Võ tổ trở thành truyền thuyết. Võ tông vẫn như cũ đứng lặng Đấu La đại lục, vẫn là Đấu La đại lục siêu nhiên thế lực, thậm chí đi qua một lớp này phi thăng, đã trở thành duy nhất siêu nhiên thế lực. Cơ hồ tất cả mọi người đều lấy gia nhập vào võ tông mẹ bang. Thần giới, võ thần thành, Chu phủ. Đây là Chu Dịch đã sớm kiến tạo tốt phủ đệ, so Đấu La đại lục Chu phủ lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Mà ở trong đó võ thần thành so Đấu La đại lục còn lớn. Cả tòa thành chính là Đại Chu Thiên Tạo Hóa Thế Giới đại trận chỗ cốt lõi, nơi này thiên địa nguyên lực đều bị chuyển hóa trở thành tạo hóa linh khí. Mặc dù nồng đậm, nhưng sẽ không đối nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì, dù là một phàm nhân ở đây đều có thể sinh tồn, hơn nữa thu được chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, đừng nhìn võ thần thành so Đấu La đại lục còn lớn, nhưng không phải ngoại nhân có thể tiến. Trong đó Chu phủ ở vào võ thần thành trung tâm nhất, nguy nga cao ngất, đại khí bằng bạc. Chu Dịch mang theo đám người vào ở Chu phủ. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Thần giới một tháng, hạ giới đã 30 năm. Chu Dịch thông qua một giấc chiêm bao tam tiên giới, tại thần giới hạ hạ trùng quanh vô số sinh mệnh tinh cầu tung xuống võ đạo hạt giống sớm đã mọc rễ nảy mầm, bán ra sức mạnh không gì sánh kịp. Võ tổ chi danh đã vang vọng Đấu La thần giới hạ hạt vô số sinh mệnh tinh cầu, cùng với xung quanh khác không thuộc về Đấu La thần giới địa bàn sinh mệnh tinh cầu hoặc đại lục. Mênh mông bàng bạc giống như bông dương đại hải tín ngưỡng chi lực ngưng kết tại võ thần trên thành khoảng không, giống như ngân hà treo cửu thiên, uy vi tráng quan. Chu Dịch từ Ôn Hương Nhuyễn Ngọc bên trong thoát thân mà ra, ngẩng đầu, trong mắt mang theo trở mong, là thời điểm ngưng kết võ tổ thần vị. Câu vẽ tháng, chương 195, thần vị ngưng, đường tam tốt, câu mê phiếu, 1, chương 195, thần vị ngưng, đường tam tốt, câu mê phiếu, 1, là thời điểm ngưng kết võ tổ thần vị. Chu Dịch vươn người đứng dậy, mắt như đầy sao, mênh mông thâm thúy, phản phất xuyên thủng vũ trụ thiên địa, lượt chiếu diêm phủ thế giới. Anh Tiểu Long nữ lập tức cảm thấy đột nhiên trống rông đánh tới, nhẹ nhàng con ngựa như nước chậm rãi yếu ớt mở ra, chỉ thấy Chu Dịch bước ra một bước, đi tới võ thần trên thành khoảng không. Mênh mông như thiên hà tín ngưỡng chi lực ngưng tụ vào trên trời cao, giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, phụ trợ Chu Dịch càng ngày càng thần thánh uy nghiêm. Thiên đạo tại thượng, ta Chu Dịch, khai sáng võ đạo, truyền bá thiên hạ, tạ phúc vạn dân, hôm nay công thành, ngưng hương hỏa, tụ thần vị. Chu Dịch rộng lớn thanh âm uy nghiêm vang vọng thần giới, vang vọng Đấu La đại lục, vang vọng ngũ hành đại lục, vang vọng Đấu La giới vực vô số tinh cầu. Sau một khắc, Chu Dịch liền cảm thấy từ nơi sâu xa chính mình tựa hồ cảm ứng được một cỗ ý chí thật lớn. Rất nhiều hiểu ra xông lên đầu, hắn cũng thuận thế hiểu rồi rất nhiều thứ. Thiên đạo tức chúng sinh, tức quy luật, tức vạn sự vạn vật luân hồi sinh diệt cương trình pháp độ. Làm pháp thông huyền, kỹ nhập thánh, trên bản chất chính là cảm ngộ đến tiên đạo quy luật vận hành, có thể mượn dùng tiên đạo một tia sức mạnh, uy lực tự nhiên tăng vọt. Nếu là có thể chân chính cảm ngộ tiên đạo quy luật vận hành, hơn nữa trường khống, chẳng khác nào chấp trường tiên đạo. Bất quá những cái kia khoảng cách Chu Dịch bây giờ còn xa. Thu Liễm suy nghĩ, Chu Dịch mắt sáng như đuốc, quát lên, "Võ tổ thần bị, ngừng." Tiếp theo một cái chớp mắt, tầng mây nhào lộn, hào quang vạn trượng, giống như đám mây che trời mênh mông tín ngưỡng chi lực nở rộ vô tận tia sáng, hóa thành một đỉnh tử kim vương miện. Hào quang sáng chói làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thần giới tất cả thần linh sớm đã nằm rạp trên mặt đất, rung động mà kinh hãi nhìn qua võ thần trên thành khoảng không, trong lòng dợi sông lớp biển. Đối với thần linh tới nói, bọn hắn tự nhiên biết thành thần đủ loại phương pháp. Chính mình ngưng kết thần vị thần linh trước đó cũng không phải không có, nổi tiếng nhất chính là Hải Thần. Nhưng chưa bao giờ có cái nào thần linh ngưng kết thần vị có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Vô tận trong ánh sáng, tử kim vương miện rơi xuống, đeo ở Chu Dịch trên đầu. Trong chớp nhoáng này, vô số hiểu ra xông lên đầu, Chu Dịch phảng phất thấy được thế giới bản chất nhất quy luật cùng pháp tắc, phảng phất thấy được thiên địa chúng sinh. Hắn đối với đạo lĩnh ngộ giống như thể hồ quán đỉnh. Hắn nắm giữ vô số võ kỹ giờ khắc này đều có hoàn toàn mới lĩnh ngộ, thăng hoa trở thành võ đạo thần thông. Khỏi cần phải nói, liền nói phổ thông nhất dương chỉ, tại Chu Dịch cảm ngộ thăng hoa sau, một chỉ điểm ra, giống như ngưng tụ một vòng đại nhật, uy lực của nó có thể xuyên thủng đất trời. Mà tại Chu Dịch lâm vào đốn ngộ thời điểm, thần giới, Đấu La đại lục, Ngũ Hành đại lục, Thánh Ma đại lục, phàm là tồn tại Chu Dịch võ đạo chốn đều vang lên rộng lớn đạo âm. Vô số sinh linh sâu trong tâm linh phảng phất vang lên một thanh âm, "Võ tổ! Võ tổ! Võ tổ!" Vô số tu luyện võ đạo võ giả kích động ngàn vạn, hô to võ tổ chi danh. Đấu La đại lục, "Võ tổ! Võ tổ! Võ tổ!" Vô số hô to hóa thành kinh thiên động địa dòng lũ, linh hai nhức óc, linh hai nhức óc, mênh mông bàng bạc tín ngưỡng chi lực hướng thần giới hội tụ mà đi. Đây là có chuyện gì? Đường Tam một mặt mộp bức, cảm thụ chung quanh người cùng nhiệt, trong lòng càng là ghen ghét. Bây giờ hắn Đường Môn tại trước mặt võ tông chính là một cái thằng hề. Bản tọa Chu Dịch, nay lấy võ tổ chi danh sắc lệnh, hồn thú cũng có thể thành thần, võ giả hồn sư hồn hoàn hạn chế giải trừ, hồn thú không đang sinh ra hồn hoàn hồn cốt. Giọng lớn đạo âm vang vọng đất trời, vô số hồn thú kích động giống to, bái tạ võ tổ. Tất cả võ giả đồng dạng kích động lên. Võ tổ vi vũ, võ tổ vi vũ, võ tổ vi vũ. Hồn hoàn hạn chế giải trừ, sau này tu luyện không hề bị hồn hoàn hạn chế. Bất quá săn giết hồn thú cũng sẽ không lại có hồn hoàn hồn cốt. Hồn sư triệt để hết chơi, không cách nào ngồi mát ăn bát vàng. Sau này chiến đấu, chỉ có thể tự sáng tạo hồn kỹ, hoặc gia nhập vào võ tông, tu luyện võ đạo võ kỹ. Đáng giận. Đường Tam nắm đấm nắm chặt, trong lòng đại hận, nhưng không thể làm gì. Mặc dù điều quy định này đối với hắn chính mình không có ảnh hưởng, bởi vì hắn sớm đã là phong hào đấu la, đã không cần hồn hoàn, nhưng hắn hậu nhân hết chơi, chỉ có thể tu luyện võ kỹ. Nhưng hắn Đường Môn căn bản không có gì lợi hại võ kỹ. Phải biết chính hắn chiến đấu, chủ yếu vẫn là dựa vào săn giết hồn thú lấy được hồn hoàn hồn kỹ. Vậy cũng tốt, sau này gia nhập vào Đường Môn người liền có thể tập trung tinh thần tiêu vào ám khí cùng độc lên, đây mới là ta Đường Môn tinh hoa, trong lòng Đường Tam suy tư, bất quá phía trước thảm bại, để cho đám người không biết ta Đường Môn ám khí lợi hại, mang một lát ta đi khiêu chiến võ tông tông chủ, để cho hắn nếm thử ta Đường Môn tuyệt thế sát khí Phật nộ đường liên cùng quan âm lệ lợi hại, làm cho tất cả mọi người kiến thức ta Đường Môn cường đại. Có quyết định, Đường Tam lập tức phái người đi tới chiến thư. Thần giới, võ thần thành. Vô số đạo ánh mắt ngước nhìn bầu trời, chỉ thấy ở đó lộng lẫy trong kim quang, một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi đi ra. Mà mỗi khi bước chân hắn lúc rơi xuống, tất cả mọi người đều là có thể cảm thấy thiên địa phảng phất cũng là vào lúc này tùy theo cả mình. Một loại không cách nào ngôn ngữ uy nghiêm cảm giác từ hắn trên thân thể tràn ngập ra. Sự uy nghiêm đó, giống như trong thế tục thần tử nhìn thấy đế vương đồng dạng. Sự uy nghiêm đó bao trùm thiên địa. Mà Chu Dịch bây giờ cảm giác trước này chưa có hảo, đủ loại võ kỹ thăng hoa thủy biến, trở thành võ đạo thần thông, tu vi cũng đến 159 cấp sáng thế thần đỉnh phong. Bất quá võ tổ thần vị thu hoạch lớn hơn là tương đương với trở thành thế giới chi chủ, quyền hành vô cùng lớn, mà võ tổ thần vị cũng siêu việt thần vương, đạt đến sáng thế thần cấp bậc. Vừa rồi hắn tiểu thí như đao, trực tiếp sửa đổi Đấu La đại lục quy tắc, luôn xuất phát thủy, dễ dàng, không có chút nào áp lực. Chúc mừng phu quân, chúc mừng phụ thân, chúc mừng gia gia. Theo trở lại Chu phủ, đám người nhao nhao tiến lên chúc mừng. Đuổi đám người sau, thực lực tăng vọt Chu Dịch ôm lấy Yêu Nguyệt tiến vào nàng trong cung tu luyện, luận bàn kỹ nghệ, tiêu hóa tăng vọt thực lực. Đừng nhìn Yêu Nguyệt bề ngoài lạnh lùng như băng, nhưng trong cung cũng rất ấm áp, Chu Dịch thích nhất ngốc tại đó. Đấu La đại lục. Ngay tại Chu Dịch trầm mê trong đó, khó mà tự kiềm chế thời điểm, Đường Môn chi chủ Đường Tam khiêu chiến đương đại võ tông tông chủ tin tức giống như 12 cấp như cơn lốc tịch quyển đại lục. Đường Tam là tới khôi hài sao? Liền hắn còn nghĩ khiêu chiến võ tông tông chủ, hắn đều không biết bị treo lên đánh bao nhiêu lần. Còn Đường Môn, ngoại trừ một môn nội công cùng mấy môn võ kỹ, thì sẽ thả ám khí cùng động, liền rác rưởi này tông môn còn nghĩ siêu việt võ tông. Giống Đường Tam mỗi lần chiến đấu, dùng cũng là săn giết hồn hoàn lấy được hồn kỹ, liền hắn còn ý tứ nói mình khai sáng mới võ đạo, siêu việt võ tổ. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ta xem hắn chính là thiếu ăn đòn. Vô số người nghị luận ầm ĩ, đối với Đường Tam khịt mũi coi thường. Bất quá ôm xem trò vui tâm tính, đám người vẫn như cũ nhao nhao đi tới quyết chiến địa điểm, sóng biết hồ. Không tệ, chính là võ hồn thành bên ngoài sóng biết hồ. Lần trước Chu Dịch cùng Thiên Nhận Tuyết quyết chiến chi địa. Bọn này định nọ chi đồ, chờ trưởng môn đánh bại Chu Hạ Nguyệt, xem bọn hắn còn cuồng hay không cuồng. Mã Hồng Tuấn nhao nhao bất bình nói, mặc dù Chu Dịch mang theo gia tộc cả tộc phi thăng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều đi. Huống chi Chu Dịch tại Đấu La đại lục Chu phủ thành lập thông hướng thần giới Chu phủ lượng giới thông đạo, lui tới rất thuận tiện. Rất nhiều tuổi trẻ gia tộc đệ tử cũng ưa thích tại Đấu La đại lục chơi cùng luyện. Bây giờ Võ Tông tông chủ chính là Chu Hạo Nguyệt. Chu Hạo Nguyệt đã đạt đến cấp 99, bất quá hắn cũng không có tác dụng Chu Dịch cho phá cảnh đan, hắn nghĩ lịch luyện một phen, chính mình đột phá trăm cấp. Đường Tam, ngươi muốn tìm cổ, ta thành toàn ngươi. Chương 195, thần bị ngưng, Đường Tam tốt, cầu nguyện phiếu 2, chương 195, thần bị ngưng, Đường Tam tốt, cầu nguyện phiếu 2. Chu Hạo Nguyệt nhìn xem chiến thư, trong lòng lạnh lùng nói, hắn đối với Đường Tam không có cảm tình gì. Nếu không phải cố kỵ Đường Nguyệt Hoa quan hệ, hắn trực tiếp một cái tát chụp chết Đường Tam. Bất quá không thể giết, nhưng hung hăng ngược hắn một trận, đánh cái gần chết lại không có vấn đề. Rất nhanh, ngày quyết chiến đến. Chu Hạo Nguyệt đi tới sóng biết hồ. Lúc này sóng biết hồ người đông nghìn nghìn, trình độ náo nhiệt hoàn toàn không thua lần trước Chu Dịch đối chiến Thiên Nhật Tuyết. Dù sao cái này cũng là khó được thịnh sự. Tông chủ tới. Hạo Nguyệt công tử thực sự là phong thần như ngọc, khí chất siêu phàm, có võ tổ phong thái. Nghe nói Hạo Nguyệt công tử 6 tuổi lúc ngay tại Nặc Đinh thành hồn võ học viện đem Đường Tam đánh têu cha gọi mẹ, nước mũi chảy dài. Ai bảo Đường Tam như vậy cùng đâu, không biết nơi nào lấy được mấy môn rác rưởi võ công, liền nói khoác không biết ngượng muốn siêu việt võ tổ, cuồng vọng vô biên, thực sự là tìm đánh. Bây giờ võ tông đủ loại võ công rực rỡ muôn màu, mà Đường Tam đường môn đầu. Nội công liền một môn Huyền Thiên công, khinh công liền một môn Quỷ Ảnh Mê Tung bộ, cùng với hai môn phụ trợ phóng ám khí Huyền Ngọc thủ cùng Tử Cực Ma đồng, đã nhiều năm như vậy, vẫn là như cũ, còn dám nói mình tự sáng tạo võ công. Đúng vậy à, nếu như những thứ này võ công thực sự là Đường Tam tự nghĩ ra, đã nhiều năm như vậy, không nói sánh vai võ tổ, ít nhất cũng có thể lại sáng tạo cái mấy môn a. Kết quả đây, lừa đời lấy tiếng thôi. Đáng giận. Nghe đám người nghị luận, Đường Tam giận không tìm được, nếu không phải quá nhiều người, hắn thật muốn dùng ám khí bắn chết bọn hắn. Dám nói hắn nói xấu, đã có đường đến chỗ chết. Chờ xem, dám xem thường ta Đường môn ám khí, chờ một lúc sáng mù mắt chó của các ngươi. Đường Tam đi thẳng tới sóng biết trên hồ khoảng không, cùng Chu Hạo Nguyệt cùng nhau đối với mà đứng. Nhìn qua Chu Hạo Nguyệt, trước kia bị treo lên đánh từng màn hiện lên, lên cơn giận dữ, lạnh lùng nói, "Đường môn Đường Tam, võ tông Chu Hạo Nguyệt." Chu Hạo Nguyệt tiếng nói rơi xuống, Đường Tam trực tiếp ra tay đánh lén. Bởi vì người khác đều nói hắn chỉ có thể dùng cấp đoạt hồn thú có được hồn kỹ, cho nên lần này Đường Tam quyết định hiện ra hắn Đường môn tinh túy. Vừa ra tay chính là ám khí, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Đây là cơ quan bên trong ám khí, dùng thâm hải nặng ngân ngân mâu chế tác, có thể bắn liên tục 27 mai hoa lê châm, uy lực cực lớn. Điều trùng tiểu kỹ. Chu Hạo Nguyệt đạm nhiên mà đứng, vung tay lên, ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lấy, 27 mai hoa lê châm toàn bộ bị kẹp lấy. "Trả cho ngươi." Thiện tay quan ra, ám khí như mưa, bắn mạnh mà đến. Đường Tam đã sớm chuẩn bị. Quỷ Ảnh Mê Tung bộ thi triển, né tránh 27 mai hoa lê châm đồng thời tiếp tục thi triển ám khí. Diêm Vương tiếp. "Diêm Vương dạy ngươi canh ba chết, ai có thể lưu ngươi đến canh năm?" Tiên Tiên cương khí. Một cái cương khí vòng bảo hộ trong nháy mắt tạo thành, Diêm Vương tiếp bay tới, trực tiếp bị bắn ra. Đường Tam nhíu mày, bàn tay một phen, lấy ra một đóa giống hoa sen một dạng ám khí, Phật Nộ Đường Liên. Nó tương tự một đóa vàng óng ánh hoa sen, trung tâm giống như có khoảng một loại du bị hào quang lập lòe, thể tích mặc dù không lớn, nhưng uy lực lại kinh người. Trung tâm hồng quang bắn ra thời điểm giống như hoa sen nở rộ, lại như một đoàn kim hồng sắc vòi rồng quét tán, vô số kim loại cánh hoa phân tán bốn phía. Đinh đinh đinh. Tại phòng ngự vô song tiên tiên cương khí trước mặt, những kim loại này mảnh vụn căn bản không đả thương được Chu Hạo Nguyệt mấy may. Thật là lợi hại. Đây chính là trong truyền thuyết tiên tiên cương khí sao? Thật mạnh phòng ngự, không chê vào đâu được. Hạo Nguyệt công tử chỉ là hơi ra tay, liền đã để cho Đường Tam không thể làm gì. Đường Tam ám khí mặc dù âm hiểm ác độc, nhưng ở trước mặt Hạo Nguyệt công tử, chính là rất rươi. Đối phó người bình thường vẫn được, nhưng đối phó với Hạo Nguyệt công tử, đơn giản kém xa. Đám người trừng to mắt, mở rộng tầm mắt. Đường Tam ám khí mặc dù là bản môn tà đạo, nhưng không thể không nói vẫn là rất dọa người, đổi lại bọn họ chắc chắn không phòng được. Bất quá tại Chu Hạo Nguyệt mặt phía trước, chính là tôm tép nhãi nhép. Không nói những cái khác, chỉ là tiên tiên cương khí phòng ngự, Đường Tam ám khí liền không cách nào phá phòng. Quá cứng sắc rùa đen. Bồ đề huyết uy lực tuy lớn, nhưng lực xuyên thấu không bằng Quan Âm Lệ, chưa chắc có thể phá phòng ngự. Liều mạng. Đường Tam trong mắt lóe lên một vòng cự tuyệt, chuẩn bị thi triển Quan Âm Lệ. Đây là hắn Đường môn thủ pháp bên trong ám khí xếp hạng thứ nhất ám khí, cần Huyền Thiên công đạt đến cảnh giới tối cao Tam Hoa tụ đỉnh, Huyền Ngọc thủ, Khống Hạc cầm long, Quỷ Ảnh Mê Tung toàn bộ tu luyện tới đỉnh phong cùng với rất nhiều yêu cầu khác mới có thể thi triển tuyệt kỹ. Nhất kích phát ra, đem rút sạch tất cả lực lượng, nhưng uy lực đồng dạng cường đại. Huyền Thiên bảo lục ghi chép, không nhìn phòng ngự, vĩnh viễn không thất bại tám chữ hình dung uy lực của nó, ngay cả Quan Âm đều phải vì đó rơi lệ. Một giọt không lắm thu hút trong suốt màu ngà sữa giọt nước, giống như Quan Âm chi nhãn nước mắt giống như ngưng kết mà ra, đây là Đường Tam ngưng kết toàn lực nhất kích. Càn Khôn đại na di. Chu Hạo Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, một kích này ngược lại là có chút ý lực, bất quá đồng dạng không phá nổi hắn tiên thiên cương khí. Nhưng Chu Hạo Nguyệt cảm thụ Đường Tam địch ý rất mạnh, trong lòng lên sắc ý, vận chuyển Càn Khôn đại na di, đem Quan Âm lệ chuyển rời về đi. Suy, làm sao có thể? Cơ thể của Đường Tam run lên, chậm rãi cúi đầu xuống, khó có thể tin. Chỉ thấy bộ ngực hắn hiện lên một cái lỗ máu, trái tim đã bị xuyên qua, nát bấy. Hắn cũng không phải thần cấp Thiên Nhật Tuyết, huống chi cấp 99 hắn so nguyên tắc bên trong đối phó Thiên Nhật Tuyết lúc cường đại hơn nhiều. Tại hắn phòng ngự không bằng Thiên Nhật Tuyết, lại gặp mạnh hơn nhất kích Quan Âm Lệ, trái tim đã triệt để nát bấy, khó mà sống sót. Làm sao có thể? Đường Tam từ trong miệng rớt xuống, trong miệng vẫn như cũ thì thào nói, cái này tất sát nhất kích. hắn nhất định phải được. Hắn tính toán qua, cho dù thành thần tiên nhật tuyết, 89 phần 10 cũng trốn không thoát hắn một kích này. Nhưng Chu Hạo Nguyệt không chỉ có né tránh, lại còn cho hắn trả lại, đơn giản lật đổ hắn nhận thức. Chuyện gì xảy ra? Ta còn không có thấy rõ, Đường Tam liền bại. Mặc dù bị bại rất đột nhiên, bất quá kết cục không ngoài dự liệu. Liên Đường Tam còn nghĩ khiêu chiến Hạo Nguyệt công tử, thực sự là tìm hai bạn. Nhìn thấy Đường Tam rơi xuống từ trên không, tất cả mọi người là sửng sở. Đường Tam thi triển Quan Âm Lệ quá nhanh, bọn hắn đều không xem hiểu. Bất quá kết cục liếc qua thấy ngay, bọn hắn cũng không ngoài ý liệu. Tiểu Tam, Đường Hạo kinh hô, đội vàng xông lên tiếp lấy Đường Tam, phát hiện Đường Tam trái tim nát bấy, đã không cứu nổi. Chu Hạo Nguyệt, Đường Hạo ôm Đường Tam, ánh mắt đỏ thắm gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo Nguyệt. Đường Tam dù sao cũng là biểu thúc ngươi, ngươi sao có thể ra tay ác độc như thế? Ta ác độc? Chu Hạo Nguyệt khinh thường nở nụ cười, từ đầu tới đuôi ta đều để phòng ngự làm chủ, vừa rồi bất quá là dùng một chiêu càn khôn đại Nazi, đem công kích của hắn còn đưa hắn. Nếu như Đường Tam không muốn giết ta, hắn sẽ không phải chết. Hắn đây là tự làm tự chịu, tự gây nghiệp thì không thể sống. Bang môn tà đạo, hại người cuối cùng hại mình. Nói đi, Chu Hạo Nguyệt phẩy tay áo bỏ đi. Đường Hạo mặc dù là mụ nội nó Đường Nguyệt Hoa ca ca, nhưng hắn chán ghét Đường Tam, cũng dẫn đến cũng chán ghét Đường Hạo, cũng lười cho hắn mặt mũi. Đường Hạo cứng ngắc tại chỗ, một mặt chán nản. Chu Hạo Nguyệt dùng càn khôn đại Nazi hoàn trả Đường Tam công kích, bị ám khí của mình giết chết, hắn còn có thể nói cái gì? Huống chi hắn cũng đánh không lại Chu Hạo Nguyệt, đấu chỗ dựa tức thì bị miểu sát. A Chu, ta có lỗi với ngươi. Tiểu Tam, không còn. Câu vẽ tháng, chương 196, con cái tăng vọt 100, phi thăng đấu phá, nhã phi kinh ngạc, cầu nguyện phiếu, 1, chương 196, con cái tăng vọt 100, phi thăng đấu phá, nhã phi kinh ngạc, cầu nguyện phiếu, 1, oeng. Toàn bộ thần giới cùng nhau chấn động. Giờ khắc này, toàn bộ thần giới đều bắt đầu chấn động, lôi xả vũ động, hào quang vạn trượng. Phu quân đại Chu thiên tạo hóa thế giới đại trận cuối cùng trở thành. Sinh mệnh nữ thần, thiện lương chi thần, Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, Thiên Nhật Tuyết, A Ngân bọn người hiếu kỳ mà mong đợi nhìn qua. Cách Đường Tam cái chết, thần giới đều đã qua mấy tháng, hạ giới càng là đi qua trăm năm, Đường Tam thi cốt đều thành bụi. Bất quá Đường Tam cái chết, Chu Dịch không có để ý, đi qua khoảng thời gian này cố gắng, hắn cuối cùng hoàn thành đại Chu thiên tạo hóa thế giới đại trận. Đấu La Tinh, Ngũ Hành Tinh, từng cái sinh mệnh tinh cầu tại thần giới bốn phía hiện lên, từng đạo sáng chói phù văn sáng lên, cùng thần giới hợp thành một cái chỉnh thể. Ước chừng 365 quả sinh mệnh tinh cầu vây quanh, dựa theo đặc định chỉnh tự phân bố tại thần giới trung quanh, tạo thành một cái chỉnh thể. Bọn chúng lẫn nhau xoay chậm chậm, nhìn như độc lập, lại chặt chẽ tương liên, giống như một cái hắc động, không ngừng thôn phệ trùng quanh hư không hỗn độn năng lượng tăng cường tự thân. Có thể thấy trước, vô số năm sau, thần giới cùng 365 quả sinh mệnh tinh đấu sẽ trở nên phi thường cường đại. Đương nhiên, khi đó chắc chắn không chỉ 365 quả sinh mệnh ngôi sao, phù cận sinh mệnh ngôi sao, đại lục đều biết chậm rãi bị hấp dẫn tới. Toàn bộ thần giới cùng với 365 quả sinh mệnh ngôi sao đều vang lên vô cùng tuyệt vời đạo âm phù, vô số kẹt tại bình cảnh cường giả nhau nhau đột phá. Giống sinh mệnh nữ thần, Thiện Lương chi thần đều đột phá bình cảnh, từ thần vương tấn thăng sáng thế thần. Chu Dịch tu vi đồng dạng đột phá, đạt đến 160 cấp. Phu quân, thực sự là thật lợi hại. Sinh mệnh nữ thần nhìn qua vờn quanh thần giới từng bị sao, cảm thụ trước nay chưa từng có cường đại thần giới, trong lòng tràn ngập cảm khái. Đối với bị Chu Dịch giết chết thần giới chư thần tới nói, Chu Dịch là đại ma đầu. Nhưng đối với bây giờ thần giới thậm chí đông đảo sinh mệnh tinh cầu vô số sinh linh tới nói, Chu Dịch chính là khai thiên tích địa vô thượng thánh nhân. Có thể gặp phải phu quân, là đời ta may mắn lớn nhất. Vương Ngữ Yên đôi mắt đẹp tràn ngập sùng bái. Tên đại bại hoại này thực sự là càng ngày càng mạnh. Lý Thanh La nhìn qua trong hư không ngạo nghễ sừng sững vĩ ngạn thân ảnh, ánh mắt si mê, hai chân căng thẳng, cảm giác lại chiều. Nàng bình thường cũng không ít bị Chu Dịch khi dễ, nhất là Chu Dịch còn ưa thích biến pháp dùng đặc thù thần binh của nàng. Không tệ. Chu Dịch cảm thụ đại Chu Thiên tạo hóa thế giới đại trận đã cùng thần giới cùng 365 quả sinh mệnh tinh hỏa làm một thể. Giờ khắc này, thế giới phản phất trang bị động cơ, lấy đi qua ngàn lần vạn lần tốc độ điên cuồng thôn vệ hỗn độn hư không năng lượng trưởng thành. Nhưng thế giới trưởng thành quá dài, cũng là lấy ước vạn năm kế. Cho dù để thăng ngàn lần, vạn lần, cũng không khả năng một chút từ tiểu thiên thế giới trưởng thành lên thành trung thiên thế giới. Huống chi tiểu thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới cũng là có chênh lệch. Đấu La thần giới tại trong tiểu thiên thế giới cũng là sàn nhà gạch tồn tại. Chẳng qua hiện nay đại Chu Thiên tạo hóa thế giới đại trận hoàn thành, chỉ cần chờ lấy nó chậm rãi thăng cấp chính là. Chu Dịch tâm tình thật tốt, trở về ôm chúng mỹ nhân tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Chu phủ hậu viện, trong rừng đào, hoa đào nở rộ, lọt vào trong tầm mắt phấn trang ngọc thế, bên ngông một mảnh. Để cho người ta không khỏi liên tưởng đến trong kinh thi câu kia, đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Linh 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 mặc một bộ thủy lam sắc váy ngắn, kèm theo rối rít hoa đào tại trước mặt Chu Dịch dạo qua một vòng, vui sướng chạy tới, hai đầu trắng non đôi chân dài phá lệ mê người. Chu Dịch đưa tay ôm lấy nào vào trong ngực Linh Linh Linh, cúi đầu tại nàng trắng non gương mặt trọng trọng hôn một cái khí. Nhìn xem nàng xanh thẳm đôi mắt đẹp, cười nói, có phải hay không nghĩ tới ta? Đang khi nói chuyện Chu Dịch đại thủ đã đưa tới. Nghĩ ngươi cái đầu a. Linh 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 trắng Chu Dịch một mắt, gắt giọng, đại phôi đản, vừa thấy mặt đã dở trò xấu. Hai chân nàng kẹp chặt, bắt được Chu Dịch không an phận nuốt chó. Nữ nhân lúc nào cũng khẩu thị tâm phi. Chu Dịch cười cười, ôm Linh 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 tức tha thân thể mềm mại chỉnh ngay ngắn. Không cần. Linh 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 trừng mắt nhìn Chu Dịch. Ta liền đi nhìn một chút hài tử. Chu Dịch cười hắc hắc. Đại phôi đản thời gian nhàn nhã bên trong, thời gian như thời gian qua nhanh, phi tốc trôi qua. Liễu Nhị Long, A Ngân, Tiểu Vũ, Bị Đồng, Ba Tắc Tây, Cổ Nguyệt Na, Đường Nguyệt Hoa bọn người lục tục no ngoe sinh hạ hai thai. Mà phía sau cưới Ninh Bình Bình, Chu Trúc Thanh mấy người vận khí tốt, trước tiên mang thai cũng nhao nhao sinh hạ hải tử, khiến cho Chu Dịch con cái số lượng tăng gọn. Hơn nữa còn đang gia tốc. Lý Sư Sư, Lý Bạch Sư, Linh Diên Đấu La, Hải Nữ, Tiểu Bạch, Bạch Tú Tú, Tử Cơ, Bích Cơ, Vương Thu Nhi, Băng Đế, Tuyết Đế, Tiểu Long Nữ, Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích, Kinh Nghê, Sinh Mệnh Nữ Thần, Thiện Lương Chi Thần mấy người đều trước đây sau mang thai, lục tục ngoe ngoe sinh hạ hai thai. Về sau Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liên Na, Diễm Linh Cơ, Tuyết Hà, Độc Cô Nhạ, Mạnh Y Địa Nhiên, Diệp Linh Linh, Hỏa Vũ, Bạch Trầm Hương, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Hoa Nguyệt Nô cùng Thủy Băng Nhi mấy người cũng lục tục ngoe mang thai, đồng thời sinh hạ đầu thai. Trong đó Hoa Nguyệt Nô mọc ra một đôi song bảo thai Nam Hải, Chu Dịch cho hắn lấy tên Chu Không Thiếu Sót, Chu Tiểu Ngư. Một lớp này xuống, Chu Dịch con cái số lượng tăng gọn, trực tiếp đột phá 110 năm đại quan. Ba ba, ba ba. Chu Ngọc Phượng cùng Chu Ngọc Ánh hai người chạy tới, treo ở trên thân Chu Dịch. Các ngươi cũng là đại cô nương, còn kể cận ba ba. Chu Dịch vỗ vỗ hai người phía sau lưng, cười nói. Hai người là hắn cùng Liễu Nhị Long A Ngân nữ nhi, xem như trong dài nhất cái đám kia, mặc dù bây giờ đã không nhỏ, nhưng vẫn không có lấy chồng. Dù sao tầm mắt càng ngày càng cao, căn bản không có nam nhân có thể vào các nàng mắt. Hừ, ba ba cả ngày vội vàng tạo ra con người, đều không thời gian cùng chúng ta. Chu Ngọc Phượng hừ lạnh nói. Chu Dịch, Chu Ngọc Phượng giống như Nhị Long, thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng a. Chu Dịch chúng nữ nhi cũng không có lấy chồng, còn ưa thích kể cận Chu Dịch, bất quá Chu Dịch phần lớn thời gian đều bồi tiếp các lão bà tạo ra con người. Bây giờ các lão bà cơ bản đều sinh hài tử, Chu Dịch lúc này mới thời gian dành nhiều một chút. Bồi tiếp vợ con qua một đoạn nhàn nhã thời gian. Chu Dịch cuối cùng nhìn về phía con cái phá trăm lúc cái kia khen thưởng đặc biệt. Đấu phá định hướng phá giới phủ. Sử dụng sau đó liền có thể phá vỡ hư không, định hướng đi tới đấu phá thế giới. Mấy năm qua này, Chu Dịch con cái đã đột phá 150 đại quan, thu được ban thưởng rất nhiều, nhưng đối hắn tu vi tăng trưởng cũng không lớn. Thậm chí 1000 năm tu vi đều để thăng không được nhất cấp. Chu Dịch biết đây là thế giới hạn chế hắn trưởng thành. Hắn đã sớm đạt tới đấu la thế giới cực hạn. Không, hắn sớm đã phá vỡ đấu la thế giới cực hạn, nhưng lặn xuống nước dưỡng không ra chân long. Cho dù hắn tại đấu la thế giới cầu lấy, mỗi ngày không ngừng tạo ra con người, mặc dù vẫn như cũ có thể không ngừng tiếp tục tăng lên, nhưng để thăng rất chậm chạp. Mặc dù hắn trường sinh bất lão, có nhiều thời gian, nhưng bạn nhất ngày nào đó xuất hiện một cái đại khủng bố, không có thực lực là không được. Đấu phá phải đi, không đi qua sau đó, trong thời gian ngắn hơn phân nửa không về được. Thế là, Chu Dịch sau khi có quyết định, lại lần nữa bồi tiếp chúng nữ một năm, đem trong nhà thu xếp tốt. Có đại Chu Thiên tạo hóa thế giới đại trận, coi như gặp phải lớn mạnh một chút địch nhân, chúng nữ cũng có thể phát huy ra uy lực lớn. Muốn diệt đi chúng nữ, trừ phi có thực lực đem đại trận chỗ thần giới cùng 365 khỏa sinh mệnh ngôi sao một kích phá nát, bằng không không cách nào đánh tan đại trận. Huống chi Chu Dịch con cái đột phá 150 lúc, còn thu được một kiện đặc thù thiên khí, Diệt Thần Châm. Diệt Thần Châm nhằm vào linh hồn, coi như tiên nhân cũng có thể diệt. Bất quá lấy chúng nữ tu vi, muốn thôi động rất khó, cho dù Chu Dịch mình cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực. Không có cách nào. Dù là hắn thực lực đã vượt qua đấu la thế giới cực hạn, nhưng thế giới này đẳng cấp quá thấp. Bởi vậy, Chu Dịch đem Diệt Thần Châm khóa lại tại Đại Chu Thiên Tại Tạo Hóa Thế Giới đại trận bên trong, thôi động đại trận, liền có thể lấy thần giới cùng 365 khỏa tinh thần chi lực thôi động. Phát huy ra được uy lực, diệt sát tiên nhân bình thường hẳn không có vấn đề. Chương 196, con cái tăng gọn 100, phi thăng đấu phá, nhã phi kinh ngạc, cầu nguyện phiếu 2, chương 196, con cái tăng gọn 100, phi thăng đấu phá, nhã phi kinh ngạc, cầu nguyện phiếu 2, huống chi nơi này cũng rất khó gặp phải quá mạnh đối thủ. Chớ nói chi là Chu Dịch còn để lại một cái hóa thân tọa trấn Đại Chu Thiên Tạo Hóa đại trận chỗ sâu, để phòng bất nhất. Bởi vậy, trong nhà An Uy, Chu Dịch rất yên tâm. Về phần hắn chính mình, có Càn Khôn Vòng cùng Hôn Thiên Lăng hộ thân, tại đấu phá thế giới sẽ không có nguy hiểm. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Chu Dịch cáo biệt chúng nữ, lặng yên rời đi. Đấu phá định hướng phá giới phủ, sử dụng hư không nứt ra. Chu Dịch cầm trong tay Càn Khôn Vòng, người khoác Hôn Thiên Lăng, cảnh giác bước vào trong đó. Đấu phá thế giới, Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành, Mễ Lạc Nhĩ phòng đấu giá. Ô Thản Thành lớn nhất phòng đấu giá chỗ, đồng thời cũng một phần của Gia Mã Đế Quốc bên trong rồi giàu nhất gia tộc, Mễ Lạc Nhĩ gia tộc. Tại Gia Mã Đế Quốc bên trong, nếu bàn về giàu có, chỉ sợ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là số 1. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lịch sử vĩnh cửu, đã ở Gia Mã Đế Quốc phát triển mấy trăm năm thời gian, quan hệ có thể nói là rắc rối phức tạp. Ở trong đế quốc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng Nạp Lan nhà tộc, bởi vì Đặc Nhĩ gia tộc cùng xưng là Gia Mã Tam Cự Đầu. Tam đại gia tộc, tại đế quốc giới kinh doanh, quân giới các loại giới diện bên trong đều có chân chân, thế lực không thể bảo là không lớn. Minh Nguyệt tinh hiếm, minh nguyệt trong sáng. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá một gian hào hoa điện nhã trong phòng. Sương mù mông lung, kèm theo ào ào tiếng nước. Mơ hồ có thể thấy được một cái phong thái diêm dúa loẻo loẻo nữ tử đang tại tắm rửa. Nữ tử đường cong kinh người, hoàn mỹ không một tì vết, da trắng nõn nà, trắng non trắng hơn tuyết, một đôi tay trắng nâng lên, giọt nước chảy xuống, không nói ra được lưỡi biếng mê người. Nàng chính là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư, cũng là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người. Mễ Đặc Nhĩ nha phi, một cái có thể làm cho nam nhân điên cuồng nữ nhân, tuyệt thế bưu vật. Mà giờ khắc này vẻ bại tựa ở trong thùng tắm nha phi, cặp kia câu người tâm hồn con mắt lại mang theo một cố khó có thể dùng lời diễn tả được mọi mệt. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới. Cứ việc nàng đẹp như thiên tiên, tâm tư linh lung, thiên phú buôn bán kinh người, nhưng nàng không có thiên phú tu luyện, bây giờ cũng bất quá một cái nho nhỏ đấu giả, mà không có thực lực lại dung mạo xinh đẹp, đối với phụ nữ mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nàng mỗi ngày chào hỏi tại đủ loại nhân vật ở giữa, liều mạng kiếm tiền, chính là muốn dùng sức mạnh của kim tiền tới trưởng khống vận mệnh của mình. Nhưng thật sự rất mệt mỏi. Đầu nàng ngửa ra sau, tựa ở đệm lên khăn lông bên trên thùng tắm, nhắm mắt lại, thưởng thụ khó được ngâm trong bồn tắm yên tĩnh thời gian. Ông, đỉnh đầu nàng hư không, đột nhiên nứt ra. Theo sát lấy, một thân ảnh đập xuống. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi, Nhã Phi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, vừa muốn kêu to, lại bị một cái cường tráng hữu lực đại thủ che, theo sát lấy cánh tay đặt ở nàng trên cái cổ trắng đoán. Sức mạnh đáng sợ đó phảng phất muốn đem nàng cổ đẻ gãy. Che miệng nàng lại bàn tay càng là làm nàng có loại ngạt thở cảm giác. Chu Dịch ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, là một cô gái gian phòng, lại không có cảm ứng có nguy hiểm cường giả. Bất quá cẩn thận có thể dùng thuyền bắn năm. Chu Dịch không biết thực lực của hắn tại đấu phá là tầng thứ gì, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Chớ nhìn hắn tại đấu la thế giới phiên vân phúc vũ, cử thế vô địch. Nhưng ở đấu phá thì chưa chắc. Giống như trước đó hắn nhìn rất nhiều tiểu thuyết, chân heo ở nhân gian vô địch, phi thăng tiên giới, kết quả tại tiên giới lại là tầng thấp nhất lâu la, liền con chó hoang đều đánh không lại. Chớ ở tiên giới vô địch sau đó, phi thăng thần giới, kết quả tại thần giới liền người bình thường cũng không bằng, tùy tiện một con kiến đều có thể dẫm chết hắn. Chu Dịch cảm thấy tới đấu phá hẳn sẽ không như thế hố, nhưng cũng không dám sơ suất. Cảm thụ nữ tử rất yếu sau, hắn trước tiên che đối phương miệng, lại không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, cũng không hề dùng thần thức liếc nhìn một phía. Bởi vì vô luận làm cho dùng sức mạnh, vẫn là dùng thần thức, nếu như đối phương mạnh hơn hắn, hắn đều sẽ bị trước tiên phát hiện. Hắn đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, có man thiên qua hải thần thông hắn, tin tưởng bên ngoài mặc dù có cường giả cũng sẽ không phát hiện hắn. Dù sao nơi này có nữ nhân tắm rửa, ngoại nhân chắc chắn sẽ không dùng thần thức trong nhận thức mặt. Thật to lớn. Xác nhận tạm thời sau khi an toàn, Chu Dịch nhìn về phía bị hắn bắt người. Ánh mắt đầu tiên liền bị choáng váng. Có thể so với Nhị Long, vẫn là sinh con sau Nhị Long. Liền một chữ, lớn. Cảm thụ Chu Dịch ánh mắt, Nhã Phi vừa thẹn vừa giận, nhưng Chu Dịch cánh tay truyền đến sức mạnh, không để cho nàng dám có chút dị động. Chỉ sợ một cái không tốt, liền bị bẻ gãy cổ. Không cần hô, bằng không trước tiên bóp trên người. Chu Dịch che lấy Nhã Phi miệng nhỏ đỏ hồng, không có nhận ra Nhã Phi. Bất quá nhìn xem ẩn ẩn có loại quen thuộc cảm giác, rất có thể là cái danh nhân. Ừ. Nhã Phi nhẹ nhàng giật giật đầu, biểu thị phối hợp. Chu Dịch buông tay ra, ngược lại nắm Nhã Phi cổ. Thật đúng là một cái đại mỹ nhân. Nhìn thấy Nhã Phi cả khuôn mặt, Chu Dịch trong lòng thoáng qua một vòng kinh diễm, nhưng nắm nuốt cổ nàng tay lại không có tụng. Các hạ là ai? Muốn làm gì? Cảm thụ cổ đau nhức, Nhã Phi gian khổ vấn đạo. Thực sự là không hiểu thương hương tiếc ngọc. Muốn nói đối phương là hái hoa tặc à, nhưng lại không giống, bởi vì nếu như là hái hoa tặc, chắc chắn đã đối với hắn tay máy tay chân. Hơn nữa, Nhã Phi phát hiện nam nhân này đã vậy còn quá xoái. Dù là nàng thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cái gì vương công quý tộc chưa thấy qua, nhưng không có một người so ra mà vượt Chu Dịch. Cái này dung mạo, chính là kiến thức rộng nàng cũng không khỏi tim đập rộn lên, chớ nói chi là những người khác. Mà hái hoa tặc phần lớn xấu xí không chịu nổi, bởi vì bọn hắn không cách nào thông qua bình thường đường tắt nhận được mỹ nhân, chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực. Mà Chu Dịch nhan trị này, chỉ cần ra ngoài, không biết bao nhiêu nữ nhân lấy lại. Yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Chu Dịch thấp giọng nói, ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Nhã Phi nghe vậy, trong lòng hơi động, vẫn còn có người không biết nàng. Chẳng lẽ là địa phương khác tới? Tất nhiên đối phương không biết nàng. Khẳng định như vậy không phải hướng nàng tới. Nhã Phi trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, đội nói, đây là gia mã đế quốc Ô Thản thành Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, ta là Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Nhã Phi. Chu Dịch căng cứng tâm thần lập tức nới lỏng, nhìn từ trên xuống dưới Nhã Phi. Ngươi còn nhìn. Nhã Phi hai tay ôm ngực, xấu hổ giận dữ đạo. Mặc dù bởi vì thương nghiệp nguyên nhân, nàng chào hỏi tại đủ loại giữa nam nhân, nhưng chưa từng có bị nam nhân chiếm tiện nghi. Hôm nay không chỉ có bị thấy hết, còn bị Chu Dịch thô bạo đối đãi, thực sự là khổ tám đời. Yêu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Chu Dịch mỉm cười, Nhã Phi tiểu thư tiên tư ngọc chất, khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần là cái nam nhân, đều biết nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Bất quá Nhã Phi tiểu thư yên tâm, ta mặc dù ngoài ý muốn đến đây, nhưng tất nhiên nhìn Nhã Phi tiểu thư thân thể, ta liền sẽ đối với ngươi phụ trách. Biết đây là Ô Thản thành sau, Chu Dịch liền không có như vậy câu nệ. Trong phòng đấu giá không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được hắn người. Căn cứ vào phòng đấu giá cường giả thực lực suy đoán, thực lực của hắn ít nhất cũng tại đấu hoàng phía trên, có hay không đạt đến đấu tông, hắn còn cần tìm ít nhất đấu hoàng cấp bậc vật tham chiếu so sánh một chút. Ô Thản thành ngược lại là có cái đấu hoàng, chính là Cổ Vân Nhi hộ vệ Lăng Ảnh. Bất quá Chu Dịch lần đầu đến, không muốn quá mức cao điệu, bởi vậy không dùng thần thức đi siêu Lăng Ảnh dấu vết, ngược lại xác định thực lực của mình ít nhất đấu hoàng. Hắn tại Gia Mã Đế quốc vẫn là rất an toàn, hắn đủ loại nhiều thủ đoạn, cùng cảnh giới tuyệt đối vô địch, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Bất quá đấu phá thế giới không gian áp chế so đấu La thần giới lớn hơn nhiều lắm. Giống như một đầu trong nước cá đột nhiên tiến nhập trong cát, để Chu Dịch có chút khó chịu cũng không thể đứng. Cái này cũng là Chu Dịch ban đầu để ý như vậy cẩn thận nguyên nhân. Chu Dịch bẻ bẻ cổ, hơi hơi dùng sức cảm thụ đấu phá thế giới không gian, phát hiện 10 phần kiên cố. Tại đấu la thế giới có thể đem không gian như giấy dán một dạng xé ra, hắn ở đây lại sẽ không mở. Bất quá ít nhất đấu hoàng thực lực để Chu Dịch có chút vui mừng. Nếu như cùng những cái kia phi thăng tiên giới thì trở thành sâu kiến chân heo một dạng, Chu Dịch nhưng không tiếp thụ được. Còn tốt, hắn không có biến thành đấu giả. coi như không đạt được đấu tông, đấu hoàng tùy ghi ạ mã đế quốc cũng là tuyệt đối cường giả. Huống chi ở cái thế giới này, hắn muốn thăng cấp cũng nhanh. Trước mắt liền có một cái lao bà dự bị nhân tuyển. Ai bảo ngươi phụ trách? Nhã Phi trắng Chu Dịch một mắt, tức giận nói, các hạ có thể buông ta ra a? Ngượng ngùng, nhường ngươi bị sợ hãi. Chu Dịch thả ra Nhã Phi, lật tay lấy ra một bình đan dược, bình này đấu giả đan coi như đưa cho Nhã Phi tiểu thư nhận lỗi như thế nào. Đấu giả đan. Vốn là có chút tức giận, Nhã Phi bỗng chốc bị bình đan dược này hấp dẫn lực chú ý, đây là đan dược gì? Đây là ta tự nghĩ ra đan dược, chủ yếu dùng đấu giả đấu sư, lấy ngươi đấu giả tu vi, phục dụng một khóa ít nhất có thể để thằng 4, 5 tinh cái gì? Nhã Phi trừng to mắt, kinh hô cắt đứt Chu Dịch lời nói, khó có thể tin nói, một khóa liền có thể để đấu giả để thằng 4, 5 tinh. Cái này sao có thể? Câu vẽ tháng, chương 197, Nhã Phi luôn hãm, kinh người bản thượng, cường giả đấu tôn, cầu mê phiếu, 1, chương 197, Nhã Phi luôn hãm, kinh người bản thượng, cường giả đấu tôn, cầu mê phiếu, 1, một khóa liền có thể để cho đấu giả ít nhất để thằng 4, 5 tinh. Nhã Phi choáng váng. Hiệu quả này cũng quá nghịch thiên á, ngươi thử một chút thì biết. Chu Dịch cười cười, thân ảnh khẽ động, rời đi thùng tắm, trên người nước đọng nhẹ nhàng chấn động, liền hơi khô. Tốc độ thật nhanh. Nhã Phi lần nữa cả kinh, mặc dù nàng chỉ là một cái nho nhỏ đấu giả, nhưng vừa rồi hoàn toàn không nhìn thấy Chu Dịch như thế nào rời đi thùng tắm. Hơn nữa Chu Dịch hong khô trên thân nước đọng thủ đoạn, đồng dạng làm người ta nhìn mà than thở. Người này cho ta cảm giác thần bí khó lường, ít nhất là đấu vương trở lên cường giả. Nhã Phi nhìn qua Chu Dịch tùy ý ngồi ở trên giường của nàng, trong lòng nổi giận, không quá đối lấy Chu Dịch cái kia tuấn mỹ vô song, trẻ tuổi vô cùng khuôn mặt, nội tâm hiếm thấy tạo nên tầng tầng gợn sóng. Trẻ tuổi như vậy cường giả thần bí, tựa hồ vẫn một cái cường đại luyện dược sư, đây tuyệt đối không phải ra mã đế của người. Nhã Phi trắng non ngón tay ngọc vuốt ve trong tay chứa đấu giả đan bình ngọc, trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm, chẳng lẽ đến từ cái kia thần bí Trung Châu. Nhã Phi đứng dậy, bằng nhanh nhất tốc độ trốn ở sau tấm bình phong mặc chỉnh tề, đi ra. Nàng thân mang một thân màu đỏ váy bảo, đầy đặn linh lung mê người đường cong, hiển thị rõ thành thục vũ mị phong tình, không biết bao nhiêu nam nhân quỷ dưới gấu quần của nàng. Làn gió thơm đập vào mặt, Nhã Phi cười nhẹ nhàng, bước ưu nhã mê người bước chân, chậm rãi đi tới. Còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Đỏ thắm cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi lên hợp, Nhã Phi câu hồn đoạn phách con mắt rơi vào trên thân Chu Dịch, dùng cái kia vũ mị đến để cho người xương cốt có chút tê dại nũng nịu âm thanh hỏi. Mặc dù Chu Dịch đột nhiên xuất hiện, thấy hết thân thể của nàng để cho nàng có chút nổi nóng, nhưng ở Chu Dịch cường đại, thần bí, trẻ tuổi, xoáy khí, nhiều tài ước hơn tiền bốn phía dưới, Nhã Phi trong lòng lửa giận đã sớm biến mất. Càng nhiều hơn chính là đối với Chu Dịch hiếu kỳ. Trên việc tu luyện không có thiên phú nàng, lại đối với người quen thức vật có đặc thù khứu giác, vật có giá trị, Nhã Phi quét dọn một mắt liền sẽ nhận ra tới. Nàng được chứng kiến không ít người, thậm chí bao gồm đấu hoàng cường giả, nhưng trực giác bén nhẹ nói cho nàng, Chu Dịch tuyệt đối là nàng cho đến trước mắt phát hiện có giá trị nhất bảo vật. Chu Dịch, Chu Thiên số Chu, dễ dàng dịch. Thưởng thức trước mắt mỹ nhân, trong tay Chu Dịch xoa xoa một cái chén trà, mỉm cười, có mỹ nhân ha có thể không có rượu. Không biết Nhã Phi tiểu thư có thể hay không mời ta uống một chén. Công tử chờ. Nhã Phi vũ mị nở nụ cười, lắc lắc như rắn nước eo quay người rời đi. Cái kia thành thục mật đạo, thấy Chu Dịch trong lòng dâng lên một đám lửa. Cảm thụ sau lưng ánh mắt nóng hừng hực, Nhã Phi không có để ý, ánh mắt như vậy nàng gặp quá nhiều. Nàng hiểu rất rõ mỹ mạo của nàng đối với nam nhân lực hấp dẫn. Bất quá Chu Dịch cùng với nàng tại cùng một cái thùng tắm, thấy được thân thể của nàng lại còn có thể nhịn không được không có phát cuồng, thậm chí còn có thể bảo trì chuyện trò vui vẻ, cũng làm cho Nhã Phi lau mắt mà nhìn. Mặc dù nàng rất biết lợi dụng mỹ lệ mê người bề ngoài vì chính mình nưu lợi, nhưng nội tâm rất xem thường bởi vì mỹ mạo của nàng mà nóng náo nam nhân. Đừng nhìn nàng ngày thường lúc nào cũng cười khanh khách bộ dáng, nhưng trong lòng cao ngạo rất, không hề giống mặt ngoài dễ dàng như vậy tiếp cận, đối với nam nhân có nhất định bài xích. Nhã Phi rời phòng, phân phó thị nữ trước tiên cho Chu Dịch đưa lên một bình trà ngon, nàng thì nhanh chóng tìm được tọa trấn nơi này nhị phẩm luyện dược sư Cốc Nhi. Cốc Nhi thúc thúc, mau giúp ta xem bình đan dược này. Nhã Phi vội vàng đi tới, đem Chu Dịch cho nàng đấu giả đan đưa cho Cốc Nhi. A, đan dược gì vội vã như vậy? Cốc Nhi có chút hiếu kỳ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trầm ổn ra dặn Nhã Phi lộ ra vẻ lo lắng, đối với cái này đan dược hứng thú. Hắn mở ra bình ngọc, một cỗ mùi thuốc nồng nặc lan tràn ra. Nhã Phi cùng Cốc Nhi cùng nhau run lên, vẻn vẹn người được mùi thuốc, cũng cảm giác thể nội đấu khí vận chuyển cũng mau mấy phần. Đan dược tứ phẩm. Cốc Nhi biến sắc, lên tiếng kinh hô. Mùi thuốc bốn phía có kèm theo năng lượng ba động, đây là đan dược tứ phẩm tiêu chí. Đan hương càng dày đặc giả, thì lời thuyết minh hắn phẩm chất đan dược càng cao. Trước mắt bình đan dược này tại trong đan dược tứ phẩm cũng là cực phẩm. Cốc Nhi tay run run, nhẹ hít hà cái kia cố thoang thoảng mùi, mắt lao híp lại, đồng tử hơi lấp lóe, miệng bình hơi nghiêng, một quả đan dược chậm rãi từ trong lăn đi ra, tiếp đó rơi vào Cốc Nhi nơi lòng bàn tay. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đan dược, Cốc Nhi hai ngón kẹp lấy, một cái bằng bạc châm nhỏ xuất hiện ở giữa ngón tay, châm nhỏ phía trên hơi hiện ra đấu khí ba động, lặng lẽ luồn vào đan dược bên trong, tiếp đó nhẹ nhàng khuấy động. Theo châm nhỏ khuấy động, Cốc Nhi sắc mặt càng ngưng trọng thêm, sau một lát, đem đan dược thu vào trong bình ngọc, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Nhã Phi, đây cũng là có thể tăng cao thực lực đan dược, hơn nữa hiệu quả rất mạnh, tại trong đan dược tứ phẩm có thể xưng cực phẩm, có thể luyện chế ra loại đan dược này, sợ là phải ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm luyện dược sư. "Tiểu thư, ngươi từ nơi nào lấy được đan dược?" Chẳng lẽ là đan vương cổ sông luyện chế? Đây là mới ra tới đan dược. Nhã Phi không để ý tới Cốc Nhi liên tiếp vấn đề, trong lòng rời sông lấp biển. Phía trước nàng không có xem xét, bất quá nghe Chu Dịch đối với đan dược hiệu quả miêu tả. Nàng đoán được đan dược phẩm cấp không thấp, nhưng nàng không có hoàn toàn tin tưởng Chu Dịch lời nói. Không nghĩ tới cái này đan dược vượt qua tưởng tượng của nàng, mà Chu Dịch rất có thể là một cái ngũ phẩm thậm chí lục phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn là còn trẻ như vậy. Cho dù Chu Dịch là ngũ phẩm luyện dược sư, hắn thiên phú tiềm lực cũng vượt rất xa đan vương Cổ Sông. Đây là ta vừa mới gặp phải thanh niên thần bí cho ta, hắn nói đây là hắn tự nghĩ ra đan dược, tên đấu giả đan, có thể làm cho đấu giả ít nhất để thăng 4, 5 tinh. Cái gì? Ít nhất để thăng 4, 5 tinh? Cốc Ni kinh hãi, hiệu quả này cũng quá mạnh. Bất quá ngươi xác định là thanh niên, chẳng lẽ là có thuật chú nhan cường giả? Cốc Ni không tin một thanh niên có thể luyện chế ra loại đan dược này. Cái này, đối phương dung mạo nhìn không ra mảy may dấu vết tháng năm, cho ta cảm giác quả thật có chút kỳ quái. Nhã Phi nhớ lại Chu Dịch, có chút chần chừ. Nhìn dung mạo, Chu Dịch tuyệt đối rất trẻ trung. Nhưng Chu Dịch ánh mắt khí chất, nói hắn tuổi trẻ cũng có thể, nói hắn thành thục cũng được, rất thần bí, Nhã Phi thật đúng là không cách nào phán đoán Chu Dịch có phải thật bậy hay không trẻ tuổi. Nàng luôn luôn xem người rất chính xác, còn là lần đầu tiên hoàn toàn nhìn không thấu Chu Dịch. Liên Nguyệt đều nhìn không thấu, kia tuổi chắc chắn không giống mặt ngoài còn trẻ như vậy, cường đại luyện dược sư có thuật chú nhan rất bình thường. Cốc Ni khoát khoát tay, sốt ruột nói, tiền bối ở đâu? Mau dẫn ta đi bài kiến. Cốc Ni thúc thúc, đừng nóng đổi, tùy tiện bái phòng cũng không tốt, ta đi trước thay ngươi hỏi một chút. Nhã Phi nói. Đúng đúng đúng, là ta cần giờ. Cốc Ni vội vàng nói, một cái năm sáu phẩm luyện dược sư năng lượng cho dù chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng không dám đắc tội, này đối tiểu thư ngươi tới nói nhưng là một cái cơ hội tốt. Giao hảo một cái năm sáu phẩm luyện dược sư, tiểu thư địa vị ở trong gia tộc đem không người nào có thể dao động, hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết. Đương nhiên, đắc tội một cái cường đại luyện dược sư, kết quả cũng là vô cùng đáng sợ, cho dù chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng chịu đựng không nổi. Cốc Ni thúc thúc, ngươi yên tâm đi, ta biết rõ. Chương 197, Nhã Phi Luân Hãm, kinh người ban thượng, cường giả đấu tôn, cầu nguyện phiếu 2. Chương 197, Nhã Phi Luân Hãm, kinh người ban thượng, cường giả đấu tôn, cầu nguyện phiếu 2. Nhã Phi xoay người lên lầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Luyện dược sư, thật đúng là một đám người khủng bố đâu. Nhưng vì cái gì chính mình liền không có loại thiên phú này đâu? Thu Liễm suy nghĩ, Nhã Phi bưng rượu ngon về đến phòng, chỉ thấy Chu Dịch nhàn nhã thích trí ngồi ở trên giường lớn của mình, trêu đùa thị nữ của mình. Thị nữ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bộ ngực chập trùng, một trái tim phốc phốc chực nhảy. Công tử thật đúng là nhàn nhã a. Làn gió thơm đánh tới, tê dại tiểu trán tiếng cười khẽ, tại Chu Dịch bên tai vang lên, làm cho hắn trong lòng hơi run dậy. Trong lòng mắng một tiếng yêu tinh, Chu Dịch ánh mắt khẽ rời hướng đi tới trên thân Nhã Phi. Lại một lần nữa lãnh hội nữ nhân này thành tục vũ mị. Xào thiếu chỗ này hi trên gương mặt, một đôi thủy ngâm ngâm hẹp dài đôi mắt đẹp, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc tại đối với nam nhân phóng thích ra dụ hoặc. Ánh mắt của hắn không để lại dấu vết rời qua cái kia thon dài ưu nhã cái cổ trắng ngọc, lại là kém chút bị cái kia lõm sâu trắng sữa khe danh cho hút vào. Như rắn nước eo thon, chập chân ở giữa, dụ hoặc tự nhiên, để cho người ta hận không thể có loại đem cưỡng ép đè xuống đất quất roi dục vọng. Nhã Phi tiểu thư rốt cuộc đã đến, ta thật đúng là chờ đến trông mòn con mắt đâu. Chu Dịch cười cười, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Chút ít tình cảnh này không đáng kể chút nào. Nhã Phi phất tay đuổi tim đập đỏ mặt thị nữ xuống, đem bầu rượu đặt lên bàn, cho Chu Dịch rót một chén rượu. Để cho công tử đợi lâu, Nhã Phi tự phạt một ly. Bưng một chén rượu lên, Nhã Phi hơi hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, trước ngực một đôi đầy đặn vẽ lên kinh tâm động phách đường cong. Chu Dịch thấy tâm động, muốn chơi. Nghĩ hắn trong nhà, đó đều là tùy thời tùy chỗ, tùy tiện chơi. Như thế nào, ta không có lựa gạt ngươi chứ? Chu Dịch cười nói. Vừa rồi để cho Nhã Phi đi lấy rượu, kỳ thực chính là để cho Nhã Phi đi xác nhận hiệu quả của đan dược. Công tử nói đùa, nhân gia nhưng không có hoài nghi công tử. Nhìn qua Chu Dịch, Nhã Phi cười tủm tỉm nói, "Đa tạ công tử hậu lễ." Nhã Phi nhận lấy thì ngại, "Không biết công tử tới đây chuyện gì?" Nhã Phi tại cái này ra mã đế quốc cũng coi như có mấy phần năng lượng, có lẽ có thể vì công tử cống hiến sức lực, hơi tận sức mọn. "Ta đến từ chỗ rất xa, bây giờ cũng không có gì chuyện." Chu Dịch cười nhìn lấy Nhã Phi, "Đừng nhìn nữ nhân này cười tủm tỉm, tu vi cũng chỉ có đấu giả, nhưng cũng không phải là một cái bình hoa, rất tinh khôn." Nói là nhận lấy thì ngại, nghĩ thay hắn cống hiến sức lực, kỳ thực chính là thăm dò ý đồ của hắn, nói bóng nói gió lai lịch của hắn. Trong lòng Nhã Phi vui mừng, nàng quả nhiên không có đoán sai, Chu Dịch hẳn là đến từ Trung Châu. Tương kiến là duyên, công tử tặng ta đại lễ, Nhã Phi cũng nghĩ hơi tận tình địa chủ hữu nghị, công tử đều có thể yên tâm ở đây ở lại, có gì cần, cứ việc phân phó liền có thể. Nhã Phi vũ mị nở nụ cười, nhẹ nhàng đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Dịch, để cho bất kỳ nam nhân nào đều khó mà cự tuyệt. Nàng muốn mời chào Chu Dịch. Đối với nàng mà nói, Chu Dịch chính là một cái hoang dại cường đại luyện dược sư, không thuộc về gia mã đế quốc bất kỳ thế lực nào. Nếu như nhận được Chu Dịch trợ giúp, nàng liền bay lên. Cái gì cần đều được sao? Chu Dịch không che giấu chút nào ánh mắt tại Nhã Phi thành thục gương mặt xinh đẹp, kinh tâm động phách vĩ nạn ý chí đảo qua, giống như cười mà không phải cười nói. Nhã Phi trong đầu lập tức thiên nhân giao chiến. Chu Dịch dáng dấp đẹp trai, lại là ít nhất ngũ phẩm cường đại luyện dược sư, ít nhất đấu vương cường giả, còn thấy hết thân thể của nàng. Dạng này nam nhân, có nữ nhân nào có thể cự tuyệt? Chỉ là cũng quá nhanh. Nhưng Nhã Phi cũng biết, muốn mời chào Chu Dịch loại tồn tại này, nàng duy nhất đem ra được chính là nàng cơ thể. Nhã Phi tiểu thư không bằng thử trước một chút hiệu quả của đan dược như thế nào? Chu Dịch âm thanh phá vỡ Nhã Phi xoắn xuýt. Nhã Phi lấy ra một quả đấu giả đan, không do dự, hồng nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch, một ngụm nuốt vào. Lấy Chu Dịch thực lực, nếu như muốn làm cái gì, nàng căn bản không có phản kháng thực lực. Bởi vậy, Nhã Phi cũng không lo lắng. đan dược vừa vào bụng, liền hóa thành năng lượng cường đại tản ra, Nhã Phi rời đi vận chuyển công pháp tu luyện. 3. Trong cơ thể của tựa như một đạo bình cảnh bị xung phá, cường đại năng lượng khí tức tràn ngập. Đấu giả ngũ tinh. 3. Đấu giả lục tinh. 3. Đấu giả thất tinh. Nhã Phi khí tức trên thân không ngừng trở nên mạnh mẽ, không đến nửa canh giờ, Nhã Phi tu vi liền như là cưỡi tên lửa giống như từ đấu giả tứ tinh tăng lên tới đấu giả cửu tinh. Oanh. Cuối cùng càng là ầm vang một tiếng, phá vỡ đấu sư bình cảnh. Nhất tinh đấu sư. Đấu sư. Nhã Phi đôi mắt đẹp mở ra, lộ ra hoảng sợ cùng khó có thể tin. Nàng không nghĩ tới đấu giả đan dược công hiệu nghịch thiên như thế. Vậy mà để cho nàng từ tứ tinh đấu giả tăng lên tới cửu tinh đấu giả, càng là đột phá một cái đại cảnh giới, tấn thăng đấu sư. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này dược hiệu thực sự là quá mạnh mẽ, vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Mà chu dịch thuật chế thuốc trong lòng nàng lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm mạnh mẽ như vậy, ngũ phẩm luyện dược sư rất khó làm đến, chu dịch 89 phần 10 là lục phẩm luyện dược sư. Lục phẩm luyện dược sư tại toàn bộ Gia Mã Đế quốc cũng chỉ có một cái. Đan Vương Cổ Sông. Công tử đấu giả đan thực sự là vô cùng kỳ diệu. Nhã Phi kinh ngạc rung động nhìn về phía chu dịch, trên mặt mang vũ mị thành thục mê người mỉm cười, độ ngực đầy đặn chập trùng, hiện ra cám dỗ tê dại âm thanh, làm cho chu dịch trong lòng run rẩy. Nữ nhân này, đơn giản chính là một cái chuyên vị câu dẫn nam nhân mà thành trời sinh ưu vật. Chu Dịch bình tĩnh nhìn qua cái này vị trí tại Ô Thản thành cơ hồ không ai không biết đại mỹ nhân, đột nhiên nhẹ cười cười. Đấu giả đan không tính là gì, càng thần đồ vật còn nhiều nữa. Nói đi, tiến lên một bước, Chu Dịch đột nhiên đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở Nhã Phi cái kia tràn ngập cám dỗ thân hình như thủy xà chi. Chương 197, chương 197, cánh tay vòng quanh cái này không biết bị Ô Thản thành bao nhiêu nam nhân thèm thuần hoàn mỹ vòng eo. Chu Dịch có thể cảm nhận được, tại hắn ôm Nhã Phi thời điểm, cái sau cơ thể cứng rắn cứng, cái cằm chống đỡ tại Nhã Phi trên vai thơm, Chu Dịch hít sâu lấy cái kia cố nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, khóe miệng bốc lên một nụ cười, ta biết rất nhiều nam nhân nghĩ ôm lấy như vậy ngươi, tiếp đó muốn như thế nào đem ngươi đẩy lên giường. Nhưng sau này chỉ có ta có thể ôm ngươi. Ngươi rốt cuộc không cần lo lắng nam nhân khác. Nhã Phi khẽ giật mình, chợt gương mặt xinh đẹp bay lên hiện lên một vòng mê người ửng đỏ, người cứng ngắc vừa mới lại độ hồi phục mềm mại. Cảm thụ Chu Dịch đấm áp hữu lực cánh tay, Nhã Phi đột nhiên có loại rất an bình cảm giác. Mặc dù Chu Dịch cũng nghĩ đem nàng đẩy lên giường. Công tử thật đúng là bá đạo a. Ha ha. Cười to hai tiếng, Chu Dịch một cái ôm lấy Nhã Phi, nhanh chân đi hướng giường lớn. Nhã Phi trên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ càng đậm, cảm giác khác thường, làm cho nàng toàn thân hiện ra tê dại, tinh tế tay trắng ôm Chu Dịch cổ. Quắc két, quắc két. Giường lớn chập chờn, phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo. Tiểu thư tại sao còn không xuống? Cốc Ni đại sư ở phía dưới lo lắng đi tới đi lui, chờ mong bái phòng Chu Dịch. Đáng tiếc đợi trái đợi phải, chính là đợi không được tin tức. Đảo mắt trăng treo giữa trời, đã là canh ba thời gian. Xem ra tiểu thư đã Cốc Ni đại sư nhìn qua bóng đêm, trong lòng có ngờ tới. Dù sao muốn lôi kéo như thế một vị tồn tại cũng không phải chuyện dễ dàng, muốn có được cái gì thì phải bỏ ra cái gì. Bất quá Cốc Ni đối với vị tiên luyện dược sư càng hiếu kỳ hơn. Hắn biết nếu như không phải là đối phương có cái gì sở trường hấp dẫn Nhã Phi, dù là đối phương là lục phẩm luyện dược sư, Nhã Phi cũng chưa chắc sẽ hy sinh chính mình cơ thể đi mời chào đối phương. Chỉ có thể nói đối phương hẳn là mị lực không nhỏ, để cho Nhã Phi có hảo cảm, lại thêm thực lực cường đại, mới có thể nước chảy thành sông. Hô, thoải mái. Chu Dịch thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác trước nay chưa có nhẹ nhõm. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Phía trước hắn cảm giác có loại áp chế, giống như từ trong nước tiến nhập trong cát. Bắt đầu hắn tưởng rằng đấu phá thế giới không gian cường độ vấn đề, nhưng bây giờ hắn phát hiện, hẳn là đấu phá thế giới đối với hắn cái này người ngoại lai áp chế. Bây giờ cũng nhờ Ạ Phi nước sữa hòa nhau sau, cũng coi như là người trong nhà. Loại kia áp chế không tồn tại. Mặc dù đấu phá thế giới không gian cường độ không có đổi, nhưng Chu Dịch lại không có loại kia cảm giác bị đè nén, thậm chí có thể phát huy ra được thực lực mạnh hơn. Hắn không có phát ra thần niệm, lại một cách tự nhiên cảm ứng được dấu ở tiêu gia đấu hoàng lăng ảnh. Lăng ảnh là cổ tộc đấu hoàng, còn giống như là trên dưới bắt tinh, nhưng nhìn hơi yếu a. Chu Dịch ánh mắt nhìn qua, xem ra phía trước hắn vẫn là quá cẩn thận. Bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hắn mặc dù có càn khôn vòng, hồn tiên lăng, coi như đấu đế bị hắn đập một chút, cũng phải hôi phi yên diệt, nhưng hắn thực lực không đủ, không cách nào vận dụng tự nhiên. Muốn công kích đối phương, cũng phải đánh đến mới được. Đinh, chúc mừng tốc chủ dung nhập đấu phá thế giới, bảng hệ thống đổi mới. Chu Dịch ánh mắt ngưng lại, ý thức nhìn sang. Tốc chủ, Chu Dịch. Tu vi, Cửu Tinh Đấu Tông Phong Hạo, Võ Thần, Võ Tổ Võ Hồn, Chu Tiên Kiếm, Trúc Long Công Pháp, Dịch Kinh, Viên Mãn, Thủy Hỏa Kim Trung Tráo, 13 quan viên mãn, đệ nhất võ hồn Chu Tiên Kiếm, nhất khí hóa tam thành, thuần di, trọng lực lĩnh vực, hô phong hoàn vũ, diệt thế ma lôi, hoàng đạo thổ hoàng trảm, trảm long chân thân, bất diệt kim thân, vạn kiếm quy tông, trảm thiên bản kiếm thuật, kiếm 23, Chu Tiên Kiếm khí, Chu Tiên Kiếm trận, chữ thảo kiếm quyết, bình loạn quyết thứ. Hai võ hồn Trúc Long chi hỏa, Trúc Long thổ tức, nhật nguyệt giao thoa, xé trời thần trảo, man thiên quá hải, thiên phạt chi nhãn, Trúc Long chân thân, một giấc chiêm bao tam thiên giới, thôn thiên tự địa, đầu chuyển tinh gì, hỏa địa vi lao, định thân thuật, ép núi vượt biển, thế giới trong tay, hồi thiên phản nhật lĩnh vực, võ thần lĩnh vực, thôn phệ lĩnh vực kỹ năng, thần mục kiếp, phá hạn, thuật chế thuốc, hoàng đế nội kinh, hai ngón giò xét động, võ tổ thần trang, gió lôi thần cánh, không chết kỳ lân hải, đại địa thần phong dày, tử kim bình thiên quan, bách biến lưu ma quyền bộ đặc thủ, chuyển luân chi thuật ba lô, càn khôn vòng, hôn tiên lăng, âm dương thế đảm. Điểm kinh nghiệm 1234569999 cựu tinh đấu tông.
Ta đi, thì ra ta mạnh như vậy.
Chu Dịch có chút ngoài ý muốn, xem ra phía trước hắn vẫn là quá bảo thủ rồi. Bất quá cũng có đấu phá thế giới đối với hắn áp chế, mới khiến cho hắn cảm giác chính mình không đủ mạnh. Bây giờ không có áp chế, lấy hắn cựu tinh đấu tông thực lực, coi như không cần tiên tiên linh bảo, bằng vào đủ loại cường đại thần thông, cũng đủ để nhẹ nhõm treo lên đánh đấu tôn. Mà hồn cốt tại hắn ngưng kết võ tổ thần bị sau cũng hóa thành võ tổ thần trang, nguyên bản hồn cốt bổ sung thêm năng lực, toàn bộ sáp nhập vào trong đó, đồng thời nhận được toàn diện tăng cường. Thật sự là phúc tinh của ta a. Nhìn xem gương mặt mang theo hai đạo không chịu nổi quất roi nước mắt Nhã Phi, Chu Dịch cúi đầu trọng trọng hôn một cái. Nếu không phải Nhã Phi, hắn sợ là còn phải qua một thời gian ngắn mới có thể phát hiện mình bị đấu phá thế giới áp chế. Bất quá cái này dung nhập đấu phá thế giới phương pháp thật đúng là đơn giản. Chu Dịch ngờ tới hẳn là cùng hệ thống có liên quan. Lấy dính Nhã Phi khí tức sau, liền trực tiếp dung nhập đấu phá thế giới. Cái này cũng rất nice. Tâm tình thật tốt, Chu Dịch ý thức đảo qua Nhã Phi ban thưởng. Ban thưởng 1, Chu phủ một tòa, đặc thù kiến trúc, ban thưởng 2, 10 năm tu vi cỡ mở nở, chẳng lẽ Nhã Phi là ta tại đấu phá một nữ nhân đầu tiên, cho nên ban thưởng đại bạo. Chu Dịch con mắt tỏa sáng, có chút kinh hỉ. Đặc thù kiến trúc Chu phủ có thể cho rằng một kiện pháp bảo, có thể lớn có thể nhỏ, còn có rất mạnh phòng ngự. Căn cứ vào Chu Dịch lấy được tin tức, có thể phòng ngự người chủ trì cao một cấp công kích. Cũng liền nói Chu Dịch chủ trì có thể phòng ngự đấu tôn công kích. Rất không tệ. Nhất là hắn bây giờ lại là thiếu một cái chỗ ở nguyên bản hắn tính toán doanh số bán hàng đan dược kiếm tiền, tiếp đó mua một cái đại hào trạch. Không nghĩ tới hệ thống trực tiếp cho hắn làm xong. Không hổ là đa tử đa phúc hệ thống. Phòng ở hoàn toàn không cần sầu. Mà 10 năm tu vi, đủ để cho hắn tấn thăng đấu tôn. Một khi tấn thăng đấu tôn, lấy Chu Dịch chiến lực, đấu tôn cảnh vô địch. Mà cường giả đấu tôn, cho dù phóng nhãn Trung Châu cũng là cường giả. Huống chi Chu Dịch tạm thời không muốn đi Trung Châu. Gia Mã Đế quốc cùng Già Nam học viện nhiều như vậy mỹ nhân, mấy người đem bọn hắn đều cưới. Chu Dịch sợ là đã đấu đế. Câu vé tháng, chương 198, Ô Thản Thành Anh Động, khiếp sợ Tiêu Viêm, cầu nguyện phiếu, 1, chương 198, Ô Thản Thành Anh Động, khiếp sợ Tiêu Viêm, cầu nguyện phiếu, 1, nhận lấy ban thưởng. Chu Dịch đi tới căn phòng cách vách, lấy ra đặc thù kiến trúc Chu phủ. Chu phủ lớn chừng bàn tay, bên trong có núi có nước, đình đài lầu các, suối phun thác nước, cái gì cần có đều có. Theo Chu Dịch tín niệm biến hóa, Chu phủ có thể lớn nhỏ như ý thưởng thức một phen sau. Chu Dịch đem Chu phủ biến lớn một chút, sau đó tiến vào phủ đệ, dung hợp khen thưởng 10 năm tu vi. Sức mạnh bàng bạc tràn vào thể nội, Chu Dịch khí tức trên thân không ngừng tăng cường, bất quá khi đạt đến một cái đỉnh điểm sau lại dừng một chút, phảng phất như gặp phải bình cảnh. Đúng là bình cảnh. Đấu tôn bình cảnh. Bất quá Chu Dịch lần này thu được thế nhưng là 10 năm tu vi. Tại 10 năm tu vi không ngừng rọi rửa ma luyện phía dưới, cho dù lại kiên cố bình cảnh, cũng sẽ bị xung phá. Sau một khắc, một cỗ cực đoan khí tức kinh khủng từ trong cơ thể của Chu Dịch lan tràn ra, đang giống như ngủ say như cự lòng, chậm rãi thức tỉnh mà đến. Một cỗ mênh mông như ngôi sao năng lượng, giống như trào lên như thủy triều, liên tục không ngừng từ trong cơ thể của Chu Dịch lao nhanh phun trào. Trên thân chợt bộc phát ra một hồi rực rỡ cường mang, đấu tôn cảnh giới kinh khủng mênh mông khí tức, giống như thủy triều, lan tràn mà ra, tia sáng bắn ra bốn phía. Bất quá vô luận tia sáng vẫn là khí tức, tiếp xúc đến Chu phủ sau, toàn bộ bị cản lại, không có tiết lộ một tơ một hào. Không có ai biết một cái cường giả đấu tôn, một cái không giống bình thường cường giả đấu tôn liền tại đây nho nhỏ Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá sinh ra. Chu Dịch vươn người đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Thân thể lần ra, lập tức tại lúc này nhuyễn động, thể nội xương cốt cũng là giống như mở ra cơ quan phức tạp máy móc giống như, truyền ra từng đạo thanh thủy xương cốt chỗ va chạm âm thanh. Hô, cảm thụ được thể nội loại kia tràn ngập ra thư sướng cảm giác, một ngụm mang theo vài phần khí tức nóng bỏng, theo cổ họng, từ Chu Dịch trong miệng phụt lên mà ra. Đây cũng là cường giả đấu tôn sức mạnh sao? Chu Dịch bàn tay khẽ nắm lại, cảm thụ được thể nội cái kia mênh mông như biển cả một dạng thần lực không khỏi có chút mê. Loại lực lượng này, có làm cho người điên cuồng dụ hoặc chi lực, vô số bởi vì loại lực lượng này, dùng hết một đời. Chu Dịch bàn tay bình dò xét mà ra, nhẹ nhàng nắm chặt, trước mặt không gian trực tiếp là đột nhiên vặn bẹo thành một cái quái dị lõm tốc độ. Cái này nắm chặt nếu là giữ tại nhân thể trên thân, cho dù là một cái đấu tông cường giả, cũng phải tại chỗ cơ thể băng liệt thành một bãi huyết đủ. Cảm thụ được trong loại trong lúc giơ tay nhấc chân này chính là đủ để vặn bẹo không gian mênh mông chi lực, Chu Dịch trên mặt cũng là chậm rãi hiện lên một nụ cười. Phía trước cùng Nhã Phi nước sữa hòa nhau sau, Chu Dịch xem như sơ bộ sáp nhập vào thế giới này, không hề bị đến áp chế. Bằng vào hắn có đủ loại cường đại thần thông, muốn xé rách không gian không khó. Nhưng không cách nào làm đến như bây giờ tiện tay nhẹ nhõm vặn bẹo không gian, nhất là tấn thăng đấu tôn sau. Chu Dịch hấp thu không thiếu đấu khí đại lục năng lượng, bây giờ xem như triệt để sáp nhập vào đấu khí đại lục, một thân thực lực có thể triệt để phát huy ra, sẽ không nhận mảy may gông cùm xiềng xích, có thể nói cá chép hóa rồng. Giờ khắc này, sự tự tin mạnh mẽ xông lên đầu, cho dù không cần linh bảo, đấu thánh phía dưới hẳn là không người là đối thủ của hắn, dù là bán thánh cũng không được. Mang tiên qua hải thần thông vận chuyển, Chu Dịch khí tức trên người thu liễm, không lọt mảy may, cho dù đấu đế cũng đừng nghĩ nhìn thấu cảnh giới của hắn. Mang tiên qua hải môn thần thông này đến chỗ cao thâm, liền thiên đạo cũng có thể giấu giếm được, chớ nói chi là người. Thu hồi Chu phủ, Chu Dịch đi tới bên trong nằm. Xốp trên giường, Nhã Phi mặc màu đỏ sa mỏng váy dài, cái kia thành thục động lòng người đường cong như ẩn như hiện. Nhất là cái kia xốp xếp váy dài, tăng thêm mấy phần khác dụ hoặc. Mông lung đẹp, có nhiều thứ không nhìn thấy ngược lại so nhìn thấy càng hấp dẫn người, huyễn tưởng càng thêm mỹ diệu, Chu Dịch tấn thăng đấu tôn cảnh giới, thể nội hạo như biển sâu vực lớn sức mạnh lao nhanh, bây giờ cần một cái chỗ tháo nước, mà nhìn thấy trước mắt giai nhân, hắn nộ khí lớn hơn. Cơ thể của Chu Dịch linh hoạt nhẹ nhàng, từ phía sau đem Nhã Phi đường cong động lòng người thân thể mệt mỏi hoàn mỹ dùng sức ôm vào trong ngực. Hừ hừ. Nhã Phi từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc. Nàng mơ tới chính mình đã biến thành bạch cốt tinh, còn gặp Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cái kia lão lục, một điểm không hiểu thương hương tiếc ngọc, không nói hai lời, giơ lên như ý kim cô bổng liền hướng nàng quật đánh xuống. Nàng không chút nào phòng bị, đống chốc bị đánh trúng yếu hại. Tiếp đó, nàng liền bị đánh ngất. Còn tới Nhã Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng đôi mắt đẹp như nước nhìn qua Chu Dịch, tràn đầy u oán. Còn có chút sợ, còn có thể hay không nghỉ ngơi thật tốt. Yêu tình, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chu Dịch một chiêu thiếu lâm cầm ná thủ, bắt được đại hung chi vật, mặc cho hắn hoạt bát, tà xung hữu đột, cũng không cách nào đào thoát. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đã náo nhiệt lên, một chút khách quen không nhìn thấy Nhã Phi tràn đầy tiếc nuối. Rất nhiều người tới đây, chính là muốn thấy một lần phương dung. Dù là không thể làm cái gì, có thể nhìn một chút, cũng là kiếm. Nhã Phi tiểu thư đâu? Tiểu thư hôm nay có việc, có gì cần cùng chúng ta nói cũng giống như vậy. Vậy ta lần sau lại đến. Người tên đại bại hoại. Nhã Phi đại mi hàm xuân, đôi mắt híp lại, miệng nhỏ đỏ hồng hơi bệnh, nhìn qua Chu Dịch, lười biếng vô lực nửa nằm ở trên giường, tay ngọc nâng cái má, đường cong lộ ra. Xấu ở chỗ nào? Chu Dịch nết miệng nở nụ cười, đem Nhã Phi ôm vào trong ngực, cười nói, ta đây là giúp ngươi tu hành, ngươi không có phát hiện ngươi tu vi lại tăng lên sao? Ân. Vũ Tinh đấu sư. Nhã Phi lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện nàng vậy mà bất tri bất giác gặp đã đột phá đến ngũ tinh đấu sư. Một đêm để thăng ngũ tinh, ta không phải là nằm mơ giữa ban ngày a? Nhã Phi bóp bóp Chu Dịch. T. Chu Dịch hít một hơi khí lạnh, đau kêu thành tiếng. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta tận lực biểu diễn. Ngươi bóp ta làm gì? Ngươi là hình người bảo dược sao? Nhã Phi ngạc nhiên nhìn qua Chu Dịch, phía trước phục dụng một khỏa đấu giả đan, nàng mới tấn thăng đấu sư, không nghĩ tới bị Chu Dịch khi dễ một đêm, đã đột phá đến ngũ tinh đấu sư. Cái này mẹ nó một đêm thì tương đương với một khỏa tứ phẩm đấu giả đan a. Bây giờ biết ta tốt đi. Chu Dịch đưa tay vuốt vuốt Nhã Phi bụng dưới, nguyên bản bằng phẳng không có một tia thịt thừa nàng lúc này đã có một chút nâng lên. Ăn đến rất no. Ta chuyển cho ngươi một môn bí pháp, đến lúc đó hiệu quả tốt hơn. Chu Dịch dùng thần niệm đem Hoàng Đế Nội Kinh bí pháp truyền thụ cho Nhã Phi, cảm thụ môn bí pháp này nội dung, Nhã Phi ánh mắt phảng phất có thể chảy ra nước. Nhưng cùng Chu Dịch tu luyện một phen, hiệu quả vậy mà cực kỳ tốt. Nàng vậy mà từ ngũ tinh đấu sư tăng vọt đến cửu tinh đấu sư. Đương nhiên, đây là lần thứ nhất tu luyện, hiệu quả tốt nhất. Sau đó hiệu quả liền sẽ giảm bớt. Huống chi, lúc này Nhã Phi thực lực không mạnh, cùng Chu Dịch chênh lệch rất lớn, hiệu quả mới rõ rệt như vậy. Tốt, lần này chúng ta không tu luyện. Vì cái gì? Bởi vì ta nghĩ ngươi cho ta sinh con. A liên tiếp 3 ngày, Chu Dịch cùng Nhã Phi cũng không có rời đi gian phòng. Tố Thản thành thường đi phòng đấu giá LF đợi không nhìn thấy Nhã Phi, đều rất là tiếc nuối. Nhao nhao suy đoán Nhã Phi đi đâu? Chẳng lẽ là rời đi Ô Thản thành? Cũng may một ngày này, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tin tức truyền ra, Nhã Phi mấy ngày nay từ một vị cường đại lục phẩm luyện dược sư Chu Dịch nơi đó lấy được mấy cái cực phẩm đan dược. Loại thứ nhất là tụ khí tán, có thể trợ giúp đấu khí cựu đoạn ngưng tụ xoáy khí tấn thăng đấu giả. Loại thứ hai là đấu giả đan, thích hợp đấu giả, đấu sư thậm chí đại đấu sư tăng cao thực lực, tu vi càng cao, hiệu quả càng yếu. Nhã Phi tự thể nghiệm, phục dụng một khỏa đấu giả đan, từ tứ tinh đấu giả nhảy lên trở thành nhất tinh đấu sư. Cho dù đại đấu sư phục dụng, cũng có thể ít nhất để thăng nhất tinh. Cửu tinh đấu sư phục dụng, 100% tấn thăng đại đấu sư. Hơn nữa, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá sẽ tại một tuần sau đấu giá tụ khí tán cùng đấu giả đan. Tin tức này truyền ra, Tố Thản Thành trong nháy mắt sôi trào. Ta thiên, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá lại muốn đấu giá tụ khí tán, đây chính là đan dược tứ phẩm, có thể làm cho đấu khí cựu đoạn ngưng tụ xoáy khí tấn thăng đấu giả, có thể xưng vô giới chi bảo. Tụ khí tán tính là gì? Đấu giả đan mới như bước, vậy mà thích hợp đấu giả, đấu sư, đại đấu sư phục dụng, nhất là tứ tinh đấu giả phục dụng, lại có thể nhảy lên trở thành đấu sư, đơn giản quá mạnh. Chương 198, Ô Thản Thành hành động, khiếp sợ tiêu viêm, cầu nguyện phiếu 2, chương 198, Ô Thản Thành hành động, khiếp sợ tiêu viêm, cầu nguyện phiếu 2, đúng vậy à, cựu tinh đấu sư phục dụng 100% tấn thăng đại đấu sư phục dụng cũng có thể để thăng ít nhất nhất tinh, thực sự là quá mạnh mẽ. Dù sao đây chính là tôn quý lục phẩm luyện dược sư luyện chế đan dược tứ phẩm, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Chúng ta ra Mã Đế quốc nguyên bản chỉ có Đan Vương Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư, không nghĩ tới Nhã Phi tiểu thư rốt cuộc lại tìm được một vị tôn quý lục phẩm luyện dược sư đại nhân. Lục phẩm luyện dược sư cũng là danh chấn một phương tôn quý tồn tại, trước đó lại không có danh tiếng, chắc là đến từ ra Mã Đế quốc bên ngoài. Tu khí tán, đấu giả đan, không biết bao nhiêu người đến cùng. Tiêu gia, đại điện, tộc trưởng Tiêu Chiến cùng tam đại trưởng lão tề tụ. Tu khí tán tác dụng không cần phải nói, nhưng đấu giả đan cũng quá nguy tiên, để cho một cái tứ tinh đấu giả nhảy lên trở thành đấu sư, điều này có thể sao? Tam trưởng lão trong dung động lộ ra một vẻ nghi hoặc, có chút hoài nghi. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá uy tín ở nơi đó, chắc hẳn sẽ không ở loại chuyện như vậy nói đùa, huống chi còn dính đến một vị lục phẩm luyện dược sư đại nhân. Nhị trưởng lão nói, cho dù Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá lương tựa Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cũng tuyệt đối không dám cầm một vị lục phẩm luyện dược sư làm văn chương. Lão nhị nói có đạo lý, lần này chúng ta nhất định muốn cầm xuống tụ khí tán cùng đấu giả đan, nhất là đấu giả đan, đây là có thể thay đổi chúng ta Ô Thản thành cách cục đang dự, nếu để cho các hai nhà nhận được, thực lực bọn hắn tăng vọt, chúng ta liền nguy hiểm. Đại trưởng lão mở miệng nói ra.
Không tệ.
Tiêu Chiến bây giờ cũng trầm giọng mở miệng, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải cầm xuống, không thể để cho khác hai nhà làm lớn. Bất quá muốn cầm xuống, cần đại giới tất nhiên rất lớn, chúng ta chỉ sợ phải bán thành tiền một chút sản nghiệp mới có tuyệt đối chắc chắn.
Vậy thì bán thành tiền một chút, chỉ cần có thực lực, bán thành tiền sản nghiệp rất nhanh liền có thể kiếm về.
Không tệ.
Đồng ý.
Theo ba vị trưởng lão đồng ý, Tiêu gia bắt đầu bán thành tiền một chút sản nghiệp, điên cuồng gom góp tài chính.
Tu khí tán, đấu giả đan Tiêu gia phía sau núi, một thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm có chút thanh tú non nớt khuôn mặt, con ngươi đen nhánh nhìn qua phương xa, tự rêu nở nụ cười, tràn đầy khổ tâm. Hắn gọi Tiêu Viêm, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến con thứ ba, là cái người xuyên biệt. 3 năm trước đây, hắn đột nhiên từ thiên tài đã biến thành tuổi mục, đấu khí không tăng phản giảm, nguyên bản vốn đã tấn thăng đấu giả hắn bây giờ chỉ có đấu khí 3, bốn đoạn. Vô luận tụ khí tán, vẫn là đấu giả đan, đối với hắn đều không dùng.
Viêm Nhi,
Tiêu Chiến từ phía sau đi tới.
Phụ thân.
Tiêu Viêm bỏ dậy, nhìn qua Tiêu Chiến.
Ta nghe nói vị kia lục phẩm luyện dược sư đại nhân ngay tại Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, vấn đề thân thể ngươi có lẽ có thể giải quyết.
Nhìn qua Tiêu Viêm thần sắc cô đơn, Tiêu Chiến kiên định nói, ngươi yên tâm, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta nhất định sẽ cầu Chu đại sư giúp ngươi giải quyết thân thể của ngươi vấn đề.
Phụ thân Tiêu Viêm há to miệng, trong lòng tràn đầy xúc động.
Lục phẩm luyện dược sư đây chính là gia mã đế quốc đứng tại trên trần nhà nhân vật,
muốn cầu đối phương ra tay cũng không dễ dàng.
Đừng nói lục phẩm luyện dược sư, chính là nhị phẩm luyện dược sư, đối bọn hắn tới nói cũng là thiên đại nhân vật.
Nguyên tắc bên trong Liễu Tịch một cái nhất phẩm luyện dược sư cặn bã, đều có thể tại cùng Tiêu gia nổi danh gia liệt nhà làm mưa làm gió, tùy ý đùa bỡn gia liệt nhà thiếu nữ.
Luyện dược sư địa vị có thể tưởng tượng được,
chớ nói chi là lục phẩm luyện dược sư.
Loại nhân vật này, bọn hắn bình thường liền tiếp xúc đều căn bản tiếp xúc không đến.
Đừng nghĩ nhiều như vậy, đến lúc đó cùng ta cùng đi đấu giá hội mở mang kiến thức một chút, chờ đấu giá hội kết thúc, ta liền dẫn ngươi đi cầu Nhã Phi tiểu thư dẫn tiến Chu đại sư.
Tiêu Chiến vô vô Tiêu Viêm bà bay, chân thật đáng tin đạo.
Nói xong,
Tiêu Chiến rời đi.
Nhìn qua Tiêu Chiến bóng lưng rời đi, Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt, "Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nhường ngươi thất vọng."
Tiêu Viêm trở về phòng, lại cố gắng tu luyện. Chỉ là tu luyện đấu khí, rất nhanh lại giống thường ngày hư không tiêu thất.
Đáng giận.
Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Chu Dịch mấy ngày nay không có chạy loạn, cơ bản đều chờ tại Nhã Phi ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng.
Bất quá Chu Dịch cũng không phải an phận chủ,
mỗi lần đều điên cuồng quấy rối,
đem gian phòng sạch sẽ làm cho một mảnh hỗn độn.
Tồi tệ nhất là còn không yêu vệ sinh,
tùy chỗ nhổ đầm,
để cho Nhã Phi lão sư rất là bất đắc dĩ.
Cũng may tại Chu Dịch dưới sự giúp đỡ, Nhã Phi tu vi một ngày giống nhau, tu vi cọ cọ dâng đi lên, để cho Nhã Phi đối với hắn dung nhẫn độ không ngừng tăng lên,
thậm chí mở ra lối riêng cũng được.
Hôm nay là đấu giá tụ khí tán cùng đấu giả đan thời gian,
Chu Dịch lần này không có quấy rối,
mà Nhã Phi tại hắn đan dược và bí pháp hai bút cùng vẽ, tu vi đã tăng vọt đến cựu tinh đại đấu sư,
tại Ô Thản Thành cũng coi như là cường giả.
Nhã Phi đi bận rộn đấu giá hội sự nghi, Chu Dịch cũng tới đến Chí Tôn phòng, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu.
Lần đấu giá này, Chu Dịch không có che giấu mình, để cho Nhã Phi cứ việc tuyên truyền, dù sao sau này muốn cưới lão bà, phải có danh vọng mới được.
Mà tại đấu khí đại lục, tối ăn ngon chính là luyện dược sư.
Chu Dịch tính toán một chút chính mình thuật chế thuốc tu vi, xem như lục phẩm luyện dược sư, kỳ thực hắn thuật chế thuốc rất cao, hơn xa lục phẩm. Nhưng hắn không có đan dược thất phẩm đan phương.
Huống chi lục phẩm luyện dược sư tại Gia Mã Đế quốc hoàn toàn đầy đủ.
Đây chính là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá a.
Tiêu Viêm mang theo Hiếu Kỳ đi theo Tiêu Chiến đi đến, hắn mặc dù nghe đại danh đã lâu, nhưng vẫn là lần đầu tiên tới.
Cổ Vân Nhi cũng đi theo một bên.
Tiến vào phòng đấu giá, Tiêu Viêm phát hiện ở đây đã đầy ắp người, chí ít có hơn 1000 người.
Thật sự là kinh khủng.
Tiêu Viêm âm thầm cảm khái, đi theo Tiêu Chiến đi tới vị trí của bọn hắn ngồi xuống.
Tiêu gia xem như Ô Thản Thành một trong tam đại gia tộc,
tự nhiên có vị trí đặc biệt.
Các hai đại gia tộc cũng tới.
Không bao lâu,
phòng đấu giá vang lên từng trận reo hò, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái thân mặc màu đỏ váy bảo mỹ lệ nữ nhân.
Cái kia thành thục vũ mị dáng người, thấy trong lòng hắn dạo dựng.
Thật là một cái yêu tinh.
Tiêu Viêm thầm kinh hãi, cũng biết rõ chung quanh người vì cái gì điên cuồng như vậy.
Nữ nhân này thực sự quá đẹp,
có thể xưng tuyệt thế bưu vật.
Theo từng kiện vật phẩm đấu giá bán đi, Tiêu Viêm phát hiện tên này gọi là Nhã Phi nữ nhân là cái điều động không khí hào thủ.
Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều sẽ làm cho dưới trận giá cả một hồi tật báo tố.
Ha ha, phía dưới chính là lần này đấu giá hội áp đáy hòm đấu giá.
Nhã Phi cười tủm tỉm nói, tay ngọc vung lên, một cái người hầu đội vàng bưng một cái khay ngọc, trong mâm có hai cái bạch ngọc bình nhỏ.
Đây là đan dược tứ phẩm tụ khí tán.
Đầu ngón tay cẩn thận cầm lấy một cái bạch ngọc bình nhỏ, Nhã Phi vũ mị âm thanh, làm cho đấu giá hội hơi hơi yên tĩnh.
Tại trên đấu khí đại lục, thu nhất người truy phùng đồ vật, chính là luyện dược sư luyện chế đủ loại đan dược.
Chắc hẳn chư vị đối với tụ khí tán đều không xa lạ gì, tác dụng của nó, mà có thể để cho một vị cựu đoạn đấu khí, 100% thành công ngưng kết đấu khí xoáy.
Một cái tụ khí tán, tương đương với một cái thiếu niên thiên tài.
Nhã Phi không có quá nhiều giới thiệu, bởi vì tụ khí tán đại danh, tất cả mọi người biết.
Nàng cầm lấy một cái khác bình đan dược, nói, quy tắc này là từ lục phẩm luyện dược sư Chu Dịch đại sư độc nhất vô nhị tự nghĩ ra tứ phẩm cực phẩm đan dược, đấu giả đan. Nàng thích hợp với đấu giả, đấu sư, lại đấu sư. Tu vi càng cao, hiệu quả càng yếu, nhưng kể cả đại đấu sư phục dụng, cũng có thể ít nhất để thăng nhất tinh.
Ta tự mình phục dụng một cái, tu vi từ tứ tinh đấu giả nhảy lên trở thành đấu sư.
Đang khi nói chuyện, Nhã Phi sắp nổi thân khí tức phóng xuất ra. Vâng. Tất cả mọi người cường giả đồng loạt đứng lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm Nhã Phi. Cái này, đây là đại đấu sư. Lại là đại đấu sư. Không chỉ là đại đấu sư, mà là cửu tinh đại đấu sư. Ta thiên, không phải nói tấn thăng đấu sư sao? Nhã Phi tiểu thư như thế nào thành cửu tinh đại đấu sư? Tất cả mọi người xôn xao, rung động, khó có thể tin. Đối với ở Hạ Phi cái này ố thản thành cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu đại danh nhân, tất cả mọi người rất rõ ràng. Đối phương nguyên bản chỉ có đấu giả tu vi, bây giờ vậy mà tấn thăng đại đấu sư. Đây nhất định là vị kia Chu Dịch đại sư công lao. Nhã Phi nhìn qua khiếp sợ đám người, vũ mị nở nụ cười, không tệ, bây giờ ta đã là cửu tinh đại đấu sư. Đương nhiên, ta có thể tấn thăng cửu tinh đại đấu sư, tự nhiên không chỉ là đấu giả đan công lao, ở đây cũng không muốn nói nhiều. Nhưng ta phục dụng một khỏa đấu giả đan, từ tứ tinh đấu giả tấn thăng đấu sư, lại là không thể nghi ngờ. Bây giờ tụ khí tán cùng đấu giả đan cùng một chỗ đấu giá. Giá quy định 20 vạn kim tệ. Tràn ngập cám dỗ môi đỏ hơi hơi mở ra, phun ra sốp giòn chán giọng dịu dàng, làm cho trong chảng đám người xương cốt hơi tê tê. Bất quá nghe được giá cả, nguyên bản đối với tụ khí tán cùng đấu giả đan hỏa nóng đám người phảng phất bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh. Cái giá tiền này quá mắc, người bình thường căn bản chụp không dậy nổi. Đây cũng quá đắt. Tiêu Viêm không nhịn được lắc đầu, nữ nhân này thật đúng là giết người không thấy máu, quá độc ác. 20 vạn kim tệ, cái kia ước chừng là tiêu ra hơn 2 năm lợi nhuận a. Tiêu Chiến tại ngày này giá cả phía dưới, da mặt cũng là run lên, bất quá hắn cũng là không thể làm gì, thứ này, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Ngươi không mua, chính là có người mua. Ô Thản thành tam đại gia tộc cũng không đối phó. Ngươi không mua, người khác mua, thực lực đại trướng, đến lúc đó nhà mình liền nguy hiểm. Câu vẽ tháng, chương 199, Tiêu Viêm, hiểu thọ rồi, ta xuyên việt giả bực quang, câu nguyện phiếu, chương 199, Tiêu Viêm, hiểu thọ rồi, ta xuyên việt giả bực quang, câu nguyện phiếu. Tại 20 vạn giá trên trời phía dưới, tràn diện có chút lạnh. Bất quá Nhã Phi cũng không có cái gì khác thường thần sắc, nụ cười mê người như cũ. Nàng vô cùng rõ ràng tụ khí tán cùng đấu giả đan lực hấp dẫn, những người khác chưa chắc sẽ mua, nhưng Ô Thản thành tam đại gia tộc nhất định sẽ mua. Như cùng nàng dự kiến, kẻ ngắt cũng không kéo dài bao lâu, một cái có chút hói đầu nam tử trung niên đầu tiên run rẩy hô lên giá cả, 21 vạn. Đây là Ô Thản thành chùm vũ khí, cơ hội lũng đoạn Ô Thản thành vũ khí tiêu thụ, mặc dù thế lực không sánh được tam đại gia tộc, bất quá tại trong Ô Thản thành, cũng coi như là nhân vật số 1. 23 vạn. Một cái áo vàng lão giả cũng là theo sát mà đến. Áo vàng lão giả là Ô Thản thành bên trong đại dược thương, thủ hạ có mấy nhà dược liệu cửa hàng, của cải cũng coi như phong phú. 24 vạn. Trang diện lập tức náo nhiệt lên, ngồi ở trước mặt tam đại gia tộc cũng bắt đầu hạ tràng. 30 vạn. Gia Liệt tất lạnh lùng lên tiếng, trực tiếp tăng thêm 6 vạn. Cái trước trong nháy mắt mềm nhũ ra, từ bỏ tranh đoạt. Bọn hắn kỳ thực cũng biết, có tam đại gia tộc tại, bọn hắn không có khả năng vỗ xuống tụ khí tán cùng đấu giả đan. 33 vạn. Áo ba gia tộc tộc trưởng áo ba mặt hô. 35 vạn. 37 vạn. 38 vạn, 40 vạn. Áo ba mặt cùng Gia Liệt tất không ngừng tăng giá, giá cả một đường tăng bọn. Thật có tiền a. Tiêu Viêm cảm giác mở rộng tầm mắt, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn không có động. 50 vạn. Áo ba mặt nghiến răng nghiến lợi nói, đây là nhà hắn tộc có thể lấy ra cực hạn, hơn nữa còn là bán một chút sản nghiệp đổi lấy. 51 vạn. Gia Liệt tất âm thanh lạnh lùng nói, cái giá tiền này đối với hắn tới là cũng rất đau lòng, nhưng tụ khí tán cùng đấu giả đan hắn không thể từ bỏ. Đấu giả đan đều có thể trực tiếp để thăng đại đấu sư thực lực. Thậm chí nếu như cho gia tộc Cựu Tinh đấu sư cường giả phục dụng, có thể bồi dưỡng một cái đại đấu sư cường giả, mà thêm một cái đại đấu sư cường giả, đủ để thay đổi Ô Thản thành ba đại gia tộc cách cục. Áo ba mặt hung hăng nhìn chằm chằm Gia Liệt Tất, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn chỉ có 50 vạn kim tệ. 55 vạn. Nhìn thấy Áo ba mặt từ bỏ, Gia Liệt Tất còn chưa tới kịp mừng rỡ, Tiêu Chiến thanh âm nhàn nhạt, lại là làm cho sắc mặt hắn âm trầm. Ánh mắt âm lãnh hung hăng róc xương lóc thịt Tiêu Chiến một mắt, Gia Liệt Tất trong lòng tràn đầy nộ khí. Chờ ta cầm xuống đấu giả đan, nhìn ta không diệt ngươi Tiêu gia. Gia Liệt Tất trong lòng sát ý tăng gọn, lạnh lẽo nói, 60 vạn, 70 vạn. Trong lòng Tiêu Chiến ngưng trọng lên, một ngụm tăng thêm 10 vạn. Lần này hắn tổng cộng chủ tập 70 vạn kim tệ, tương đương với dốc toàn lực. Gia Liệt Tất sắc mặt tâm trầm, 70 vạn cũng gần như đến cực hạn của hắn. Nhưng nghĩ tới có thể cho gia tộc tăng thêm một cái đại đấu sư cường giả. Gia Liệt Tất cắn răng nói, 75 vạn. Đây là hắn sau cùng giá cả. Nhiều hơn nữa, kia thật là một giọt cũng không có. Tiêu Chiến ánh mắt ngưng lại, chán nản mệt mỏi. Hắn không có tiền. Tiêu Viêm nhìn qua Tiêu Chiến, muốn giúp đỡ cũng không có thể ra sức. Tiêu thúc thúc, ta cái này còn có 10 vạn kim tệ, ngươi lấy trước đi dùng a. Cổ Hân Nhi thấy thế, hướng về phía Tiêu Chiến nói. Hân Nhi, đa tạ. Tiêu Chiến đại hỉ, không có khách khí. 10 vạn kim tệ mặc dù không thiếu, nhưng tiêu ra qua một thời gian ngắn cũng có thể còn bên trên. 80 vạn. Tiêu Chiến lần nữa ra giá. Tiêu Chiến, xem như ngươi lợi hại. Gia Liệt Tất con mắt hiện ra tơ hồng, rất muốn tiếp tục báo giá, nhưng trong tay thực sự hết tiền. Hơn nữa 80 vạn giá cả cũng quá đắt. Cuối cùng, hắn từ bỏ. Tu khí tán cùng đấu giả đan, từ Tiêu Chiến tộc trưởng đấu giá mua thành công. Thấy không có người tiếp tục ra giá, Nhã Phi hô ba lần sau đó, giải quyết dứt khoát, để cho hôm nay đấu giá hạ màn kết thúc. Tiêu Chiến mang theo Tiêu Viêm, Cổ Hân Nhi còn có gia tộc Tam đại trưởng lão cùng đi tính tiền nhận lấy vật phẩm đấu giá. Tiêu tộc trưởng, mời tới bên này. Nhã Phi chậm rãi đi tới, vũ mị tê dại âm thanh làm cho Tiêu Viêm trong lòng hơi run rẩy. Trong lòng mắng một tiếng yêu tình, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Nhã Phi. Cái kia thành thục phong tình quyến rũ cùng tuyệt thế diêm dúa loẹ loẹt tư thái thấy trong lòng hắn nóng lên, ánh mắt kém chút bị cái kia lõm sâu trắng sữa khe danh cho hút vào. Như rắn nước eo thon, chập chân ở giữa, dù hoặc tự nhiên, để cho người ta hận không thể có loại đem cưỡng ép đè xuống đất quất roi dục vọng. T. Bên hông một hồi đau ý đánh tới, Tiêu Viêm lập tức trở về qua thần, da mặt có chút nóng bỏng, vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám nhìn. Nhã Phi nhàn nhạt ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm, không có để ý hắn biết mình lực hấp dẫn. Tiêu Viêm loại này thanh niên, loại biểu hiện này đã không tệ, càng bất kham nàng thấy cũng nhiều. Tại phòng khách quý, Tiêu Chiến thanh toán 80 vạn kim tệ, lấy được tề tiểu tán cùng đấu giả đan. Nhã Phi tiểu thư, đây là tiểu nhi Tiêu Viêm. Tiêu Chiến đem Tiêu Viêm kéo tới, khẩn cầu nói, Viêm nhi trước đó thiên phú cũng xem là tốt, 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi nắm giữ cựu đoạn đấu khí, 11 tuổi thành công ngưng kết đấu khí xoáy, nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên công lực lùi lại, bây giờ còn sót lại vài đoạn đấu khí. Những năm này ta bốn phía tìm kiếm danh y liễu, lại không có hiệu quả gì. Tiêu Chiến hướng về phía Nhã Phi không người cúi đầu, bây giờ biết được Chu Dịch đại sư giá Lâm Ô thành, muốn cầu Nhã Phi tiểu thư giới thiệu một phen, vì Viêm nhi chữa bệnh, mặc kệ kết quả như thế nào, Nhã Phi tiểu thư an tĩnh, Tiêu Chiến tất có hậu báo. Tiêu tộc trưởng nói quá lời, ta có thể thay ngươi hỏi một chút, đến nỗi đại sư có nguyện ý hay không thấy các người, có thể trị hết hay không lệnh công tử, vậy cũng không biết. Nhã Phi nói. Đa tạ Nhã Phi tiểu thư, Tiêu Chiến vô cùng cảm kích. Tiêu Chiến đại hỉ, lần nữa bái tạ. Một trái tim nhấc lên, kích động, khẩn trương, thấp giọng. Hắn biết kết quả cuối cùng còn phải nhìn Chu Dịch. Tiêu tộc trưởng chờ. Nhã Phi quay người, lắc đỉnh tiểu khe mông lên lầu, chập chờn eo nhỏ nhắn thấy Tiêu Viêm trong lòng lửa nóng. Tiêu Chiến hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Viêm một mắt. Tiêu Viêm một mặt lúng túng, cúi đầu xuống, phản phất suy nghĩ biển bông. Cũng không biết Chu đại sư có thể hay không thấy chúng ta. Tiêu Chiến cảm giác mỗi một phút mỗi một giây cũng là dày vò. Cũng may, rất nhanh một cái thị nữ liền đến thông chi bọn hắn, Chu đại sư đáp ứng gặp bọn họ. Tiêu Chiến đại hỉ, mang theo Tiêu Viêm cùng Cổ Vân Nhi tùy thị nữ đi tới. Tiêu Viêm bây giờ cũng khẩn trương đứng lên. Xuyên qua đến cái này cường giả vi tôn thế giới, hắn tự nhiên không muốn làm cái phế vật. Hắn cũng nghĩ trở thành cường giả. Hô phong hoán vũ, trái ôm phải ấp. Lục phẩm luyện dược sư, không biết có thể hay không giải quyết Tiêu Viêm vấn đề của ca ca. Cổ Vân Nhi thầm nghĩ trong lòng. Đại nhân, Tiêu tộc trưởng đưa đến. Thị nữ mang theo Tiêu Chiến ba người đi tới tầng cao nhất, tại cửa ra vào nhẹ nói, "Vào đi." Nhan nhạt âm thanh nhường Tiêu Chiến, Tiêu Viêm cùng Cổ Vân Nhi trong lòng khẽ giật mình. Bọn hắn vốn cho rằng vị này Chu Dịch đại sư là một ông lão, nhưng thanh âm này nghe còn trẻ như vậy, hoàn rất êm tai. Mang theo nghi hoặc, Tiêu Chiến mang theo Tiêu Viêm cùng Cổ Vân Nhi cẩn thận từng ly từng tí vào cửa, liếc mắt liền thấy được ngồi ở chủ vị thanh niên nam tử. Quyến rũ động lòng người Nhã Phi giống như một thị nữ giống như phụng dưỡng ở một bên. Cả phòng không còn những người khác. Tiêu Chiến trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Tuổi trẻ như vậy lục phẩm luyện dược sư, thật hay giả? Bất quá bây giờ có việc cầu người, hắn không dám lỗ mãng. Liên đội vàng tiến lên, cung kính bái nói, Tiêu Chiến mang theo Tiêu Viêm, Tiêu Vân Nhi bái kiến đại sư. Tiêu Viêm cùng Cổ Vân Nhi đi theo hành lễ, bất quá trong lòng tràn đầy hoài nghi. Luyện dược sư cũng không phải dễ dàng như vậy thành. Huống chi lục phẩm luyện dược sư, nhất là Cổ Vân Nhi, nàng nhìn Chu Dịch cũng liền chừng 20, dạng này người là lục phẩm luyện dược sư, nàng cổ tộc cũng tìm không thấy a. Sợ là phải dược tộc mới có tuổi trẻ như vậy lục phẩm luyện dược sư. Nhưng Chu Dịch là dược tộc người, có thể sao? Chẳng lẽ là lừa đảo? Cổ Vân Nhi trong lòng miên man bất định, nhìn thế nào Chu Dịch cũng không giống lục phẩm luyện dược sư. Bất quá dáng dấp thật đúng là xoái. Nàng chưa bao giờ thấy qua đẹp trai như vậy, có khí chất như vậy nam nhân. Dù là trong cổ tộc thiên kiêu, muốn như vậy, Cổ Vân Nhi lại cảm thấy Chu Dịch không giống lừa đảo. Lừa đảo nào có đẹp trai như vậy, có khí chất như vậy. Không cần đa lễ. Chu Dịch nhàn nhạt mở miệng, lực lượng vô hình nâng lên Tiêu Chiến ba người. T. Cổ Vân Nhi lập tức kinh ngạc. Người này thật mạnh, ít nhất đấu tông, không, ít nhất đấu tôn. Ô Thản Thành như thế nào xuất hiện mạnh như vậy tồn tại? Chẳng lẽ là Cổ Vân Nhi một chút nghĩ tới nàng tới Tiêu gia mục đích? Trừ cái đó ra, nàng không nghĩ đến Ô Thản Thành có cái gì hấp dẫn đấu tôn trở lên cường giả. Đây chính là một chim không thèm bị thành nhỏ. Tam đại gia tộc người mạnh nhất mới đại đấu sư mà thôi. Ta đại sư. Tiêu Chiến mặc dù kinh ngạc Chu Dịch thực lực, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Phía trước còn có chút hoài nghi Chu Dịch có phải là tên lường gạt hay không, nhưng cảm thụ đối phương thực lực sâu không lường được sau, trong lòng của hắn hoài nghi lập tức tan thành mây khói. Huống chi thực lực đối phương càng mạnh, giải quyết cơ thể của Tiêu Viêm vấn đề có thể lại càng lớn. Ngươi chính là Tiêu Viêm a? Chu Dịch ánh mắt rơi vào thảo mạng anh hùng Tiêu Viêm hỏa trên thân, vấn đề của ngươi ta đã nghe nói, ta trước tiên cho ngươi kiểm tra thân thể một chút. Đa tạ đại sư. Tiêu Viêm đè nén kích động trong lòng cùng chờ mong, hướng đi Chu Dịch, đưa tay ra. Chu Dịch một tia thần lực tiến vào trong cơ thể của Tiêu Viêm, bắt đầu kiểm tra. Tiêu Chiến nắm đấm bất tri bất giác nắm chặt, trong mắt mang theo khẩn trương chờ mong. Thân thể của ngươi khỏe mạnh, đan điền kinh mạch hoàn hảo, không có bất cứ vấn đề gì. Chu Dịch lời này để cho Tiêu Chiến kích động bắt đầu lo lắng, bởi vì kết quả này hắn nghe qua vô số lần, mỗi lần kiểm tra cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Tiêu Viêm chính là tu luyện không đi lên, nhưng mà linh hồn của ngươi có chút vấn đề. Chu Dịch cái này nhưng mà để cho Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm trong lòng lập tức một lộ bộ. Cái trước có chút kích động, chẳng lẽ đây chính là Tiêu Viêm tu luyện không đi lên nguyên nhân? Tiêu Viêm nhưng là khẩn trương lên, chẳng lẽ Chu Dịch phát hiện hắn không phải thế giới này linh hồn? Nhiều khi, ngươi càng lo lắng cái gì, lại càng phát sinh cái gì. Linh hồn của ngươi không hoàn toàn thuộc về thế giới này, Câu vẽ tháng, chương 200, Cổ Hân Nhi phá phòng ngự, bị sợ choáng váng, cầu nguyện phiếu, 1, chương 200, Cổ Hân Nhi phá phòng ngự, bị sợ choáng váng, cầu nguyện phiếu, 1, linh hồn của ngươi không hoàn toàn thuộc về thế giới này. Lời này giống như long trời lở đất, nhường Tiêu Chiến, Cổ Hân Nhi cùng Nhã Phi đều một mặt ngốc trệ, trong mắt tràn đầy mê mang cùng nghi hoặc. Linh hồn không hoàn toàn thuộc về thế giới này, đây là cái quỷ gì? Tiêu Viêm trên mặt thì lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn bí mật lớn nhất một quang. Đại sư, ngài nói linh hồn không hoàn toàn thuộc về thế giới này là có ý gì? Tiêu Chiến liền vội vàng hỏi. Ta hôm nay nói cũng là đấu khí đại lục đại bí mật, các ngươi sau khi nghe xong tốt nhất đừng tiết lộ một chút, nếu không sẽ có họa sát thân. Chu Dịch lời nói để cho Tiêu Chiến sắc mặt nghiêm túc đứng lên, cảm giác sự tình tựa hồ lớn rồi. Cổ Hân Nhi đôi mắt đẹp híp lại. Nàng thế nhưng là cổ tộc thiếu chủ, thế giới này đối với nàng còn có cái gì đại bí mật? Mặc dù có, nhưng nàng không tin Chu Dịch biết đến, nàng còn có thể không biết. Đấu đế truyền thuyết các ngươi đều nghe qua, khi xưa đấu đế đi đâu? Chu Dịch cười nói, chẳng lẽ chết? Có thể sao? Tiêu Chiến lắc đầu, đấu đế với hắn mà nói chính là thần đồng dạng tồn tại, làm sao có thể dễ dàng chết? Chẳng lẽ đấu đế đi thế giới khác? Nhã Phi rung động đạo. Không tệ. Chu Dịch gật gật đầu, mà ta nói cái này mục đích nhưng là nói cho các ngươi thế gian này không chỉ một thế giới, mà Tiêu Viêm linh hồn chính là đến từ thế giới khác. Làm sao có thể? Tiêu Chiến kinh hô, khó mà tiếp thu. Tin tức này thực sự quá kinh dị, quá dọa người rồi. Kỳ thực cũng không tính là gì, linh hồn cường đại liền có thể đoạt xá chúng sinh, linh hồn đến từ thế giới khác, mặc dù độ khó so đoạt xá mạnh không biết bao nhiêu, nhưng đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, cơ duyên xảo hợp mà đến, cũng không phải không có khả năng. Chu Dịch từ tốn nói. Cổ Hân Nhi sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Chu Dịch, ngươi nói Tiêu Viêm ca ca là khác thế giới cường giả đoạt xá chúng sinh. Đối với đoạt xá, Cổ Hân Nhi xem như cổ tộc thiếu chủ, tự nhiên không xa lạ gì. Tiêu Viêm tình huống tương đối đặc thù, hắn kiếp trước hẳn không phải là cái gì cường giả, bằng không cũng sẽ không làm 3 năm tuổi bụng. Không có khả năng. Ta không tin. Tiêu Chiến không thể nào tiếp thu được đoạt xá cái này tàn khốc tin tức, cùng loạt quát. Tiêu tộc trưởng không cần kích động, kỳ thực Tiêu Viêm cũng có thể nói là con của ngươi, chỉ là tương đối đặc thù nhi tử thôi. Chu Dịch nhìn về phía Tiêu Chiến, vô hình khí thế ảnh hưởng dưới, để cho Tiêu Chiến an tĩnh lại, Tiêu Viêm tình huống tương đối đặc thù, không phải giết chết nhi tử đoạt xác, tương tự với chuyển thế tới, nhưng có kiếp trước tất cả ký ức, cho nên hắn vẫn như cũ xem như con của ngươi. Tiêu Viêm từ nhỏ đã cố gắng tu luyện, tự hạn chế tính chất rất mạnh các loại, cũng là bởi vì linh hồn hắn kỳ thực xem như người trưởng thành, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là đủ cảm thụ được. Tiêu Chiến hồi tưởng Tiêu Viêm từ khi ra đời lên từng ly từng tí, trước đó một chút khác thường sự tình, toàn bộ đều có thể giải thích. Bởi vì Tiêu Viêm linh hồn là người trưởng thành. Huống chi Tiêu Viêm không nói một lời, sắc mặt trắng nếu nhìn chằm chằm Chu Dịch, cũng đã chứng minh Chu Dịch lời nói không hoa. Bất quá Tiêu Viêm mặc dù có trí nhớ kiếp trước, nhưng cũng là con của hắn. Này đối Tiêu Chiến tới nói xem như tin tức tốt duy nhất. Viêm Nhi, mặc kệ ngươi kiếp trước như thế nào, hiện tại là ta Tiêu Chiến nhi tử, mãi mãi cũng là. Tiêu Chiến chụp sợ Tiêu Viêm bả vai trầm giọng nói, "Phu thân." Tiêu Viêm ôm Tiêu Chiến, nhịn không được chửi khắp nói, "Ta vĩnh viễn là nhi tử của ngươi." Cổ Hân Nhi xinh xắn khuôn mặt nhỏ rất là khó xử. Tiêu Viêm linh hồn vậy mà đến từ dị thế giới, từ nhỏ đã có lấy người trưởng thành linh hồn. Nàng cảm giác nhận lấy cực lớn lựa gạt. Ánh mắt nàng từ trên thân Tiêu Viêm rời đi, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Dịch, "Ngươi đến cùng là ai?" Chu Dịch biết đến quá nhiều thứ, lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không phải thói quen tốt. Chu Dịch nhìn xem Cổ Hân Nhi, một thân màu tím quần áo, thanh lãnh đạm nhiên, giống như một đóa thế tục thanh liên, vòng eo thon gọn giống như diệp bản, miễn cưỡng nguyện chuyển với ôm. Ba búi tóc đen tùy ý dùng một đoạn tím nhạt băng gấm thắt, nhu thuận theo cái kia độc lòng người đường cong rủ xuống đến nơi hông, cổ tay trắng chỗ mang theo hai cái nhỏ bé mà lục sắc linh đan, tựa như người trong bức họa giống như là cái tiểu mỹ nhân. Mãn đệ, Chu Dịch ý niệm trong lòng thoáng qua, nhìn qua Cổ Hân Nhi độc lòng người đôi mắt, chẳng lẽ ngươi không biết đối với một cái nam nhân hiếu kỳ, chính là thất thủ bắt đầu sao? Hừ. Cổ Hân Nhi lạnh rên một tiếng, rời ánh mắt, có chút không dám nhìn Chu Dịch con mắt, quá có xâm lược tính, để cho nàng cũng có loại chống đỡ không được cảm giác. Đại sư, chẳng lẽ Viêm Nhi tu luyện không đi lên chính là linh hồn nguyên nhân? Tiêu Chiến bây giờ đã điều chỉnh tốt tâm tính, Tiêu Viêm vẫn là con của hắn, hắn liền muốn biết có thể hay không giải quyết Tiêu Viêm tu luyện vấn đề. Là bởi vì linh hồn, nhưng không phải linh hồn của hắn. Có ý tứ gì? Tiêu Chiến càng thêm mê mang. Tiêu Viêm cũng có chút nghi hoặc, mặc dù xuyên việt giả chuyện một quang, nhưng nhìn trước mắt tới, cũng không có gì ảnh hưởng xấu. Chương 200, Cổ Hân Nhi phá phòng ngự, bị sợ choáng váng, cầu mê phiếu 2, chương 200, Cổ Hân Nhi phá phòng ngự, bị sợ choáng váng, cầu mê phiếu 2, ngươi còn không ra sao? Chu Dịch hướng về phía Tiêu Viêm nói, ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm ngón tay đeo trên mặt nhẫn. Sau một khắc, tại trong Tiêu Chiến đám người nghi hoặc, một cái trong suốt lão giả hư ảnh từ trong giới chỉ lên, hướng về phía Chu Dịch chắp tay thi lễ, tại hạ gặp qua các hạ vừa rồi lời bàn cao kiến, thật là khiến tại hạ mở rộng tầm mắt. Cái gì? Đây là? Nhìn thấy giới chỉ bên trong toát ra một lão giả, Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm kinh hãi. Đồng thời, bọn hắn hiểu rồi, cũng là lão đầu này giở trò quỷ. Ta phát thảo mã, trong cơ thể ta không hiểu thấu biến mất đấu khí chính là ngươi cái lão giả giở trò quỷ. Tiêu Viêm khuôn mặt nhỏ dữ tợn, nổi trận lôi đình. So Chu Dịch phía trước lộ ra ánh sáng hắn là người xuyên việt còn phẫn nộ. "3 năm a, ngươi biết 3 năm này ta là thế nào qua sao?" Cậu bật. "Hắc hắc, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, tiểu A Nhi đừng trách a." Dược Trần có chút lúng túng, giống như trộm đồ bị bắt vừa vặn. "Đừng trách ngươi tê liệt, ngươi trả cho ta đấu khí." Tiêu Viêm chửi gầm lên, nộ khí trùng thiên. Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm, nếu không phải từ trên người lão giả cảm thấy một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm, hắn đều muốn đánh người. Không đúng, là đánh quỷ. Ông Chu Dịch đưa tay một chảo, hướng về phía Dược Trần chụp tới. Các hạ chuyện gì cũng từ từ. Dược Trần cả người bộc ra sâm bạch hỏa diễm, trong nháy mắt bộc phát ra đấu hoàng cấp bậc áp, nhường Tiêu Chiến, Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi, kém chút ngã xuống trên mặt đất. Oeng. Chu Dịch năm ngón tay khép lại, không gian ngưng kết. Dược Trần trong nháy mắt bị trấn áp tại lòng bàn tay. Thần thông, thế giới trong tay. Thu Dược Trần, Chu Dịch nhìn về phía Tiêu Viêm, ngươi sở dĩ đấu khí không hiểu thấu tiêu thất chính là lão nhân này âm thầm thôn vẻ đấu khí của ngươi, bây giờ lão đầu bị ta lấy đi, ngươi liền có thể giống phía trước bình thường tu luyện. Đa tạ đại sư ân tái tạo, Tiêu Chiến ghi nhớ trong lòng, sau này nhưng có phân phó, muôn lần chết không chối từ. Tiêu Chiến vội vàng bái tạ. Vừa rồi Dược Trần bộc phát sức mạnh dọa hắn nhảy một cái, trong lòng một trận hoảng sợ. Lão đầu kia giấu ở Tiêu Viêm giới chỉ sau, âm thầm thôn phệ đấu khí khôi phục, chờ sau khi khôi phục nhất định sẽ đoạt xá Tiêu Viêm, đến lúc đó bọn hắn toàn bộ tiêu gia đều nguy hiểm. Đa tạ đại sư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này tất có hậu báo. Tiêu Viêm mặc dù khó chịu Chu Dịch bộ quang bí mật của hắn, nhưng Chu Dịch chính xác cho hắn giải quyết đấu khí biến mất vấn đề, hơn nữa còn cho hắn giải quyết một cái khả năng đoạt xá hắn cường giả linh hồn. Lấy lão đầu kia thực lực, hắn cùng Tiêu gia căn bản không có phản kháng. Quá mạnh mẽ. Không cần, lão đầu này có giá trị không nhỏ, coi như là thù lao của các ngươi. Chu Dịch khoát khoát tay, thản nhiên nói: "Đại sư thay chúng ta giải quyết dạng này một cái cực lớn thai hoang ẩm, lão giả kia linh hồn bản chính là đại sư chiến lợi phẩm, sao có thể tính là thù lao? Đại sư ân tình, ta Tiêu gia ghi khắc." Tiêu Chiến đối với Chu Dịch rất là cảm kích, trong lòng một mực nhớ kỹ Chu Dịch ân tình, sau này có cơ hội, nhất định phải báo đáp. Cổ tiểu thư nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Chẳng lẽ là thích ta? Chu Dịch cảm thấy một đạo ánh mắt nóng hừng hực, nhìn về phía nhìn chằm chằm nàng Cổ Vân Nhi. Cổ Vân Nhi tâm thần run lên, lập tức cảnh giác lên. "Yên tâm, ta không phải là hồn tộc người." Chu Dịch một mắt nhìn ra Cổ Vân Nhi tâm tư, "Hơn nữa ta biết ngươi tới Tiêu gia là tìm đả xá cổ đế ngọc, cũng chính là chìa khóa." "Làm sao ngươi biết?" Cổ Vân Nhi lông mao dựng đứng, dùng mình, giống như một cái sủ lông con mèo nhỏ, trong tay không tự giác siết chặt cổ nguyên cho nàng át chủ bài. "Ta biết so với ngươi tưởng tượng hơn rất nhiều, đả xá cổ đế ngọc kỳ thực chính là Tiêu tộc trưởng trong tay tộc trưởng tín vật. Bất quá ngươi yên tâm, ta đối với đả xá cổ đế ngọc không có hứng thú. Ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú hơn. Bất quá tin tức của ta ngươi tốt nhất vẫn là biệt chuyện trở về, bởi vì ta không thích người khác đến điều tra ta. Ngươi cái kia cựu tinh đấu thánh lao cha mặc dù lợi hại, nhưng chọc giận ta, các ngươi cổ tộc cũng chịu đựng không nổi lửa giận của ta." Ngươi Cổ Vân Nhi sắc mặt tái nhợt, trừng to mắt, không dám tin nhìn qua Chu Dịch. Chu Dịch đến cùng là ai? Vì cái gì biết nhiều như vậy? Liên đa xá cổ đế ngọc đều nhất thanh nhị sở. Tin tức này cho dù nàng tại Tiêu gia cũng không có phát hiện, để cho đầu nàng có chút đứng máy. "Vâng." Chu Dịch không có cho nàng tiếp tục thời gian suy tính, trực tiếp kích hoạt lên một tia càn khôn vòng uy năng. Cổ Vân Nhi như đoạn băng, cảm nhận được thiên địa băng diệt, càn khôn phá vỡ kinh khủng uy năng, không thể kiên trì được nữa sủi lơ trên mặt đất. Tinh tế luyện chuyển thân thể mềm mại run lẩy bẩy, phản phất một cái dọa sợ con mèo nhỏ. Nhỏ yếu, bất lực, run lẩy bẩy. Cổ Vân Nhi kiêu ngạo lòng đang giờ khắc này triệt để phá phòng ngự, giống như một cái yếu đuối bất lực tiểu nữ hài. Càn khôn vòng uy năng vừa để xuống tức thu, vẹn vẹn để cho Cổ Vân Nhi mấy người cảm nhận được. Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến sớm đã sủi lơ trên mặt đất, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng e ngại. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thật lâu, Cổ Vân Nhi mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Chu Dịch một mắt, trong mắt mang theo kính sợ, sợ hãi cùng tò mò, quay người lảo đảo rời đi. Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm hướng về phía Chu Dịch chắp tay thi lễ, đi theo rời đi. Bây giờ, trong lòng bọn họ có vô số nghi vấn, nhất là Tiêu Viêm. Đả xá cổ đế ngọc là cái gì? Cổ Vân Nhi đến cùng là ai? Bây giờ biết Đả xá cổ đế ngọc là hắn Tiêu gia tộc trưởng tín vật, Cổ Vân Nhi sẽ làm như thế nào? Cấp, vẫn là Chu Dịch, hắn đến cùng là ai? Hắn biết Tiêu thúc thúc tộc trưởng tín vật chính là Đả xá cổ đế ngọc, lại không có cướp, ngược lại nói cho ta biết, là thực sự không quan tâm, vẫn có khác âm mưu. Cổ Vân Nhi cảm giác chính mình đầu óc rất loạn, tâm cũng rất loạn. Vì thế như vậy, tuyệt đối không phải đấu thánh có thể có được. Cổ Vân Nhi gặp qua cựu tinh đấu thánh Cổ Nguyên, nhưng so sánh cùng nhau, giống như đom đóm với Hạ Nguyệt, thật là đáng sợ. Chẳng lẽ hắn là đấu đế cường giả? Câu vẽ tháng, chương 201, Tiêu Viêm Cổ Vân Nhi trở mặt, Dược Trần thần phục, câu mới phiếu, chương 201, Tiêu Viêm Cổ Vân Nhi trở mặt, Dược Trần thần phục, câu mới phiếu, chẳng lẽ hắn là đấu đế cường giả? Nghĩ đến cái kia đáng sợ uy áp, trong mắt Cổ Vân Nhi mang theo sợ hãi thật sâu, đó là nàng chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng đáng sợ. Cho dù phụ thân nàng Cổ Nguyên cũng chưa từng nắm giữ. Cổ Vân Nhi, Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến mang tâm sự riêng, một đường trầm mặc trở lại Tiêu gia. Tiêu Chiến mang theo Tiêu Viêm cùng Cổ Vân Nhi đi tới thư phòng mình. Tiêu Viêm trước tiên không nhịn được bạo phát, tức giận nhìn chằm chằm Cổ Vân Nhi, đã sớm nghe nói Cổ tiểu thư lai lịch rất lớn, không nghĩ tới thật đúng là bối cảnh thông thiên a, Cổ tộc đại tiểu thư, cựu tinh đấu thánh lão cha, tới chúng ta nho nhỏ Tiêu gia, thực sự là hủy khuất Cổ tiểu thư. Hắn cảm giác nhận lấy lửa gạt. Cổ Vân Nhi lại là nội ứng. Nghĩ mưu đồ phụ thân hắn tộc trưởng tín vật. Người cái tiểu nhân vô sỉ, không biết sống bao lâu lão quái vật, lại còn giả bộ nai tơ, ngươi mới là đại lửa gạt. Cổ Vân Nhi nghe vậy, càng thêm phẫn nộ. Nguyên bản nàng đối với Tiêu Viêm còn có một chút điểm hảo cảm, không nghĩ tới lại là một đại lửa gạt, lửa gạt nàng cảm tình. "Tốt, Tiêu Chiến cắt đứt còn muốn cãi và hai người, lấy ra tộc trưởng tín vật ngọc phiến, "Hân Nhi, có thể nói cho ta biết cái đà xá cổ đế ngọc này là cái gì không?" Cổ Hân Nhi nhìn qua đà xá cổ đế ngọc, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, nói, "Kỳ thực ta cũng là hôm nay mới biết vật này là đà xá cổ đế ngọc. Các ngươi Tiêu gia cùng chúng ta cổ tộc một dạng, là viễn cổ bát tộc một trong, nắm trong tay một khối liên quan tới đấu đế bí mật chìa khóa. Ta muốn tìm chính là cái chìa khóa đó, chỉ là không nghĩ tới cái này chìa khóa chính là đà xá cổ đế ngọc. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết đà xá cổ đế là đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế cường giả. Ta nghĩ đà xá cổ đế ngọc xem như chìa khóa, chắc là mở ra đà xá cổ đế động phủ hoặc truyền thừa chìa khóa. Dạng này chìa khóa tổng cộng có 8 khối, viễn cổ bát tộc đều có một khối, cần 8 khối tề tụ mới có thể mở ra. Các ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là đem nó cho ta, chúng ta cổ tộc có thể che chở các ngươi Tiêu gia. Một cái là chính các ngươi giữ lại, nếu như tiết lộ ra ngoài, Tiêu gia tất nhiên trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt." Cổ Hân Nhi từ tốn nói. Cùng Tiêu Viêm điểm này hảo cảm triệt để đoán mất, nếu không phải đối với Tiêu Chiến những năm này chiếu cố có chút hảo cảm, nàng mới lười nhắc nói nhảm. Liên đấu linh đều không có một cái Tiêu gia, thực sự quá yếu. Đừng nói gia tộc, chính là Lăng Ảnh ra tay, trong khoảnh khắc cũng có thể diệt Tiêu gia, lấy đi đả xá cổ đế ngọc. "Hân Nhi, cho ngươi a." Tiêu Chiến không do dự, đem đả xá cổ đế ngọc cho Cổ Hân Nhi. Thứ này tại Tiêu gia chính là một cái bom hẹn giờ. Đả xá cổ đế động phủ mặc dù tốt, nhưng không phải bây giờ Tiêu gia có thể nhúng chạm. Huống chi còn cần 8 khối đả xá cổ đế ngọc tề tụ. Hắn Tiêu gia căn bản không có khả năng từ khác trong cổ tộc nhận được đả xá cổ đế ngọc. Đa tạ Tiêu thúc thúc. Cổ Hân Nhi không có khách khí, tại Tiêu Viêm phảng phất muốn phun lửa trong ánh mắt tiếp nhận đả xá cổ đế ngọc, quay người rời đi. "Đại lừa gạt, Bạch Nhãn Lang, đáng giận." Nhìn qua Cổ Hân Nhi bóng lưng rời đi, Tiêu Viêm vẫn nộ mắng to. "Tốt, Viêm Nhi, đả xá cổ đế ngọc đối với chúng ta tới nói chính là một cái tộc trưởng tín vật thôi, giữ lại chỉ có thể mang đến họa diệt tộc." Tiêu Chiến khoát khoát tay, không thèm để ý nói, "Không có thực lực, đó chính là mang ngọc có tội." "Phụ thân, ta biết rõ." Tiêu Viêm chính là giận. "Chuyện này dừng ở đây rồi, sau này không cần nhắc lên, miễn cho rước lấy mầm thai bạn." Tiêu Chiến hướng về phía Tiêu Viêm căn dặn nhắc nhở nói. "Phụ thân yên tâm đi, ta biết." Tiêu Viêm gật gật đầu, tiếp đó cáo từ rời đi. Nhìn lên bầu trời bên trong trời xanh mây trắng, Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Trong lòng quyết tâm, Tiêu Viêm không kịp chờ đợi trở về tu luyện. Một vòng tu luyện sau, cảm thụ thể nội không tiếp tục vô hình biến mất đấu khí, Tiêu Viêm đại hỉ, ý chí chiến đấu sục sôi, quả nhiên tốt. Tu luyện, tiếp tục tu luyện. Mễ Lạc Nhĩ phòng đấu giá, tầng cao nhất phòng. Chu Dịch đem dược trần phóng ra, nhìn qua linh hồn thể của hắn, đại lục đệ nhất luyện dược sư dược trần. "Ân." Dược trần cả kinh, chợt bừng tỉnh. Chu Dịch liền Cổ Hân Nhi mục đích đều biết, thậm chí ngay cả Tiêu gia tộc trưởng tín vật chính là đà xá cổ đế ngọc, chính là Cổ Hân Nhi muốn tìm chìa khóa loại này tuyệt mật tin tức đều biết. Nhận ra hắn cái này khi xưa đại danh nhân, đây tính toán là cái gì? Dược Trần gặp qua Chu đại sư, đại lục đệ nhất luyện dược sư không phải qua bằng hữu nâng đỡ, không dám nhận. Dược Trần khiêm tốn nói, trong lòng nhanh chóng tự hỏi Chu Dịch mục đích. Hắn bây giờ tàn hồn trạng thái, liều mạng thực lực là không được. Huống chi Chu Dịch thâm bất khả trắc, hắn toàn thịnh thời kỳ đều chưa hẳn đánh thắng được. Đại lục đệ nhất luyện dược sư ngồi ở Chu Dịch trên đùi, Nhã Phi trừng to mắt, miệng nhỏ đỏ hồng dương thật to, không nghĩ tới cái này linh hồn thể lại có loại lai lịch này. Bọn hắn gia mã đế quốc đệ nhất luyện dược sư Đan Vương Cổ Hà, cũng mới miễn cưỡng lục phẩm mà thôi. Lão đầu này nếu là đại lục đệ nhất luyện dược sư, ít nhất cũng là bát phẩm. Trời ơi, bát phẩm luyện dược sư, công tử lợi hại như vậy, không biết là mấy phẩm. Chỉ sợ không chỉ phía trước đoán lục phẩm. Nhã Phi thầm nghĩ trong lòng. Bên hông truyền đến Chu Dịch đấm áp hữu lực đại thủ, nàng cảm giác muốn chịu. "Chuyện của ngươi ta đều biết, ta có thể giúp ngươi khôi phục nhục thân, giải quyết nghịch đồ Hàn Phong." Nhẹ vô về Nhã Phi nở nàng nhắn nhủi bằng eo, Chu Dịch không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, "Sau này ngươi cho ta hiệu lực như thế nào?" Dược Trần bái kiến công tử. Dược Trần cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, chắp tay liền bái. Hắn bây giờ bất quá là tàn hồn. Ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai. Chu Dịch có thể trợ giúp hắn khôi phục nhục thân, báo thù rửa hận, cho Chu Dịch làm việc đây tính toán là cái gì? Huống chi hắn cũng không có lựa chọn. Hắn không đáp ứng, sợ là liền phải bị trấn áp. "Ngươi thuật chế thuốc không tệ, cho ta một phần xem." Chu Dịch phân phó nói. Lúc trước hắn lấy được là cấp thấp thuật chế thuốc, mặc dù tại hắn điểm kinh nghiệm điên cuồng đi lên thêm tác dụng phía dưới, đã xuất thần nhập hóa, nhưng cường đại đan phương không nhiều. Giống trước đây đấu giả đan, vẫn là chính hắn hao phí điểm kinh nghiệm cùng tinh lực suy diễn ra. "Công tử quá khen." Dược Trần không do dự, đem thuật luyện đan của mình toàn bộ chuyển cho Chu Dịch. Trong đó thủ pháp luyện chế, khống hỏa phương pháp chờ đối với Chu Dịch tới nói chính là một cái tham khảo tác dụng, suy luận. Chu Dịch cảm thấy hứng thú nhất là những cái kia đan phương. Dù sao mỗi một cái đan phương cũng là luyện dược sư tiêu phí vô số tinh lực cùng thời gian thôi diễn hoàn thiện. Dược Trần những thứ này cường đại đan phương, cho dù không phải hoàn mỹ nhất, nhưng cũng có thể tránh khỏi Chu Dịch vô số thời gian. Cảm thụ kia từng cái đan phương, Chu Dịch rất hài lòng. Gặp Dược Trần linh hồn hư nhược một chút, Chu Dịch chỉ một ngón tay, thuế biến thăng hoa vạn vật hồi xuân thần thông thi triển. Một đạo lục quang bao phủ tại trên Dược Trần hư ảo linh hồn thể. "Nô." Dược Trần nhịn không được phát ra một đạo rên rỉ, kể từ hắn bị hủy nhục thân sau, chưa từng có hôm nay như thế thư sướng qua. Linh hồn thể tại Chu Dịch thần thông phía dưới, khôi phục một mảng lớn, nhưng thật rất nhiều, bây giờ đoán chừng có thể phát huy ra đấu tông đỉnh phong thực lực. "Đa tạ công tử." Dược Trần đại hỉ bái tạ, đối với Chu Dịch thần thông càng thêm kính sợ.
ta chỗ này có nhanh dưỡng hồn ngọc, ngươi tạm thời ở bên trong tu dưỡng a.
Đa tạ công tử. Dược chân hóa thành một làn khói bay vào dưỡng hồn trong ngọc, bị Chu Dịch thu vào càn khôn giới. Càn khôn giới nội hàm càn khôn, có thể dung nạp vật sống. Bên trong chồng Chu Dịch thu thập đấu la thế giới đủ loại linh dược.
Công tử thật lợi hại.
Nhã Phi khẽ nhếch lấy gợi cả miệng nhỏ đỏ hồng, nhẹ nhàng đôi mắt đẹp như nước sùng bái nhìn qua Chu Dịch, rất có đánh vào thị giác đầy đặn bộ ngực, nhẹ nhàng vẽ lên kinh tâm động phách đường cong.
Câu vẽ tháng, chương 202, không xong, tiểu y đi tiên bị bắt đi, cầu mê phiếu, chương 202, không xong, tiểu y đi tiên bị bắt đi, cầu mê phiếu, còn có lợi hại hơn đâu.
Chu Dịch cười cười, ôm lấy Nhã Phi phóng tới trên bàn trà, mê người đường cong nổi bật mà ra. Nhã Phi đại mi gảy nhẹ trọn, lưu chuyển mê nhân nhãn sóng ở sau lưng trên thân Chu Dịch đã qua, cười nhẹ nhàng trên gương mặt xinh đẹp, tràn ngập mê người bố mị, công tử thật là xấu, chỉ biết khi dễ người nhà.
Yêu tinh, xem chiêu.
Chu Dịch không còn nói nhảm, đủ loại thần thông tuyệt kỹ toàn bộ chào hỏi. Một chút liền đem Nhã Phi đánh ngộp bức. Một trận nghiêm hình tra tấn sau, Nhã Phi cuối cùng không kiên trì nổi hôn mê bất tỉnh.
Thật đồ ăn.
Chu Dịch lắc đầu, ôm lấy Nhã Phi trở lại gian phòng của nàng, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường, đắp chăn. Cũng nên ra ngoài hoạt động một chút, cho mình đặt mua chút gia sản. Chu Dịch thoát thân mà ra, nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời.
Phòng ở có,
còn kém xe. Không gian nhẹ nhàng dạo dựng, Chu Dịch thân ảnh biến mất ở trong phòng.
Trong đại sảnh,
nước trà này hương vị ra sao là lạ, chẳng lẽ lá trà quá hạn. Thu dọn đồ đạc thị nữ nhìn xem trên bàn trà vẩy xuống nước trà, hít mũi một cái, âm thầm kỳ quái, đội vàng kiểm tra lá trà.
Nếu là lá trà quá hạn, đây chính là các nàng thất trách.
Không có quá thời hạn a, chẳng lẽ là vấn đề nước.
Thị nữ trăm mối vẫn không có cách giải.
Thanh Sơn trấn, bởi vì tới gần Ma Thú Sơn mạch nguyên nhân, lại được xưng chi vì Ma Thú tiểu trấn. Trong trấn nhỏ, nhiều nhất đám người, tự nhiên là những cái kia suốt ngày tại lưỡi dao thêm huyết dòng mình. Bọn hắn kết bè kết đội, lẫn nhau ôm lấy tay quàng, trên đường phố nước miếng tung bay, không chút kiêng kỵ thảo luận trong tiểu trấn nơi nào nữ nhân rất có hương vị, nơi nào rượu mạnh nhất, nơi nào ma thú hung ác nhất. Một đạo khí chất siêu phàm tuấn mỹ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, phản phất hắn ngay tại nơi nào. Trước tiên tìm tiểu y thì tiên làm tiếp thân thị nữ, dưỡng mấy năm liền có thể sinh con. Trong lòng Chu Dịch mặc sức tưởng tượng lấy, nếu đã tới đấu phá thế giới, tự nhiên không thể để cho tiểu y thì tiên bị Tiêu Viêm cho hô hố.
Hoa, lại là tiểu y thì tiên.
Thật xinh đẹp, chậc chậc, cái kia eo thật mảnh đứa đần, ngươi muốn chết ta. Thanh Sơn trấn hơn phân nửa dòng binh đều bị tiểu y thì tiên cứu trước qua, coi chừng bị người khác nghe thấy, các ngươi cái tên này đầu lưỡi.
Trung quanh rối loạn tương mừng, Chu Dịch ngẩng đầu nhìn lại.
Tiểu y thì tiên người mặc một bộ màu trắng nhạt quần áo, dung mạo mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng lại cũng có thể nói là mỹ nhân có gặp. Đạm nhiên mỉm cười gương mặt, bộc lộ ra một cỗ tươi mát không linh khí chất. Cỗ này khí chất bất đồng với người khác, lập tức làm cho nữ tử mị lực trên phạm vi lớn lên cao. Ánh mắt tại trên người nữ tử đi lòng vòng, cuối cùng dừng ở cái kia bị một đầu lục đai thắt eo thon phía trên, nhìn qua cái kia không đủ luyện chuyển vừa ôm eo thon, Chu Dịch trong ánh mắt lướt qua có chút ít kinh diễm. Đi tới đấu pha thế giới, Chu Dịch cũng đã gặp mấy cái có danh tiếng mỹ nhân. Cổ Hân Nhi như thanh liên mới nở, thanh lệ thoát tục. Nhã Phi nhưng là cái kia cố có thể xưng vưu vật vũ mị dụ hoặc. Mà trước mặt vị này tiểu y địa tiên, chỉ sợ nhưng là trong tất cả các nữ nhân, vòng eo nhất là tinh tế cùng yếu đuối. Chu Dịch ánh mắt nhìn qua cái kia đã ngồi tại chỗ, thay lui tới thương binh chữa bệnh tiểu y địa tiên, bàn tay sờ cả một cái. Không thể không thừa nhận, vị này tiểu y địa tiên đang thay thương binh chữa bệnh lúc chỗ lộ ra thiện lương nụ cười, đích sắc rất phụ lên nhân tâm. Những thứ này ngày thường hung hãn dòng binh đại hán, đang đối mặt nàng lúc, sẽ giống như con cừu nhỏ tầm thường dịu dàng ngoan ngoãn. Đứng ở chỗ này lần nữa quan sát một hồi cái này duy mỹ hình ảnh, Chu Dịch đi tới tiểu y đi tiên bên cạnh, hắn phảng phất kèm theo ẩn thân công năng, xung quanh người đều tự động không để ý đến hắn. Chờ tiểu y đi tiên làm xong, Chu Dịch mới mở miệng, thân có ách nan độc thể, nhưng lại có một khỏa hiền lành tâm.
A.
Tiểu y đi tiên sợ hết hồn, lúc này mới chú ý tới chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình Chu Dịch. Rất đẹp trai. Vốn là bị Chu Dịch một ngụm nói toạc ra thể chất nàng tiểu y đi tiên rất hoảng, nhưng nhìn thấy Chu Dịch tuấn mỹ dung mạo, lại có loại không hiểu an tâm. Đẹp trai như vậy tiểu ca ca chắc chắn không phải người xấu. Chu Dịch tự thân khí chất trong lúc vô hình cũng biết ảnh hưởng người bên cạnh cảm quan.
Ngươi,
ngươi nói cái gì?
Tiểu Y thì tiên lấy lại tinh thần, thẹn thùng mơn dạng, vừa sợ, nàng sợ nhất người khác biết thể chất của nàng.
Ngươi ghét quỷ tăng?
Yên tâm, ách nan độc thể không có gì lớn, ta có thể giúp ngươi nắm nó trong tay.
Chu Dịch lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nói, đi theo ta đi.
A,
cái này Tiểu Y thì tiên trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ.
Sau một khắc,
Chu Dịch nắm ở nàng cái kia không đủ luyện chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn, ôm nàng rời đi thanh sơn trấn.
Không xong, Tiểu Y thì tiên bị cướp đi.
Chỗ nào đâu?
Ai dám động đến Tiểu Y thì tiên?
Ách Thanh Sơn chấn lập tức banh động, bất quá nhìn thấy Chu Dịch ôm Tiểu Y Đi Tiên bay đi, nguyên bản khí thế hung hăng dòng binh trong nháy mắt ngừng công kích. Mọi người đều biết, đấu vương cường giả mới có thể phi hành, đấu khí hóa cánh. Nhưng Chu Dịch không có đấu khí hóa cánh lại có thể phi hành.
Lời thuyết minh cái gì?
Lời thuyết minh là viễn siêu đấu vương kinh khủng tồn tại, không phải bọn hắn có thể trêu chọc.
Vị tiền bối kia thật là đẹp trai, Tiểu Y Đi Tiên đi theo tiền bối cũng không tệ.
Đúng vậy a, có thể bị tiền bối vừa ý, là Tiểu Y Đi Tiên phúc khí.
Tiểu Y Đi Tiên đây là thiện hữu thiện báo, gặp phải lớn cơ duyên.
A,
chậm một chút quá nhanh.
Cương Phong đập vào mặt, Tiểu Y Đi Tiên kinh hô, cả kinh nhanh chóng ôm Chu Dịch eo, đem khuôn mặt chôn ở cái sau trong ngực, động cũng không dám động.
nàng mắt nhìn trộm một cái phía dưới sông núi, trái tim nhỏ tim đập bịch bịch, đây nếu là té xuống, nhất định biến thành thịt nát. Bất quá rất nhanh, Tiểu Y Tiên cũng cảm giác Chu Dịch ngừng lại, ngượng ngùng từ Chu Dịch đấm áp hữu lực lồng ngực ngẩng đầu, liền thấy bọn họ đứng tại trước một hang núi. Đây là Tiểu Y Tiên có chút hiếu kỳ. Đây chính là nguyên tắc bên trong nàng về sau phát hiện sơn động, cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ lấy được bảo vật bên trong. Bây giờ nàng còn chưa phát hiện. Chu Dịch tiện tay vung lên, đem trong động nham xà diệt sát, ôm Tiểu Y Tiên đi tới động phủ. Cái này hẳn có cơ quan có thể mở ra. Tiểu Y Tiên nhìn qua vừa dày vừa nặng cửa đá nói, "Làm." Chu Dịch cong ngón đúng ra, tiếp đó tại Tiểu Y Tiên dưới ánh mắt rung động, cửa đá từng khúc khỏi phải nát, hóa thành một biển. "Tiểu Y Tiên, tốt a. Có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm." Cửa đá bên trong là cực lớn thạch thất. Ở thạch thất vị trí trung ương, có một chỗ chỗ ngồi, một bộ xương khô đứng ngồi bên trên, lõm sâu đầu lâu, rơi xuống tại trắng liễu xương đùi chỗ. Loại bộ dáng này, tại trong không khí an tĩnh này, nhìn qua khá là âm trầm hương vị. Đang ghế dựa phía trước, bài trí lấy một phương hơi có chút rộng dài đá xanh này, tại đá xanh trên này, ba cái bị khóa bên trên hộc đá, chỉnh tề bày ra. Mặt khác, ở thạch thất ba cái xó xỉnh bên trong, chất đống không thiếu vàng óng ánh kim tệ cùng với những cái khác chân quý tài vật. Lớn như vậy kim tệ số lượng, chỉ sợ không thua mấy chục vạn số lượng. Chu Dịch tiện tay đem tài bảo cùng tiền tài thu hồi. Tiền không phải bản năng, không có tiền lại tuyệt đối không thể. Thu hồi bảo vật, Chu Dịch nhìn về phía bên cạnh bồn hoa. Tím lam diệp, trắng linh sơn quả, Tuyết Liên tử đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn qua nho nhỏ bồn hoa, từng cái đại biểu cho chân quý khó tìm dược liệu cao cấp tên, từ trong tiểu y đi tiên miệng nhỏ đỏ hồng, lén lén bật đi ra. Băng linh diễm thảo. Chính giữa bồn hoa vị trí là một gốc bạch hồng thay nhau cây cỏ. Bụi cỏ này diệp phân bạch hồng hai màu, màu trắng trên cành cây, bao trùm lấy điểm điểm giống băng tinh hình dáng vật thể. Mà tại kia hỏa hồng ngọn cây phía trên, lại là giống như một đám lửa tại đằng tiêu đồng dạng. Hai loại hoàn toàn tương phản màu sắc cùng thuộc tính, lại là kỳ dị lớn lên tại một gốc bên trên thực vật, quả nhiên là hết sức thần kỳ. Sương mù nhàn nhạt, lượn lờ tại gốc này thực vật quanh thân, nhìn qua rất có vài phần ở vào vân nê gian cảm giác. Gốc cây này kỳ dị cây cỏ, tên là Băng Linh Diễm Thảo, tại ngoại giới đồng dạng rất khó tìm gặp. Không tệ. Chu Dịch ngón tay nhập lại vì đao, đem toàn bộ bồn hoa nhỏ từ dưới đất cắt chém phân ly, tiếp đó thu vào trong càn khôn giới bên trong gieo xuống tới. Tiểu Y Tiên Dương mắt nhìn qua, đáng tiếc không phải nàng. Cuối cùng, Chu Dịch lấy ra cẳng tay bên trong Tịnh Liên Yếu Hỏa Tàn Đồ cùng với ba cái trong hộp đá bảo vật mang theo Tiểu Y Tiên rời đi. Ba cái trong hộp đá bảo vật là một quyển Thất Thải Độc Kinh, một bản Phi Hành Đấu Kỹ Ứng Chi Dực, một bản Huyền Giai Đấu Kỹ Cùng Xương Âm. Đối với Chu Dịch tác dụng không lớn, bất quá lấy đi ra ngoài đấu giá cũng có thể đổi không thiếu kim tệ. Dù sao cưới lao bà cũng là muốn tiêu tiền. Mặc dù lấy Chu Dịch thuật chế thuốc, muốn kiếm tiền rất dễ dàng, nhưng bạch kiểm kim tệ, không có ai sẽ để bỏ. Trong đó Thất Thải Độc Kinh Chu Dịch sau khi xem xong liền cho Tiểu Y Tiên. Cảm tạ. Tiểu Y Tiên rất ưa thích cái này quyển độc kinh, đối với nàng tác dụng rất lớn. Tiên bối, chúng ta cái này muốn đi Ma Thú Sơn mạch chỗ sâu sao? Tiểu Y Tiên hiếu kỳ hỏi. "Ân, ta gọi Chu Dịch, sau này bảo ta công tử liền có thể." Chu Dịch gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tử Tinh Dược Sư Vương chỗ hang ổ tọa kỵ là mặt bài. Nơi này cũng liền Tử Tinh Dược Sư Vương cũng không tệ lắm. Uy Vũ Ba Khí, phòng ở đã có, xe chính là nó. Cầu vé tháng, chương 203, Cổ Hà Vân Vân. Đánh tới phụ, cầu nguyện phiếu, 1, chương 203, Cổ Hà Vân Vân. Đánh tới phụ, cầu nguyện phiếu, 1, Ma Thú Sơn mạch. Một nam một nữ hai người như nhàn nhã tản bộ đi ở rừng rậm chỗ sâu, nguy cơ tứ phía Ma Thú Sơn mạch giống như là hậu hoa viên. Lần này làm phiền Vân tông chủ bồi ta đi một chuyến. Nam tử khẽ cười nói, hắn vừa ý ước chừng chừng 40, có một cố khó mà nói rõ khí chất, củ gấu rõ ràng gương mặt, làm cho người biết, hắn tại lúc tuổi còn trẻ, tất nhiên là cái khó gặp tuấn nam. Hắn hiện tại, mặc dù niên kỷ khá lớn một chút, bất quá vậy do tuế nguyệt chỗ chui luyện ra được thành thục, lại là làm cho hắn tăng thêm vài phần thông dong cùng tăng thương. Mà hai loại đồ vật này, tựa hồ đối với một ít niên kỷ còn hơi nhỏ nữ nhân, cũng khá là lực sát thương. Đáng tiếc bên người nàng nữ nhân cũng rất lạnh nhạt. Không sao. Nữ tử môi đỏ hé mở, âm thanh lạnh nhạt, giống như cái kia trân châu rơi khay ngọc một dạng thanh thúy dễ nghe. Nữ tử một bộ váy trắng bao quanh đầy đặn thân thể mềm mại, cầm trong tay một cái bộ dáng có chút kỳ dị, hơn nữa tản ra thanh sắc quang mang trường kiếm. Một đầu tóc xanh cao quý bị kéo thành vật trang sức, mỹ lệ làm rung động lòng người dung mạo bình tĩnh điềm nhiên, thẹn thùng chính là gia mã đế quốc trẻ tuổi nhất đấu hoàng cường giả, Vân Vân. Mà bên người nam tử trung niên chính là tại gia mã đế quốc có đan vương danh xưng Cổ Hà. Cổ Hà tới Ma Thú Sơn mạch là vì tìm một gốc linh dược cao cấp, kỳ thực lấy hắn đấu vương thực lực, tại Ma Thú Sơn mạch chỉ cần không chủ động trêu chọc Tử Tinh Dược Sư Vương dạng này ma thú cấp 6, tính nguy hiểm không lớn. Sở dĩ kêu lên Vân Vân bất quá là vì tăng thêm trung đụng cơ hội thôi. Đáng tiếc tựa hồ không có gì dùng. Tử Tinh Dược Sư Vương ra gặp một lần. Ngay tại Cổ Hà cùng Vân Vân hướng Ma Thú Sơn mạch ngoại vi rời đi thời điểm, một đạo hùng hậu to rõ mang theo vài phần âm thanh lười biếng đột ngột tại Ma Thú Sơn mạch vang lên. Âm thanh cuộn cuộn, cả kinh vô số ma thú hốt hoảng chạy trốn. Cổ Hà cùng Vân Vân sắc mặt biến hóa. Là ai? Vậy mà chạy tới trêu chọc Tử Tinh Dược Sư Vương. Thanh âm này rất lạ lẫm, tựa hồ không phải gia mã đế quốc bất kỳ một cái nào cường giả. Cổ Hà cùng Vân Vân đối với gia mã đế quốc mỗi một cái cường giả đều rất quen thuộc, một chút liền nghe ra không phải trong đó bất kỳ người nào. Chúng ta đi xem một chút. Mang theo hiếu kỳ, hai người thu liễm khí tức, phi tốc hướng Thanh Nguyên phương hướng chạy tới. Giống. Kèm theo một tiếng tựa như kinh lôi sư lóng băng lên, vô số ma thú nằm rạp trên mặt đất, hoang mang. Một đầu ma thú to lớn bay ra.
Đầu ma thú này hình thể khổng lồ, ước chừng dài 7-8 mét mặt ngoài thân thể, vậy mà bao trùm một tầng màu tím kết tinh, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, quang hoa bắn ra từ phía, có chút chói mắt. Nào ma thú túi là một khỏa tướng mạo có chút giữ tận đầu sư tử, huyết hồng bên trong hiện ra kỳ dị tử quang thú đồng tử, đầy răng nanh miệng lớn. Đầu sư tử phía trên còn có một cái hỏa hồng sắc xoắn ốc sừng nhọn, nhiều đám ngọn lửa màu tím tại trên sừng nhọn lượn lờ xoay quanh. Cực lớn mình sư tử khía cạnh sinh ra một đôi màu tím cánh chim, tím cánh vua ở giữa, nhiều đám tím nhạt hỏa diễm giống như súng phun lửa đồng dạng, phô thiên cái địa bao phủ mà ra. Bốn cái cường tráng cái bước, đồng dạng bị bao khỏa một tầng màu tím tinh thể, mỗi một lần đặt xuống đều sẽ làm cho hư không vì đó run lên, khó có thể tưởng tượng lực lượng rốt cuộc lớn bao nhiêu. Cực lớn ma thú đạp lập hư không, một luồng áp lực vô hình từ không trung hàng lâm xuống, làm cho vô số ma thú vì đó run rẩy. Vừa tới cổ Hà cảm thụ cỗ uy áp này, ánh mắt ngưng trọng. Bất quá hắn càng hiếu kỳ khiêu khích Tử Tinh Dược Sư Vương cường giả, chỉ thấy trong hư không một đạo viền vàng thanh niên áo bào đen đứng lơ lửng trên không, trong ngực ôm một cái bạch y thanh lệ thiếu nữ. Không có đấu khí hóa cánh, lại có thể lăng không hư lập, đây là đấu tông cường giả. Cổ Hà cùng Vân Vận tâm thần run lên. Chớ nhìn bọn họ một cái danh xưng đan vương, một cái là đấu hoàng cường giả, nhưng chưa bao giờ gặp qua đấu tông cường giả. Vân Vận hiếu kỳ đánh giá trên bầu trời thanh niên áo bào đen. Rất đẹp trai. Xem như Vân Lam Tông tông chủ, đấu hoàng cường giả, nàng được chứng kiến vô số thanh niên tài tuấn, thiên kiêu bá chủ, nhưng chưa bao giờ gặp qua, thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng qua, một người có thể hoàn mỹ đến loại trình độ này. Gương mặt hoàn mỹ tựa như đao tước búa khắc, tuấn mỹ cương nghị, góc cạnh rõ ràng, cao ngất thân hình giống như núi non trùng điệp, tản ra kình thiên nguy nga chi ý hoàn mỹ khuôn mặt tuấn giật đến không giống thế gian nên có, giống như viễn cổ thiên thần lâm thế. Cái kia hắc bạch phân minh đôi mắt, tựa như mênh mông thâm thúy tinh không, lại như một tôn quan sát chúng sinh, cao cao tại thượng quân vương, thần bí bên trong lộ ra kinh khủng uy nghiêm. Đây chính là đấu tông cường giả sao? Kinh khủng như vậy. Vân Vận tâm hồn run rẩy, nàng có thể nghĩ tới chính là đấu tông cường giả, đến nỗi phía trên đấu tông cường giả, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Loại này chỗ rất rơi, có thể xuất hiện một cái đấu tông cường giả đã là vận khí nghịch thiên. Cổ Hà cảm thụ Vân Vận ánh mắt trong lòng có chút ghen ghét, nhưng không thể làm gì, chớ nhìn hắn cũng coi là một cái mỹ nam tử. Chương 203, Cổ Hà Vân Vận. Đánh tới phục, cầu nguyện phiếu, 2, chương 203, Cổ Hà Vân Vận. Đánh tới phục, cầu nguyện phiếu, 2, nhưng cùng bầu trời người kia so sánh, vô luận thực lực hay là dung mạo, khí chất, chênh lệch đều quá lớn. Vân Vận, Cổ Hà sao? Chu Dịch trước tiên cảm ứng được hai người tồn tại, hai người cũng rất có nhận ra độ. Vân Vận đương nhiên không cần phải nói, Gia Mã Đế quốc trẻ tuổi nữ tính đấu hoàng, cũng chỉ có Vân Vận. Mà đấu vương cấp bậc luyện dược sư, vẫn là trung niên mỹ nam tử bộ dáng, ngoại trừ Cổ Hà cũng không có người nào khác. Đây chính là trong truyền thuyết kia Tử Tinh Dược Sư Vương sao? Bị Chu Dịch ôm vào trong ngực tiểu y địa tiền, ánh mắt mê ly nhìn qua cái kia tập mỹ lệ cùng hủy diệt làm một thể ma thú, nhẹ giọng nỉ non nói, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đầu này trong truyền thuyết ma thú cấp 6, có thể so với nhân loại đấu hoàng cường giả tồn tại. Cái kia mỹ lệ bá khí thân ảnh để cho nàng có loại bản năng e ngại, nhưng cảm thụ Chu Dịch đấm áp hữu lực ý chí, nội tâm lại lập tức an tâm xuống. Nhân loại cường giả, ngươi tìm bản vương có chuyện gì? Tử Tinh Dược Sư Vương đánh giá Chu Dịch, trong lòng có chút thấp thỏm, miệng nói tiếng người, tận lực để cho chính mình giữ vững tỉnh táo. Cổ Hà cùng Vân Vận một mắt liền có thể nghĩ đến Chu Dịch là đấu tông cường giả, Tử Tinh Dược Sư Vương trí tuệ không kém nhân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hung chi, lấy hắn ma thú đối với nguy hiểm trực giác, hắn cảm giác Chu Dịch rất có thể không chỉ đấu tông cảnh giới, ngược lại cực độ đáng sợ chính là bản tọa mới đến, cần một cái thay đi bộ, ngươi nhìn rất không tệ, cho ngươi hai lựa chọn. Chu Dịch nhìn qua đầu này tập mỹ lệ cùng hủy diệt vào một thân ma thú, rất là hài lòng, nói thẳng, thần phục, vẫn là đánh tới phục. Đánh tới phục. Tử Tinh Dược Sư Vương mặc dù kiêng kỵ sợ hãi Chu Dịch, nhưng một câu nói liền nghĩ để nó thần phục cũng không khả năng. Giống. Ngọn lửa màu tím tăng vọt, Tử Tinh Dược Sư Vương trực tiếp ra tay rồi. Tử Tinh phong ấn, không có bất kỳ cái gì thăm dò, trực tiếp sử xuất áp đáy hòm tuyệt chiêu. Bành. Một cái chân to chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tử Tinh Dược Sư Vương đỉnh đầu, không thể địch nổi sức mạnh theo chân to chấn áp xuống. Tử Tinh Dược Sư Vương Tử Tinh phong ấn còn không có sử dụng liền bị đánh gãy, toàn bộ sư tử giống như quả cân từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Ầm ầm. Phương biên hơn 10 dặm run lên, chim thú chấn động, bụi đất tung bay, Vân Vận cùng Cổ Hà trừng to mắt, đờ đẫn nhìn trước mặt nằm Tử Tinh Dược Sư Vương. Bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần, Tử Tinh Dược Sư Vương đã bị đánh ngã. Ngơ ngác ngẩng đầu, Vân Vận cùng Cổ Hà liền nhìn thấy đứng tại Tử Tinh Dược Sư Vương đỉnh đầu Chu Dịch đang quan sát các nàng. Giờ khắc này, hai người bừng tỉnh, xem ra Chu Dịch đã sớm phát hiện bọn hắn, bằng không Tử Tinh Dược Sư Vương không có khả năng vừa bọn rơi vào trước mặt bọn hắn. Bọn hắn khoảng cách Tử Tinh Dược Sư Vương vị trí thế nhưng là có hơn ngàn mét khoảng cách đâu. Vân Vận, Cổ Hà, xin ra mắt tiền bối. Hai người vội vàng chắp tay thi lễ. Hống hống hống. Tử Tinh Dược Sư Vương giãy giụa, gầm thét, không cam tâm giống to. Sư Vương vĩnh bất vino. Không cần đa lễ, sau này chúng ta cũng coi như là hàng xóm. Chu Dịch hướng về phía hai người cười cười, hơi nhún chân, có phục hay không? Phục. Phục. Tử Tinh Dược Sư Vương cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị đập gãy, vội vàng nhặt túm. Hảo sư tử không ăn thiệt thòi trước mắt. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chớ lấn sư Vương nghèo, còn không phục. Chu Dịch lông mày nhảy một cái, dưới chân lần nữa dùng sức. Tạch tạch tạch. A Tử Tinh Dược Sư Vương kêu thảm, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, chủ nhân tha mạng a, nhỏ thật sự phục. Phục. Ân. Chu Dịch lúc này mới hài lòng gật đầu, tiện tay lấy ra một cái màu trắng bình ngọc. 3.
Nắp bình mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc lan tràn ra, cơ thể của Tử Tinh Dược Sư Vương run lên, con mắt lập tức đỏ lên. Hồng hộc hồng hộc, Tử Tinh Dược Sư Vương hô hấp dồn dập, ánh mắt đỏ thắm tràn ngập vô tận nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dịch bình ngọc trong tay. Đây là Hóa Hình Đan. Cổ Hà kinh hô. Trong tay hắn cũng có một quả Hóa Hình Đan, đứng hàng thất phẩm, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy chân quý đan dược. Loại đan dược này đủ để cho đến vô số đấu hoàng cấp bậc ma thú lâm vào điên cuồng. Bởi vì chỉ cần có một cái đan dược, bọn hắn liền có thể triệt để thoát ly thú thân, từ đây nắm giữ ma thú kéo dài tuổi thọ cùng với nhân loại thiên phú tu luyện. Hai loại đặc hiệu được ra, chế tạo ra đồ vật, có lẽ chính là một cái có thể trở thành đấu tông thậm chí đấu thánh truyền thuyết cấp cường giả. Bất quá loại đan dược này luyện chế khó khăn cùng với rừng già, có thể nói nguy tiên, dược trần trước đây cũng luyện chế qua, nếu không phải có dị hỏa tương trợ, chỉ sợ cũng khó mà luyện chế thành công. Cổ Hà tự nhiên là không có khả năng luyện chế thành. Trong tay hắn viên kia Hóa Hình Đan là từ địa phương khác có được. Không tệ. Chu Dịch tiện tay từ trong bình ngọc lấy ra một quả Hóa Hình Đan, mà nhìn thấy Chu Dịch Hóa Hình Đan, Cổ Hà ánh mắt ngưng lại, cường đại linh hồn lực bản năng cảm giác đi qua, chau mày. Tiền bối Hóa Hình Đan tựa hồ cùng ta nhìn thấy Hóa Hình Đan có chút không giống. Cổ Hà nghi ngờ nói. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra chính mình viên kia Hóa Hình Đan. Tự nhiên không giống nhau. Chu Dịch mắt nhìn Cổ Hà trong tay Hóa Hình Đan, thản nhiên nói, ta cái này Hóa Hình Đan phẩm chất cùng dược hiệu không phải ngươi viên kia có thể so sánh. Không chỉ có thể để cho ma thú hoàn mỹ hóa hình, hơn nữa còn có thể để cho ma thú tại hình người cùng hình thú ở giữa tùy ý hoán đổi. Câu vẽ tháng, chương 204, ngoặc cái thị nữ Thanh Lân, cưới nhã phi, cầu nguyện phiếu, 1, chương 204, ngoặc cái thị nữ Thanh Lân, cưới nhã phi, cầu nguyện phiếu, 1, không chỉ có thể để cho ma thú hoàn mỹ hóa hình, hơn nữa còn có thể để cho ma thú tại hình người cùng hình thú ở giữa tùy ý hoán đổi. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch tiện tay đem một cái đủ để cho đấu hoàng điên cuồng hóa hình đan ném cho Tử Tinh Dược Sư Vương, tùy ý nói, sau này thật tốt làm việc, hóa hình đan cái gì ta rất nhiều, ban cho ngươi nữ nhi một quả, cũng không phải vấn đề. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, vì chủ nhân xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Tử Tinh Dược Sư Vương thu hồi Hóa Hình Đan, kích động không thôi, thiên ân vạn tạ. Một bên Cổ Hà Tê, trong tay hắn viên kia thất phẩm Hóa Hình Đan bị hắn coi như chất bảo, là cất giữ bảo bối bên trong quý trọng nhất một kiện, kết quả tại Chu Dịch ở đây bị nghiền thành tàn bã. Chu Dịch không chỉ có rất nhiều, hơn nữa phẩm chất tốt hơn, tiện tay thì cho một đầu vừa thần phục ma thú cấp 6, loại này đại thủ bút, làm cho người kinh hãi run rẩy. Tính cách lạnh nhạt Vân Vân bây giờ nhìn Chu Dịch ánh mắt cũng có chút biến hóa, nhiều tài ước hơn, ra tay xa xỉ, lại mạnh lại xoái, ai đây chịu nổi. Nhìn Tử Tinh Dược Sư Vương cái này cảm ơn đái đức bộ dáng, liền biết Chu Dịch cái này ân uy tịnh thi thủ đoạn dùng lô hỏa thuần thanh, nhất là còn cho Tử Tinh Dược Sư Vương vẽ lên một cái ngập trời bánh nướng, Tử Tinh Dược Sư Vương có thể không bán mạng sao? Tiền bối nói sau này chúng ta chính là hàng xóm, chẳng lẽ tiền bối chuẩn bị định cư ra Mã Đế quốc? Vân Vân một đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Dịch, hiếu kỳ hỏi. Chu Dịch dạng này tưởng giả, nếu như có thể giữ gìn mối quan hệ, trăm lợi mà không có một hại. Xem như Vân Lam Tông tông chủ, nàng mặc dù tính cách lạnh nhạt, thế nhưng cũng là đối với người. Giống như điệu ti trong mắt băng sơn mỹ nhân, cao lãnh nữ thần, ở trong mắt có ít người bất quá một tiện tùy ý đùa bỡn đồ chơi. Không tệ. Chu Dịch khẽ gật đầu. Không biết tiền bối nhưng tìm hảo chỗ ở, tại Hạ Vân Lam Tông tông chủ Vân Vân, tại gia Mã Đế quốc cũng có mấy phần năng lượng, tiền bối có gì cần, cứ việc phân phó. Vân Vân nhiệt tình nói. Từ Chu Dịch tiện tay ném cho Tử Tinh Dược Sư Vương một khóa cực phẩm thất phẩm hóa hình đan có thể thấy được, Chu Dịch không chỉ là một vị tuyệt thế cường giả, còn rất có thể là một vị thất phẩm luyện dược sư. Thất phẩm luyện dược sư, loại tồn tại này, toàn bộ gia Mã Đế quốc đều tìm không ra một cái. Cổ Hà cũng bất quá lục phẩm mà thôi. Ân. Chu Dịch khẽ hừ một tiếng, Vân Vân lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Chu Dịch, có việc có thể dùng tấm lệnh bài này đi Vân Lam Tông tìm nàng. Tin tưởng chúng ta rất nhanh còn có thể gặp lại. Chu Dịch cười cười, Tử Tinh Dược Sư Vương chở hắn bay lên không trung. Ầm ầm. Chu Dịch nắm vào trong hư không một cái, sơn phong sụp đổ, bên trong phối hợp Tử Tinh Nguyên, Tử Linh Tinh cùng với Tam giai tiểu Tử Tinh Dược Sư Vương toàn bộ bị Chu Dịch bắt đi ra. Đi ô thản thành. Chu Dịch chỉ huy Tử Tinh Dược Sư Vương rời đi. Ngươi nói tiền bối là luyện dược sư sao? Vân Vân nhìn qua Chu Dịch bóng lưng biến mất, nhàn nhạt hỏi. Có thể tiện tay đem thất phẩm hóa hình đan uy Tử Tinh Dược Sư Vương, 89 phần 10 là luyện dược sư, ít nhất thất phẩm. Xem như lục phẩm luyện dược sư, hắn mặc dù không cách nào luyện chế hóa hình đan, nhưng khắp sâu biết luyện chế hóa hình đan khó khăn. Ánh mắt hắn cũng mang theo lửa nóng. Bất quá tất nhiên Chu Dịch muốn định cư ra Mã Đế quốc, cho nên hắn vừa rồi mới không có nóng lòng biểu hiện, ngược lại sau này còn có cơ hội. Đi thôi. Vân Vân cùng Cổ Hà sau lưng đấu khí cánh chim hiện lên, nhất phi chủ thiên, rời đi ma thú xâm lâm. Chờ mong lần sau cùng Chu Dịch gặp mặt. Trở về Ô Thản thành trên đường, Chu Dịch rời đi một hồi, đi một chuyến Thạch Mạc thành, xuất hiện tại một cái tiểu thiếu thân ảnh trước mặt. Nữ hài niên linh cũng không lớn, nhìn qua tựa hồ so Tiêu Viêm còn nhỏ hơn tới một điểm, một thân xanh nhạt thanh nhã trang phục, thân thể mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá ngược lại cũng có chút kỳ dị chỗ mã tương đối thành thục, chỉ có điều nhìn qua thoáng có chút ngây ngô mà thôi. Một tấm khả ái tinh xảo mặt trái xoan, giống như một cái mỹ lệ bút bê đồng dạng, rụt rè bộ dáng, giống như cái kia lo lắng hai hùng tiểu thỏ tử, làm cho trong lòng người không khỏi có chút thương tiếc cảm giác. "Đừng sợ, đi theo ta đi." Chu Dịch mỉm cười, đưa tay bàn tay của mình, dầu có âm thanh tử tính và sự hòa hợp lực tăng mạnh mị lực để cho Thanh Lân không tự chủ được buông lòng chút, kiếp kiếp rũa ra tay nhỏ. Ống tay áo chợt xuống, Thanh Lân lộ ra một đoạn trắng như tuyết trên cổ tay, lại là sinh trưởng có chút ít thanh sắc. "Vậy rắn." Chu Dịch ánh mắt liếc qua,
không có ngoài ý muốn. Thanh Lân hình như có nhận thấy, nhìn thấy cổ tay mình vảy rắn, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức trở nên trắng bệnh, một cái nào nặng quần tay áo, thận trọng lui về phía sau hai bước. Tiếp đó hai tay ôm bắp chân, dựa vào góc tường ngồi xổm xuống, thân thể nho nhỏ run rẩy không ngừng. Thật xin lỗi, ta không phải là cố ý dọa ngài. Thanh Lân run rẩy ôm bắp chân, khiếp đảm thanh âm bên trong lại có chút điểm lo lắng nức nở. Thạch Mạc Thành tới gần xà nhân tộc, nhân loại nam nhân nữa thích xà nhân tộc mỹ nữ, ngược lại cũng gần như tại tháp qua nhĩ sa mạc phụ cận, thỉnh thoảng sẽ có nhân loại nữ nhân bị xà nhân lăng đục sự tình. Dựa theo lẽ thường tới nói, xà nhân cùng nhân loại phát sinh quan hệ, bình thường cũng sẽ không mang thai. Chương 204, ngoặc cái thị nữ Thanh Lân, cưới nhã phi, cầu nguyện phiếu 2. Chương 204, ngoặc cái thị nữ Thanh Lân, cưới nhã phi, cầu nguyện phiếu 2. Nhưng mà vạn sự không có tuyệt đối, luôn có một điểm cực kỳ thưa thất tỷ lệ, cùng xà nhân phát sinh quan hệ nữ nhân sẽ mang thai, hơn nữa sinh ra. Nhưng mà mặc dù sẽ sinh ra, bất quá loại này có người cùng xà nhân huyết mạch hài nhi, bình thường rất khó sống qua 2 tuổi. Thanh Lân xem như cực kỳ đặc thù. Bất quá giống Thanh Lân loại người kiểu này, nhân loại cùng xà nhân cũng là đem coi là người rùa, có thể sống lâu nhiều năm như vậy, ngoại trừ bị bạch nhãn cùng trào phúng càng nhiều, tựa hồ cũng không có những bất khác. Chậm rãi đi tới Thanh Lân bên cạnh, Chu Dịch ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Lân đầu. Tiếp đó tại trong nàng thần sắc sợ hãi năm cánh tay của nàng, cẩn thận xốc lên ống tay áo, nhìn qua những cái kia thanh sắc bảy rắn, đột nhiên nhu hòa nói khẽ, "Thật xinh đẹp Lân Phiến." Thanh Lân thần sắc sợ hãi sững sờ, kể từ nàng xuất sinh đến nay, Chu Dịch là cái thứ nhất vậy mà lại nói những thứ này làm cho liền chính nàng đều sợ Lân Phiến rất xinh đẹp. Vậy cơ hồ là cảnh hoang tàn khắp nơi nhỏ yếu trong tâm linh, lặng lẽ nổi lên một điểm cảm giác kỳ dị, mở to cái kia ẩn ẩn tản ra có chút ít khác thường mị hoặc con mắt, rụt rè nói, "Thiếu gia chẳng lẽ không sợ sao?" Thanh Lân kia đối thủy linh mâu tử, thoáng có chút thiên hướng lục sắc, cái kia chỗ sâu trong con người, tựa hồ cất giấu ba cái cực kỳ nhỏ xanh biết nhỏ chút. Chu Dịch biết đây là Bích Xà Tam Hoa Đồng, bất quá tự nhiên không ảnh hưởng tới Chu Dịch. "Sau này đi theo ta, cho ta làm thị nữ có hay không hảo?" Chu Dịch đưa tay ra, mỉm cười nói. Thanh Lân khiếp ánh mắt nhìn qua Chu Dịch, đây là thứ nhất không chê nàng người, hơn nữa còn tay sao xoái, để cho trong nội tâm nàng tràn ngập hảo cảm. Ừ, Thanh Lân dùng sức chút gật đầu, thấp giọng nói, "Sau này ta chính là ngài thiếp thân thị nữ, ngài có bất kỳ chuyện, cứ việc phân phó Thanh Lân liền tốt." "Đi thôi." Chu Dịch kéo Thanh Lân, ôm nàng biến mất ở Thạch Mạc Thành. Làm Thanh Lân cảnh sắc trước mắt khôi phục sau, vậy mà phát hiện tại một đầu ma thú to lớn trên lưng, dọa đến nàng run lẩy bẩy, ôm chặt Chu Dịch. Tiểu Y Tiên nhìn qua rụt rè Thanh Lân, hơi nghi hoặc một chút. "Đây là Thanh Lân." Chu Dịch giới thiệu nói, "Nàng là Tiểu Y Tiên." Chu Dịch cho hai người giới thiệu sơ lược lẫn nhau, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân lập tức có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, quan hệ một chút tiến hóa. Sau nửa canh giờ, Tử Tinh Dược Sư Vương chở Chu Dịch ba người đi tới Ô Thản Thành, cái kia uy vũ thô bạo thân hình một chút chấn kinh toàn bộ Ô Thản Thành. "Ta tiên, đó là cái gì? Thật lớn một đầu ma thú. Ma thú công thành, chạy mau a." "Không tốt, đó là ma thú cấp 6 Tử Tinh Dược Sư Vương." "Tử Tinh Dược Sư Vương làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" "Không đúng, ma thú trên đầu có người. Đầu ma thú này đã bị thu phục. Đó là Chu Dịch đại sư." "Cái gì? Đó chính là Chu Dịch đại sư. Chu đại sư rất đẹp trai a, vậy mà đem Tử Tinh Dược Sư Vương đều thu phục. Chu đại sư đã vậy còn quá trẻ tuổi." Ô Thản Thành ngây động. Một mảnh xôn xao. Nguyên bản sợ hãi hoảng hốt mọi người thấy Chu Dịch sau, nhao nhao buông xuống nỗi lòng lo lắng. Đối với Chu Dịch tràn ngập sùng bái và kính sợ. Đây chính là Tử Tinh Dược Sư Vương a, có thể so với đấu hoàng cường giả ma thú cấp 6. Chu Dịch chi danh, lần nữa hoành động Ô Thản Thành. Đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi. Tiêu gia hậu viện, nhìn qua chân đạp Tử Tinh Dược Sư Vương uy phong bắt diện Chu Dịch, Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt, tâm thần đều hướng về, cuối cùng cũng có một ngày. Hắn cũng muốn cưỡi ma thú cấp 6, áo gấm về quê. Chấn kinh đám người. Mễ Lạc Nhĩ phòng đấu giá tầng cao nhất. Nhã Phi bọc lấy một kiện áo choàng tắm, trước ngực lộ ra một vòng thâm thúy trắng nõn, vũ mị con mắt nhìn qua đứng tại Tử Tinh Dược Sư Vương đỉnh đầu Chu Dịch. Trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Đây là nàng nam nhân, thực sự là cường đại. Nghĩ đến đây, Nhã Phi hai đầu trắng nõn đôi chân dài không khỏi căng thẳng, chỉ là nhìn qua Chu Dịch bên người hai nữ hai lúc, trong mắt lập tức nhiều một vòng u oán. Chu Dịch đem Tử Tinh Dược Sư Vương cùng Tiểu Y Y Tiên, Thanh Lân dàn xếp tại phòng đấu giá sau đi tới Nhã Phi gian phòng, ôm cái kia lệnh vô số nam nhân thèm nhỏ nước dãi nở nàng vòng eo, người người Nhã Phi giữa sợi tóc mùi thơm ngát, thế nào? Ghen? Tiểu nữ tử nào dám a? Còn nói không có. Chu Dịch khẽ cười một tiếng, một cái ôm lấy Nhã Phi, ném tới trên giường. Alo, màn trướng rơi xuống. Khinh bạc hồng sa đem Chu Dịch, Nhã Phi hai người thân ảnh phát họa ra mịt mù tiểu diễm. Chu Dịch quyết định dùng sức đền bù Nhã Phi. Hai người thỏa thích phiên vân phúc vũ, thân mật cùng nhau, tận hưởng cá nước thân mật. Ngày mai ta liền đi đế đô cầu hôn, nở mày nở mặt cưới ngươi về nhà, có hay không hảo? Chu Dịch lồng ngực dán chặt lấy Nhã Phi mềm mại thân thể mềm mại, đại thủ khẽ bước, cắn Nhã Phi óng ánh bình hai, ôn nhu nói: "Tạ tạ công tử." Nhã Phi chán tại Chu Dịch trong ngực cọ sát, trong lòng ngọt ngào đạo. Chu Dịch thực lực kinh khủng, lại là cường đại luyện dược sư, mà nàng đã không có thiên phú tu luyện, cũng không có luyện dược thiên phú. Trong nội tâm nàng làm sao không có lo lắng? Lo lắng Chu Dịch chính là chơi đùa nàng. Tiếp đó ngán liền đem nàng quăng. Lấy Chu Dịch thực lực, chính là đem nàng quăng, nàng cũng không thể tránh được. Ngày thứ hai, Chu Dịch mang theo nàng cưới Tử Tinh Dược Sư Vương trở về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cầu hôn. Quá trình tự nhiên tương đương thuận lợi. Không có chân heo đủ loại bị xem thường, đủ loại trào phúng đãi ngộ. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mở rộng đại môn, tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tự mình chào đón, nhiệt tình chiêu đãi Chu Dịch, nhất là Chu Dịch cho hai bình đấu giả đan cùng đấu linh đan làm sính lễ sau, càng là cười miệng toe toét. Hôn kỳ rất nhanh xác định. Một tháng sau, theo tin vui truyền ra, Gia Mã Đế quốc lập tức sôi trào. Câu vẽ tháng, chương 205, đi làm người của hạ, gia hình thiên nghĩ tiễn đưa trưởng công chúa, câu miễn phiếu, 1, chương 205, đi làm người của hạ, gia hình thiên nghĩ tiễn đưa trưởng công chúa, câu miễn phiếu, 1, nghe nói không? Nhã Phi muốn cùng Chu đại sư thành thân. Nhã Phi chính là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cái kia dáng dấp như yêu tinh nữ nhân. Nghe nói nàng thiên phú tu luyện không cao, nhưng tâm cao khí ngạo, không biết cự tuyệt bao nhiêu nam nhân, cái này Chu đại sư là ai? Chu đại sư ngươi cũng không biết. Nghe nói là đến từ Trung Châu đại nhân vật, không chỉ có trẻ tuổi vẫn là lục phẩm luyện dược sư, hắn luyện chế đấu giả đan, một khóa liền để Nhã Phi từ tứ tinh đấu giả tấn thăng đấu sư, đáng sợ hơn là đối phương còn là một vị đấu tông cường giả. Lục phẩm luyện dược sư, đấu tông cường giả. T. Thật hay giả? Đương nhiên là thật sự. Biết Ma Thú Sơn mạch đầu kia ma thú cấp 6 tử tinh dược sư vương sao? Bây giờ đã trở thành Chu đại sư tọa kỵ, ta thấy tận mắt. Chính xác. Lấy Nhã Phi khôn khéo, gã nam nhân chắc chắn rất lợi hại. Đáng tiếc dạng này một cái tuyệt thế bưu vật, một cái đấu tông cấp bậc lục phẩm luyện dược sư, Nhã Phi lần này thật đúng là ôm vào đùi, không trách trước kia chướng mắt những người kia, chắc hẳn chính là chờ lấy dạng này người giàu có. Tại chúng ta phiến khu vực này, một cái đấu tông cấp bậc lục phẩm luyện dược sư, vậy đơn giản là đi ngang. Đan Vương Cổ Hà mặc dù là lục phẩm luyện dược sư, nhưng chỉ có đấu vương tu vi, trên lệch quá xa. Chúng ta Gia Mã Đế quốc thế nhưng là một cái đấu tông cường giả cũng không có. Nhã Phi nữ nhân kia không phải tự cho là thanh cao sao? Bây giờ còn chưa phải là Quỷ Chu đại sư dưới chân, cũng không biết cái này Chu đại sư dáng dấp ra sao. Coi như trẻ lại, đấu tông cấp bậc lục phẩm luyện dược sư, ít nhất cũng 70, 80. Theo tin vui truyền ra, Chu Dịch chi danh lập tức vang vọng Gia Mã Đế quốc. Đấu tông cấp bậc lục phẩm luyện dược sư. Đây là có thể chi phối Gia Mã Đế quốc thế cục tuyệt đối đại nhân vật. Vô số thế lực nhận được tin tức sau nhau nhau bắt đầu tìm hiểu Chu Dịch tin tức. Vân Lam Tông, đại trưởng lão Vân Lăng đi tới Vân Vận trước người, đưa lên một tấm thiệp mời, nói: "Tông chủ, đây là Chu Dịch đại sư đưa tới hôn lễ thiệp mời." "Chu Dịch đại sư?" Vân Vận sửng sở, trong đầu tìm tòi một vòng, lại không có một cái đối được. "Tông chủ, cái này Chu Dịch đại sư nghe nói là một vị đấu tông cấp bậc lục phẩm luyện dược sư, mới đến chúng ta Gia Mã Đế quốc không lâu, cho nên không nổi danh, còn thu phục ma thú cấp 6 tử tinh dược sư Vương Vân Lăng giải thích nói." "Là hắn?" Vân Vận lập tức nghĩ tới tại Ma Thú Sơn mạch gặp phải Chu Dịch, không nghĩ tới đối phương cái này định cư Gia Mã Đế quốc thật đúng là đủ thần tốc. Đều trực tiếp lấy lão bà. Tông chủ nhận biết Chu đại sư. Vân Lăng sửng sở, hơi nghi hoặc một chút. Tại Ma Thú Sơn mạch gặp qua một lần, đầu kia tử tinh dược sư Vương chính là ta nhìn tận mắt thu phục. Vân Vận nhàn nhạt nói một câu, đuổi Vân Lăng xuống. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy thiệp mời bên trong địa chỉ lúc, lại có chút nghi hoặc. Địa chỉ ngay tại Gia Mã Thánh Thành bên ngoài, khoảng cách nàng Vân Lam Tông cũng không xa. Nhưng nàng nhớ không lầm, chỗ nào là một mảnh rừng rậm, lấy trên thiệp mời hôn lễ thời gian, bây giờ xây nhà sợ là cũng không kịp a, tất nhiên tiền bối đến Gia Mã Thánh Thành, ta bây giờ đi bái phòng một phen, nói không chừng còn có thể giúp một tay, ở tiền bối trước mặt soát cái hảo cảm. Vân Vận nghĩ tới đây, liền trực tiếp rời đi Vân Lam Tông. Gia Mã Thánh Thành, một tòa an tĩnh trong trang viên, một cái thân mặc một mạc ma bảo lão nhân tóc trắng nhìn xem trong tay thu thập mà đến tin tức. Hắn chính là Gia Mã Đế quốc thủ hộ giả Gia Hình Thiên, đấu hoàng đỉnh phong tồn tại. Chu Dịch, đấu tông cấp bậc lục phẩm luyện dược sư. Chu Dịch tin tức cũng không nhiều, chủ yếu là tại Ô Thản Thành đấu giá đấu giả đan, tu khí tán cùng thu phục tử tinh dược sư Vương tin tức. Lục phẩm luyện dược sư có tốt, nhưng đấu tông cường giả giống như một quả đạn hạt nhân, uy hiếp quá lớn. Xem như hoàng thất thủ hộ giả, hắn không thể không trầm trọng đối đãi. Bằng vào ta thực lực có lẽ có thể đánh bại tử tinh dược sư Vương, nhưng muốn thu phục tử tinh dược sư Vương, cơ bản không có khả năng, muốn thu phục tử tinh dược sư Vương ít nhất phải đấu tông tu vi mới được. Dạng này cường giả trước đó không có một chút tin tức, hơn phân nửa là đến từ Trung Châu, dạng này một đầu quá giang long xuất hiện, Gia Mã Đế quốc sợ là muốn náo nhiệt. Nghĩ tới đây, Gia Hình Tiên quyết định đi trước bái phòng một phen, tìm kiếm Chu Dịch nội tình ý đồ đến. Bất quá hôn lễ sân bãi vì cái gì đặt ở cái gì cũng không có bên ngoài thành trên đất trống. Gia Hình Tiên cầm lấy bên cạnh thiệp mời, nhìn qua phía trên địa chỉ, trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ nơi này có cái gì đặc thù. Đi trước nhìn kỹ hắn nói. Gia Hình Tiên đứng dậy, bay ra trang viên, rất nhanh là đến bên ngoài thành hôn lễ trên địa chỉ khoảng không. Hắn quan sát phía dưới, là một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây nhỏ, cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này kiến tạo một tòa phủ đệ? Chỉ là một tháng thời gian cũng quá gấp gáp, căn bản không đủ a. Lấy hắn đấu tông cấp bậc lục phẩm luyện dược sư, căn bản vốn không thiếu tiền, lấy Mễ Đặc Nhĩ quan hệ của gia tộc, cho hắn làm một cái phủ đệ làm phòng, cưới dễ như trở bàn tay. Ra Hình Thiên linh hồn lực thả ra, xuống dưới mặt đất tìm kiếm, muốn nhìn một chút có cái gì chỗ đặc thù. Gia lão, một vệ sáng bay tới, lại là Đan Vương Cổ Hạ. Hắn thu đến Chu Dịch thiệp mời sau liền trước tiên chạy tới xem, có thể giúp hay không, mặc dù truyền thuyết Chu Dịch là lục phẩm luyện dược sư. Cổ Hà cũng tin tưởng cái này phẩm cấp, nhưng Chu Dịch khẳng định có cái vô cùng lợi hại ít nhất thất phẩm luyện dược sư lão sư, hắn muốn thông qua Chu Dịch nhận biết đối phương. Nếu là có thể nhận được một cái cường đại thất phẩm trở lên luyện dược sư chỉ điểm, đối với hắn chỗ tốt rõ ràng. Gia lão, Cổ Hà. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, một đạo thanh sắc lưu quang bay tới, chính là từ Vân Lam Tông chạy tới Vân Vân. Chu Dịch tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cầu hôn cùng an bài tốt sau liền trở về Ô Thản Thành đi đón Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, thuận tay cho Tiêu gia cũng tiến đưa tấm thiệp mời. Bởi vì trước mắt hắn chỉ cùng Vân Vận cùng Cổ Hà đã gặp mặt, cho nên hắn để cho Nhã Phi chuyên môn tiện đưa hai phần thiệp mời đi qua. Nhã Phi trước tiên phái người đưa qua. Gia Hình Thiên nhìn thấy Cổ Hà cùng Vân Vận xuất hiện, hướng về phía hai người gật gật đầu, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Cổ Hà là luyện dược sư, Chu Dịch cũng là. Cổ Hà vội vã chạy tới rất bình thường. Vân Vận xem như Vân Lam Tông tông chủ, đối với mới xuất hiện đấu tông cấp lục phẩm luyện dược sư, cảm thấy hứng thú cái kia cũng hợp tình hợp lý. Bất quá Gia Mã Đế quốc cùng Vân Lam Tông mặc dù mặt ngoài hòa bình, nhưng đó là quan hệ cạnh tranh. Gia Hình Thiên mắt nhìn Vân Vận, trong lòng quyết định chú ý nhất định không thể để cho Vân Vận đem Chu Dịch cho lôi kéo đi qua, bằng không hắn Gia Mã Đế quốc liền nguy hiểm. Ông. Đúng lúc này, Gia Hình Thiên, Vân Vận cùng Cổ Hà đều cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đánh tới, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu uy vũ thô bạo ma thú từ đằng xa bay tới. Không phải Tử Tinh Dược Sư Vương là ai? Vâng. Cương phong đánh tới, Tử Tinh Dược Sư Vương xuất hiện tại trước mặt ba người. Gia Hình Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Dịch. Mặc dù đã sớm nghe nói Chu Dịch rất trẻ trung, nhưng chân chính nhìn thấy Chu Dịch, Gia Hình Thiên vẫn là trợn tròn mắt. Đây cũng quá trẻ a, còn cay sao xoái. Cổ Hà cũng coi như mỹ nam tử, nhưng cùng Chu Dịch so sánh, chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác biệt. Vân tông chủ, Cổ đại sư, lại gặp mặt. Chu Dịch hướng về phía Vân Vận cùng Cổ Hà lên tiếng chào, tiếp đó nhìn về phía Gia Hình Thiên, vị này chắc hẳn chính là hoàng thất thủ hộ giả gia lão a. Gặp qua Chu đại sư, Vân Vận cùng Cổ Hà chắp tay thi lễ. Chương 205, đi làm người Cổ Hà, Gia Hình Thiên nghĩ tiễn đưa trưởng công chúa, cầu nguyện phiếu, 2, chương 205, đi làm người Cổ Hà, Gia Hình Thiên nghĩ tiễn đưa trưởng công chúa, cầu nguyện phiếu, 2, lão hủ Gia Hình Thiên, gặp qua Chu đại sư. Gia Hình Thiên nhìn qua Chu Dịch, không dám kinh thường. Chân chính đứng ở trước mặt Chu Dịch, hắn mới cảm giác được cái kia tựa như núi cao làm cho người hít thở không thông khí tức. Kinh khủng. Chẳng lẽ đây chính là đấu tông cường giả sao? Đấu tông cường giả? Kinh khủng như vậy? Ba vị chờ. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch lấy ra đặc thủ kiến trúc chu phủ, tiện tay ném xuống. Chu phủ bay ra, đón gió mà lớn dần, đảo mắt hóa thành nửa cái gia mã thánh thành lớn nhỏ, thấy Gia Hình Thiên ba người trợn mắt hốt hồn. Ầm ầm. Chu phủ bám rễ sinh trồi, làm cho toàn bộ đế đô đều run rẩy, thấy Gia Hình Thiên mí mắt cuộn loạn, đây nếu làn đện ở hoàng cung, có thể trực tiếp đem toàn bộ hoàng cung đều chôn. Đáng sợ. Nhưng mà đáng sợ hơn còn tại đằng sau. Chu Dịch nhẹ nhàng dậm chân một cái, sông núi lệch vị trí, nước sông thay đổi tuyến đường. Chu Dịch nhẹ nhàng vung tay lên, vạn vật hồi xuân, trăm hoa đua nở. T. 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 Gia Hình Thiên, Vân Vận, Cổ Hà hít sâu một hơi, trợn mắt hốt hồn, kinh hãi muốn chết. Bọn hắn nơi nào thấy qua như thế thủ đoạn vô cùng kỳ diệu cùng bảo vật, có thể nói mở rộng tầm mắt. Trong lòng đối với Chu Dịch kính sợ càng lớn. Đây tuyệt đối không phải đấu tông cường giả. Ba người cũng coi như là gia mã đế quốc trần nhà nhân vật, mặc dù không có gặp qua đấu tông, nhưng đối với đấu tông thực lực cũng có chút hiểu rõ. Đây tuyệt đối không phải đấu tông cường giả có thể có được thực lực, ít nhất cũng phải là cường giả đấu tôn. T. Cường giả đấu tôn. Kỳ thực những thứ này đối với Chu Dịch tới nói không tính là gì, hắn có đông đảo thần thông, trong đó hồn cốt mang tới liền có đại lực chi lực, khống thổ thần thông, vạn vật hồi xuân. Vừa mới dùng chính là cái này ba cái. Hơn nữa còn là thăng cấp bản. Sông núi lệch vị trí, nước sông thay đổi tuyến đường, vạn vật hồi xuân, trăm hoa đua nở, bất quá là dùng dao mổ châu cắt tiết gà thôi. Ba vị, mời vào bên trong. Chu Dịch vẫy tay đưa ra, từ tốn nói. Chu đại sư, trước hết mời. Gia Hình Thiên, Cổ Hạ cùng Vân Vận cung kính nói. Nếu như Chu Dịch là đấu tông còn tốt, nhưng mà cường giả đấu tôn, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Một đầu ngón tay liền có thể dễ dàng nghiền chết bọn hắn. Không có bất kỳ cái gì dễ dùa khả năng. Không phải do bọn hắn không cẩn thận cẩn thận. Chu Dịch không có bảy cái gì đại giá tử, dù sao Vân Vận nhất định là lao bà hắn. Gia Hình Thiên còn có hai cái tầng tôn nữ, rất không tệ. Đến nỗi Cổ Hà, để cho Dược Trần Thu cho hắn làm đi làm người tốt. Ba người câu nệ ngồi ở Chu Dịch đối diện. Chu Dịch lấy ra một cái ấm nước, lắp đặt linh thủy, đầu ngón tay bốc lên một đoàn huyền hoàng sắc hỏa diễm. Đây là dị hỏa. Cổ Hà trừng to mắt, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Xem như luyện dược sư, thích nhất chính là dị hỏa. Hắn một mực tìm kiếm dị hỏa. Bảng dị hỏa cuối cùng huyền hoàng viêm, không tính là gì. Chu Dịch cong ngón đúng ra, hỏa diễm rơi vào ấm nước phía dưới nấu nước, thấy Cổ Hà ba người mí mắt cuộn loạn. Dị hỏa pha trà có thể hình. Huyền Hoàng Viêm mặc dù xếp hạng không cao, nhưng cũng là dị hỏa, lão hủ sống nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dị hỏa. Gia Hình Tiên cảm khái nói, "Đúng vậy à, dị hỏa khó tìm à, cho dù xếp hạng dựa vào sau dị hỏa, muốn có được cũng khó như lên trời." Cổ Hà nhìn qua Chu Dịch Huyền Hoàng Viêm, tràn đầy hâm mộ. "Ta nhìn ngươi thuật chế thuốc cũng không tệ lắm, giới thiệu cho ngươi cá nhân, nếu là ngươi có thể bái hắn làm thầy, đối với ngươi thế nhưng là lớn cơ duyên." Chu Dịch mắt nhìn Cổ Hà, từ tốn nói, "Đa tạ Chu đại sư, đại ân đại đức, Cổ Hà suốt đời khó quên." Cổ Hà đại hỉ, cho là Chu Dịch muốn giới thiệu chính mình lão sư cho hắn nhận biết, mừng rỡ như điên, hắn tới mục đích không phải liền là cái này sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành. Chu đại sư thực sự là người tốt ta, lấy giúp người làm niềm vui. Chu Dịch lấy ra dưỡng hồn ngọc, để cho Dược Trần đi ra. Dược Trần ra mắt công tử, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện linh hồn thể, Vân Vận, Cổ Hà cùng Gia Hình Thiên tràn đầy hiếu kỳ. Không cần đa lễ. Chu Dịch khoát khoát tay, cho ba người giới thiệu nói, vị này chính là đã từng đại lục đệ nhất luyện dược sư Dược Trần, bát phẩm cao cấp luyện dược sư. Chờ ta tìm được tài liệu giúp hắn khôi phục khi xưa tu vi sau, trở thành cựu phẩm luyện dược sư đều không phải là vấn đề. T. Đại lục đệ nhất luyện dược sư, bát phẩm cao cấp luyện dược sư.
Nghe được hai cái này danh hiệu, Cổ Hà ba người cực kỳ chấn động. Đừng nhìn Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư, nhưng cùng bát phẩm cao cấp luyện dược sư chênh lệch, liền như là đấu hoàng so với bản thánh, khó mà tính toán. Phù phù. Cổ Hà lấy lại tinh thần, một chút quỳ rạp xuống trước mặt Dược Trần, "Tiểu tử Cổ Hà, bái kiến tiền bối, cầu tiền bối thu lưu. Tiểu tử ngươi thiên phú chỉ có thể nói bình thường thôi, nhưng cũng tạm được." Dược Trần mắt nhìn Cổ Hà, nếu như chính hắn là không muốn thu Cổ Hà, nhưng Chu Dịch lên tiếng, hắn há có thể không thu. Hắn cũng biết Chu Dịch chính là để cho hắn thu lại làm việc. Hắn bây giờ linh hồn thể chính xác không tiện, có Cổ Hà dạng này một cái đấu vương cấp bậc lục phẩm luyện dược sư, quả thật có thể thuận tiện rất nhiều. Huống chi Cổ Hà đã đấu vương đỉnh phong, cho dù không có những người khác trợ giúp, qua mấy năm cũng có thể tấn thăng đấu hoàng. Chu Dịch chờ một lúc nhất định sẽ cho Cổ Hà một cái lễ gặp mặt, để cho Cổ Hà tấn thăng đấu hoàng, trở thành một hữu dụng hơn đấu hoàng đi làm người. "Đệ tử bái kiến lão sư." Cổ Hà đại hỉ, đội vàng bái nói, cũng không cần cả cái gì nghi thức xã giao, tại Chu Dịch mấy người chứng kiến phía dưới, Cổ Hà cho Dược Trần mời một ly trà, xem như hoàn thành lễ bái sư. "Cổ Hà, chúc mừng a." "Cổ Hà, chúc mừng." Gia Hình Tiên cùng Vân Vân chúc mừng, có thể bái một vị bát phẩm cao cấp luyện dược sư, quả thực là quá may mắn. Mặc dù cái này bát phẩm luyện dược sư bây giờ trạng thái có chút không tốt, vốn lấy Chu Dịch thực lực, chắc hẳn rất nhanh liền khả năng giúp đỡ hắn khôi phục một thân. Dược Trần truyền Cổ Hà một chút thuật chế thuốc cùng chân quý đan vương, phân phó Cổ Hà đi theo bên cạnh Chu Dịch học tập sau liền chui tiến dưỡng hồn ngọc tu dưỡng đi. Nói là đi theo bên cạnh Chu Dịch học tập, kỳ thực chính là cho Chu Dịch sai sự. Cổ Hà, Vân Vân, Gia Hình Tiên đều hiểu, nhưng bọn hắn đều cảm thấy rất đáng. Đừng nói bái một cái bát phẩm cao cấp luyện dược sư, chính là không có, bọn hắn cũng nguyện ý cho Chu Dịch sai sự. Đây chính là một vị cường giả đấu tôn, nhất là Gia Hình Tiên. Nếu như Chu Dịch nguyện ý chỉ điểm hắn một chút, nói không chừng là hắn có thể tại thọ nguyên hao hết phía trước đột phá, tấn thăng đấu tông. Đây là ta luyện chế đấu hoàng đan, ăn vào sau đó đủ để cho ngươi tấn thăng đấu hoàng. Chu Dịch tiện tay lấy ra một cái đan dược ném cho Cổ Hà. Đa tạ công tử. Cổ Hà bây giờ cũng đi theo Dược Trần đổi giọng hô công tử, xem như triệt để thành Chu Dịch người. Sau đó, Gia Hình Tiên cùng Vân Vân rời đi. Cổ Hà nhưng là tại Chu phủ chờ đợi Chu Dịch sai sự, công việc lưu đủ lên. Thái gia gia. Gia Hình Tiên sau khi trở về liền thấy trong nhà có thêm một cái thân mang sa hoa cầm bảo, dáng người cao gầy lãnh diễm mỹ lệ nữ tử. Chính là bây giờ đế quốc trưởng công chúa Yêu Đêm. Hắn tặng tôn nữ. Dạ Nhi tới. Gia Hình Tiên nhìn qua đỉnh đỉnh ngọc lập Yêu Đêm, trong lòng hơi động, cười nói, ngươi đoán ta vừa rồi gặp lại. Chu đại sư. Yêu Đêm trong lòng hơi động, xem như hoàng thất trưởng công chúa, nàng thế nhưng là cần quắc bất nhượng tu mi, trưởng quản lấy hoàng thành quân đội. Trước đây chấn động, tăng thêm bên ngoài thành đột nhiên xuất hiện phủ đệ, nàng tự nhiên trước tiên thu đến tin tức. Nàng cũng là bởi vì chuyện này tìm Gia Hình Thiên. Không tệ. Gia Hình Thiên cười nói, Chu đại sư có thể so sánh lời đồn đãi lợi hại, chính là một vị đấu tôn. Ít nhất đấu tôn cảnh giới chính là cường giả. Hơn nữa thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, so Cổ Hà lúc tuổi còn trẻ còn xoáy ít nhất đấu tôn cường giả đấu tôn. Yêu Đêm rung động, miệng nhỏ đỏ hồng dương thật to, nghe Gia Hình Thiên câu nói kế tiếp nàng đã hiểu rồi. Gia Hình Thiên muốn cho nàng lôi kéo Chu Dịch, xem như đế quốc trưởng công chúa, nàng đối với cái này sớm đã có rất ngộ, cũng không phải rất phản cảm. Đối với Chu Dịch vị này cường giả đấu tôn, trong nội tâm nàng cũng rất tò mò. Đây chính là cường giả trong truyền thuyết, nếu như có thể gả cho đối phương, cũng xem là tốt. Cổ Hà nàng cũng đã gặp, so Cổ Hà còn xoái, thực lực lại mạnh, vẫn là luyện dược sư, cái này có thể so sánh nàng dự đoán hoàn mỹ nhiều. Cũng không biết tính cách như thế nào, có chút cường giả tính cách quái dị, thậm chí bạo ngược, tàn bạo, ưa thích giày vò nữ nhân. Hy vọng dò không phải toàn bằng thái gia gia an bài. Ân. Gia Hình Thiên rất hài lòng yêu dạ thái độ, ôn nhu nói, ngươi yên tâm đi, thái gia gia sẽ không bấy ngươi, Chu đại sư tuyệt đối là một cái dễ trốn trở về. Chờ ngày đại hôn, ngươi cùng thái gia gia cùng đi, ta giới thiệu ngươi biết. Ân. Cầu vé tháng, chương 206, Tiêu Viêm tiến đại quan biên, mở mắt, cầu nguyện phiếu, chương 206, Tiêu Viêm tiến đại quan biên, mở mắt, cầu nguyện phiếu, Gia Mã Thánh Thành. Chu phủ. Một ngày này Gia Mã Thánh Thành cùng Chu phủ phá lệ náo nhiệt, bởi vì hôm nay chính là Chu Dịch cưới nhã phi ngày. Ta vốn cho rằng đế đô đã vô cùng bao la hùng vĩ, nhưng nhìn thấy Chu phủ, mới hiểu được cái gì gọi là to lớn hùng vĩ. Tiêu Viêm đi theo Tiêu Chiến bọn người từ đế đô đi ra, xa xa nhìn qua cách đó không xa Chu phủ, một mặt cảm khái, dù hắn làm người hai đời, cũng cảm thấy rung động. Nghe nói Chu phủ là một kiện tuyệt thế bảo bối, có thể biến lớn thu nhỏ, thậm chí có thể biến thành lớn chừng bàn tay, huyền diệu vô tận, cũng không biết phải hay không thật sự. Trong mắt Tiêu Đỉnh tràn ngập hiếu kỳ, bọn hắn là ngày hôm qua đến đế đô, cùng nhau đi tới, khắp nơi đều đang nghị luận liên quan tới Chu Dịch tin tức. Trong đó lửa nóng nhất một đầu chính là Chu phủ lai lịch. Có người nói tận mắt thấy Chu Dịch lấy ra lớn chừng bàn tay Chu phủ từ trên bầu trời ném, tiếp đó liền biến thành bây giờ tòa này có thể so với nửa cái đế đô Chu phủ. Đối với tin tức này, chúng thuyết phân vân. Có người tin tưởng, có người không tin. Cục cục. Hai thất toàn thân mao trắng như tuyết phải không có chút nào tạp chất tuấn mã lôi kéo một chiếc rất có quý tộc khí tức xe ngựa từ bên cạnh đi ngang qua. Trung quanh xe ngựa kim hoàng sắc gấm màn phía trên, vẽ lấy một đầu toàn thân bay lên lam sắc hỏa diễm ma dị thú hình thể không nhỏ, chỉnh thể diện mạo biểu lộ ra khá là dữ tợn, nhìn qua ẩn ẩn có chấn nhiếp nhân tâm cảm giác. Hoàng thất huy chương Tiêu Viêm nhận ra xe ngựa lai lịch, chỉ thấy xe ngựa tại Chu phủ cửa ra vào dừng lại. Màn xe bên trong, một cái trắng như tuyết đầu ngón tay như ngọc rũi rọ sét mà ra, ưu nhã nắm nơi cửa xe nhược điểm, tiếp đó,
một đạo duyên dáng bóng hình xinh đẹp chính là chậm chậm đi ra, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Người xuất hiện thân mang một bộ khảm ngân sắc đường vân màu tím váy bào, dung mạo tinh xảo, ở đó hoàng thất trong gia tộc hun đúc phía dưới ẩn ẩn lộ ra một vòng bẩm sinh khí chất cao quý. Tinh tế eo nhỏ ở giữa thắt một đầu màu tím dây thắt lưng, càng đem cái kia bờ eo thon triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tuổi của nàng cũng không phải rất lớn, trên gương mặt xinh đẹp ngậm lấy điểm điểm mỉm cười, biểu lộ ra khá là đến có chút ưu nhã cùng yên tĩnh. Bất quá mỗi khi ánh mắt nàng liếc nhìn qua chúng quanh, Tiêu Viêm lại là phát hiện cái này nhìn qua tựa hồ rất thủy mị một dạng thiếu nữ, thủy ngâm ngâm trong con ngươi lại sẽ thoáng qua có chút ít cổ linh tinh quái nụ cười cổ quái. Chậc chậc, thật xinh đẹp tiểu nữ hài hắc hắc, đây chính là gia mã trong hoàng thất tiểu công chúa, nghe nói lao sư của nàng chính là phó hội trưởng Tiết Mệ Nhĩ đại sư, tại trên thuật chế thuốc tiên phú cho dù là ngay cả hội trưởng đại nhân cũng than thở không thôi. Đừng nhìn tiểu công chúa tuổi tác không lớn, nhưng bây giờ đã là nhị phẩm luyện dược sư. Nhị phẩm luyện dược sư Tiêu Viêm nhìn qua tuổi tác đó so với hắn còn nhỏ thiếu nữ, nghe nghị luận chung quanh, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng rung động. Nhị phẩm luyện dược sư a đặt ở Ô Thản Thành, đó là đi ngang tồn tại. Và là trưởng công chúa điện hạ. Trưởng công chúa điện hạ cũng tới. Kèm theo một tràng thốt lên, Tiêu Viêm nhìn thấy tiểu công chúa Yêu Nguyệt bên cạnh xuất hiện một cái thân mang sa hoa cầm bảo, dáng người cao gầy nữ tử. Nữ tử này gương mặt cùng tiểu công chúa có mấy phần rất giống, bất quá lại là càng thêm thành thục lãnh diễm. Hơn nữa, phần này lãnh diễm phía dưới lại còn có lấy mấy phần bị hoàng thất hun đúc đi ra ngoài uy nghiêm khí chất. Cùng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn khả ái tiểu công chúa tương đối, vị nữ tử này toàn thân trên dưới đều lộ ra một cô đẹp lạnh lùng thành thục phong tình. Đôi mắt đẹp nhìn qua nhà, dù hoặc tự nhiên. Tiêu Viêm hôm qua đi tới Đế Đô liền đã nghe nói vị này Đế quốc trưởng công chúa đại danh. Bởi vì lần này Chu Dịch đại hôn, Đế Đô người lưu tăng gọi. Mã Yêu Dạ nhưng là nắm giữ lấy Đế Đô trong trong ngoài ngoài năm vạn quân đội, phụ trách Đế Đô an toàn cùng trật tự. Cân quắc bất nhượng tu mi, có thể xưng đương đại hoa mục lan. Tiêu Chiến mang theo Tiêu ra một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đi tới chú phủ, sợ đắc tội ai? Không có cách nào, cùng nhau đi tới. Cường giả nhiều lắm, đại đấu sư ở đây căn bản không đủ nhìn, hơn nữa bình thường có gặp tôn quý luyện dược sư ở đây tập nhiều. Nhất nhị phẩm luyện dược sư phần lớn cũng là người trẻ tuổi. Đi theo ba, bốn phẩm luyện dược sư lão sư tới. Lục phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm đột nhiên nhìn thấy một cái nho nhã trung niên nam nhân, đối phương đang giúp đỡ gọi khách quý. Chắc hẳn vị kia chính là Đan Vương Cổ Hà đại sư. Tiêu Chiến cũng nhìn thấy Cổ Hà, nghe nói Cổ Hà bái Chu Dịch sau lưng một vị cường đại bát phẩm luyện dược sư vi sư. Gia Mã Đế quốc phụ cận luyện dược sư đều tới. Không hẳn. Chu Dịch nghe nói là lục phẩm luyện dược sư, sau lưng còn có cái để cho Cổ Hà bái sư bát phẩm luyện dược sư, này đối luyện dược sư tới nói lực hấp dẫn quá lớn. Ai cũng nghĩ đến hôn cái quân mặt. Bạn nhất có thể có được một cái cường đại luyện dược sư chỉ điểm một chút, vậy thì kiếm lợi lớn. Cái này cũng là hôm nay ở đây luyện dược sư đặc biệt nhiều nguyên nhân. Vân Lam Tông lão tông chủ Vân Sơn mang theo Vân Vận Tông chủ đến. Đám người một mảnh xôn xao. Tiêu Viêm hiếu kỳ nhìn qua. Vân Lam Tông thế nhưng là Gia Mã Đế quốc thánh địa, Vân Vận càng là đấu hoàng cường giả. Thật đẹp. Tiêu Viêm vừa đảo mắt qua liền thấy đứng tại Vân Sơn bên cạnh thân Vân Vận, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm, dáng vẻ kia, khí chất kia, thực sự là thuộc nữ trần nhà. Đối với hắn bộ dạng này thanh niên dụ hoặc quá lớn. Mời lão tông chủ, Vân Vận, mời vào bên trong. Cổ Hà bên trên phía trước hô. A, Vân lão đầu, ngươi còn sống a? Một tiếng nói giản mùa đột nhiên từ phía sau truyền đến, đang chuẩn bị đi vào Vân Sơn quay đầu nhàn nhạt nhìn qua Gia Hình Thiên, Gia lão đầu, ngươi cái lao bất tử cũng chưa chết, ta làm sao có thể đi trước một bước? Thái gia gia. Tiểu công chúa Yêu Nguyệt cũng yêu dạ đi tới Gia Hình Thiên bên cạnh, Gia Hình Thiên cười vuốt vuốt Yêu Nguyệt đầu, mang theo các nàng cùng Vân Sơn cùng một chỗ vào cửa. Lao Hà, sư vương nghiêm sư, phong hành giả phong nhàn hai cái cùng Cổ Hà giao tình không tệ đấu vương cường giả đi tới, cùng Cổ Hà lên tiếng chào tiến vào phủ đệ. Từng cái cường giả xuất hiện, thấy đám người trợn mắt hốt hoồm, mở rộng tầm mắt. Ngày bình thường cái này một số người cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Chúng ta đi vào đi. Tiêu Chiến mang theo Tiêu gia đám người tiến vào phủ đệ, tìm một cái nơi hẻo lánh ngồi xuống. Theo giờ lành gần tới, chu phủ càng ngày càng náo nhiệt. Tân Lang Tân Nương đến. Đúng lúc này, kèm theo một tiếng to rõ âm thanh vang lên, tất cả mọi người ngẩng đầu liền nhìn thấy một đầu ma thú to lớn chậm rãi bay tới. Tử Tinh Dược Sư Vương. Hôm nay Tử Tinh Dược Sư Vương trên cổ mang theo hoa hồng lớn, trên lưng là Chu Dịch cùng Nhã Phi, phía sau hai người còn có thị nữ xách theo lãng hoa tán hoa. Mang tiên hoa vũ tung xuống, lãng mạn mà mỹ lệ, thấy vô số thiếu nữ phương tâm loạn chiến. Đây chính là trong truyền thuyết ma thú cấp 6 Tử Tinh Dược Sư Vương. Thực sự là uy vũ bá khí. Chu đại sư thực sự là lợi hại. Đại thủ ta. Tử Tinh Dược Sư Vương hậu phương còn có 12 con phi hành ma thú, toàn bộ đều là có thể so với đấu vương ma thú cấp 5, là Chu Dịch đi ma thú sơn mạch thu phục. Một đầu Tử Tinh Dược Sư Vương, 12 con ngũ giai phi hành ma thú, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đây chính là Chu đại sư nhìn thấy Chu Dịch, yêu dạ một đôi đẹp lạnh lùng con mắt sững sờ, tràn ngập ngốc trệ. Đây cũng quá xoáy rồi. Câu vẽ tháng, chương 207, Vân Vận Yên Nhiên Tử Hôn, cưới đế quốc trưởng công chúa, cầu nguyện phiếu, 1, chương 207, Vân Vận Yên Nhiên Tử Hôn, cưới đế quốc trưởng công chúa, cầu nguyện phiếu, 1, bởi vì Gia Hình Thiên có ý định đem dùng nàng lôi kéo Chu Dịch. Mặc dù còn không có xác định, nhưng nàng đối với Chu Dịch sớm đã tràn ngập hiếu kỳ, ảo tưởng vô số Chu Dịch bộ dáng, nhưng không nghĩ tới đẹp trai như vậy. Nhìn chính là chừng 20 thanh niên, nhưng trên thân lại lộ ra thanh niên không có thành thục chứng trạng, mày kiếm mắt sáng, khí chất siêu phàm. Cho dù yêu dạ một trái tim cũng không khỏi tim đập bịch bịch. Nhất là Chu Dịch không chỉ có dáng dấp đẹp trai, vẫn là ít nhất đấu tôn cảnh cường giả, ít nhất lục phẩm luyện dược sư, đủ loại quang hoàn gia thân. Đơn giản chính là tất cả thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương tử. Dạ Nhi, Thái gia gia không có lựa ngươi a. Gia Hình Tiên cười ha hả nói. Nhìn yêu dạ ánh mắt, là hắn biết trở thành. Đương nhiên, cuối cùng có thể thành hay không còn phải nhìn Chu Dịch. Bất quá hắn cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Nhã phi nữ nhân kia mặc dù mê người, nhưng thằng tôn hắn nữ cũng không kém. Gia lão đầu xem ra muốn dùng mỹ nhân kế lôi kéo Chu Dịch Vân Sơn quét mắt Gia Hình Thiên yêu dạng, trong lòng lập tức hiểu rồi tính toán của đối phương. Hắn vốn là đang bế quan đột phá đấu tông, không có đại sự không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nhưng Gia Mã Đế quốc xuất hiện một vị cường giả đấu tôn, Vân Vân tự nhiên thông chỉ hắn, hơn nữa Chu Dịch còn là một vị ít nhất lục phẩm luyện dược sư, thủ hạ còn có một vị bát phẩm luyện dược sư. Vân Sơn nhận được tin tức liền xuất quan. Hôm nay tự mình đến đây chúc mừng. Nếu là nhận được đối phương chỉ điểm, hắn có lẽ liền có thể tấn thăng đấu tông. Hắn mắt nhìn bên người Vân Vân, trong lòng có dự định. Mỹ nhân kế. A, Gia Hình Tiên có thể sử dụng. Hắn cũng có thể dùng. Hoa, Chu đại sư rất đẹp trai a. Lâm Vĩ Mỹ lệ làm rung động lòng người, mặt tươi cười tràn đầy hoa si nhìn qua đứng tại Tử Tinh Dược Sư Vương đỉnh đấu Chu Dịch, đối nó bên cạnh Nhã Phi tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Nếu như đổi lại là nàng, tê, cảm giác phải chảy nước miếng. Phía dưới, uy, thu liễm một chút có hay không hảo? Một đạo hơi ẩn chứa có chút ít băng lãnh nhàn nhạt tâm thanh, chợt tại Lâm Phỉ bên tai vang lên. Chính là cùng Lâm Phỉ đồng dạng đến từ Hắc Nham thành Tuyết Mị. Tuyết Mị băng lãnh giọng dịu dàng, giống như cái kia trên tuyết sơn tuyết nham lẫn nhau đánh thanh thúy linh hoạt kỳ ảo âm thanh, rất là dễ nghe. Tuyết Mị dáng người thon dài, mặt mũi thanh tịnh đến như trên tuyết sơn băng lãnh thanh tuyền đồng dạng, gương mặt tinh xảo, nhỏ dài đôi mi thanh tú. Thon dài linh lung thân thể bên ngoài, mặc một bộ bó sát người ngân sắc váy bảo, màu bạc quần áo cùng cái kiết như ôn ngọc một dạng da thịt lẫn nhau ấn sấn, càng làm cho nàng thêm ra một phần khó che giấu kim loại đặc thù một dạng băng lãnh phong tình. Để cho đến người kinh ngạc, vẫn là vị này ngân bảo nữ tử, vậy mà nắm giữ một đầu thật dài tới eo sợi tóc màu bạc. Loại này ngân sắc, cũng không phải là loại kia bởi vì cái gì chứng bệnh mà biến dị đi ra ngoài tái nhợt ngân sắc, nhu hòa như tơ bạc, phiêu phiêu đãng đãng, ngược lại làm cho ngân bảo nữ có loại kỳ dị lực hấp dẫn. Như vậy phong tình cùng khí chất, để cho chung quanh nam nhân đều trong lòng lửa nóng. Nàng là Hắc Nham thành Phở Giang đại sư đệ tử. Lâm Vĩ nhưng là Ổ Tổ đại sư đệ tử. Phở Giang cùng Ổ Tổ cũng là tứ phẩm luyện dược sư, quan hệ không tệ. Lâm Vĩ cùng Tuyết Mị bình thường cạnh tranh với nhau, nhưng quan hệ cũng rất hảo. Cùng nàng so sánh với tới, Lâm Vĩ mặc dù cũng rất đẹp, lại là ít đi một phần như vậy không linh khí chất. Bất quá Chu đại sư chính xác rất đẹp trai đấy. Tuyết Mị mặc dù mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng trong lòng nhịn không được sợ hai thằng phụ. Ý trung nhân của ta cũng muốn giống Chu đại sư anh tuấn như vậy tiêu sái cường giả cái thế, mà không phải Tiêu Viêm tên phế vật kia. Từ hôn, nhất thiết phải từ hôn. Nạp Lan Yên Nhiên ngồi ở Vân Vận bên cạnh, nhìn qua Chu Dịch, trong lòng từ hôn ý niệm càng thêm kiên định. Nghe nói Tiêu Chiến Tiêu Viêm cũng tới, mấy người hôn lễ kết thúc, ta liền cầu lão sư giúp ta. Nạp Lan Yên Nhiên thầm hạ quyết tâm. Trên bầu trời, Tử Tinh Dược Sư Vương đỉnh đầu, Chu Dịch dắt Nhã Phi mềm mại tay nhỏ bé trắng nõn, cảm thụ từng đạo lửa nóng ánh mắt, rất là hài lòng. Theo Tử Tinh Dược Sư Vương rơi xuống, Chu Dịch mang theo Nhã Phi đi tới đại đường. Sau nghi thức đơn giản, Nhã Phi đưa vào độc phủ. Chu Dịch đơn giản chào hỏi đám người một phen, liền vui thích tiến vào độc phòng. Nhã Phi một bộ đại hồng bào vẻ ngoài hoàn mỹ mị hoặc linh lung thân thể mềm mại. Cái kia đấy đả bao la hùng vĩ cùng tinh tế như thủy xà một dạng vòng eo, mỗi giờ mỗi khắc không còn phóng thích ra độc lòng người dụ hoặc, làm cho nam nhân miệng đắng lưỡi khô. "Nương tử, ta tới." Chu Dịch xoa xoa đôi bàn tay, tiết lộ khăn cô dâu, lộ ra Nhã Phi thẹn thùng vũ mị gương mặt, nhẹ nhàng thủy con mắt mị hoặc tự nhiên. "Phu quân." Một tiếng này bách chuyển thiên hồi phu quân, thể hiện tất cả Nhã Phi bây giờ vui sướng và kích động trong lòng. Làm một chén rượu vào bụng, Nhã Phi mặt đỏ thắm gò má càng ngày càng nóng bỏng mê người. Chu Dịch tiện tay ném đi chén rượu, trên mặt đất đập nát bấy. Thanh âm thanh thúy giống như ngã ly làm tín hiệu giống như, kéo ra chiến đấu mở màn. Đã sớm tiềm ẩn mai phục đao phủ thủ bỏ ra, thẳng tắp giết hướng địch nhân. Xoẹt xẹt. Kèm theo quần áo tê liệt tâm thành, còn có một tiếng Nhã Phi kinh hô. Minh nguyệt trong sáng, không biết say ngã bao nhiêu người, không biết nát bao nhiêu nam nhân tâm. A a a a, vô số Nhã Phi người hái mộ đau lòng nhức óc, bọn hắn mến yêu nữ thần đêm nay liền thành nam nhân khác hình dáng. Ngày thứ hai, ngày qua giữa trưa, Chu Dịch bước ra rời đi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách nào, Nhã Phi quá yếu, hắn còn không có dùng sức, liền ngã xuống. Tới chúc mừng khách mời sớm đã từng cái rời đi, Vân Sơn tại trước mặt Chu Dịch lăn lộn cái quen mặt liền đi, dù sao coi như muốn đem Vân Vận gả cho Chu Dịch, cũng không thể tại nhân gia tân hôn ngày thứ hai liền mở miệng. Huống chi hắn còn phải làm một chút Vân Vận việc làm. Mà Vân Vận thì mang theo Nạp Lan Yên Nhiên đi tới Nạp Lan nhà, chuẩn bị giúp Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn. Tiêu Chiến Tiêu Viêm bây giờ cũng tại Nạp Lan nhà. Chu Dịch nghĩ đến Vân Sơn nói với nàng muốn cho nàng gả cho Chu Dịch, Vân Vận một trái tim bất ổn, hoang mang lo sợ. Chu Dịch dáng dấp đẹp trai, thực lực mạnh, các phương diện cũng là hoàn mỹ nam nhân có 102 nhân tuyển. Nhưng dù sao quá vội vàng, nàng cùng Chu Dịch cũng mới nhận biết không lâu. Huống chi Chu Dịch cũng đã cưới Nhã Phi. Mặc dù cường giả tam thê tứ thiếp không tính là gì, nhưng vẫn là có chút. Ai, trong lòng Vân Vận thở dài, không biết làm sao bây giờ, cũng lười suy nghĩ. Nạp Lan Yên Nhiên hôn ước này còn là một cái nhức đầu chuyện đâu. Chương 207, Vân Vận Yên Nhiên từ hôn, cưới đế quốc trưởng công chúa, cầu nguyện phiếu 2. Chương 207, Vân Vận Yên Nhiên từ hôn, cưới đế quốc trưởng công chúa, cầu nguyện phiếu 2. Một bên khác, Gia Hình Thiên mang theo yêu dạng, yêu nguyện rời đi, rất là cao hứng, mặc dù không có nói cái gì,
nhưng Chu Dịch phân biệt đưa yêu dạ cùng yêu nguyện một bình đấu giả đan. Lời thuyết minh Chu Dịch cũng có ý, chờ qua mấy ngày, tân hôn sau đó, hắn lại mang theo yêu dạ đi một chuyến, sự tình hẳn là có thể thành. Nạp Lan nhà, Nạp Lan Kiệt lao ra tử nhiệt tình nên đón Vân Vân đến. Tiêu Chiến cũng biết tin tức, rất là nhiệt tình. Vân Vân mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ tới Nạp Lan yên nhiên, cuối cùng vẫn để cho Nạp Lan Kiệt lui đám người, chỉ còn sót lại Tiêu Chiến phụ tử, nói ra tử hôn sự tình. Nạp Lan Kiệt thích sĩ diện, không thích đổi ý, nhưng ở Vân Vân cùng Nạp Lan yên nhiên phản đối phía dưới, Tiêu Chiến đứng ra đáp ứng giải trừ hôn ước. Tất nhiên Nạp Lan yên nhiên không muốn, hôn ước này ép ở lại lấy cũng vô dụng, giải trừ tất cả mọi người hảo. Theo Tiêu Chiến mở miệng, Nạp Lan Kiệt cuối cùng cũng đồng ý. Tiêu Viêm vẫn như cũ giận, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Nạp Lan yên nhiên, ngươi chướng mắt ta, ta còn chướng mắt ngươi đây. Nạp Lan tiểu thư, Tiêu Viêm khuyên nhủ ngươi mấy câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Viêm tranh lãnh ngữ, làm cho Nạp Lan yên nhiên thân thể mềm mại nhẹ run rẩy, gương mặt xinh đẹp tức giận đến trắng bệnh, chỉ vào Tiêu Viêm cả giận nói, nghe nói ngươi thiên phú khôi phục, vậy ta chờ nhìn, nhìn ngươi 30 năm sau là dạng gì. Huống chi ta truy cầu tự do có lỗi sao? Coi như ngươi 30 năm sau trở thành đầu đế, ta nhất định phải thích ngươi, nhất thiết phải gả cho ngươi sao? Thú vị, bên trong Chu phủ, một tia thần niệm chú ý Nạp Lan yên nhiên từ hôn Chu Dịch khẽ miệng khẽ nhếch, loại này cảnh nổi tiếng sao có thể bỏ lỡ. Mặc dù cùng nguyên tắc có chút khác biệt, nhưng Tiêu Viêm vẫn là thả ra hắn lập chí ngoan thoại. Bất quá quan hay nói, Nạp Lan yên nhiên vô tâm mà nói, nguyên bản tương lai thật đúng là thành thực tế. Tiêu Viêm thật trở thành đầu đế, chỉ là bây giờ không có dự trần, không biết Tiêu Viêm còn có thể hay không trở thành đầu đế. Thu hồi ánh mắt, Chu Dịch nhìn về phía còn không có rời đi ông lão tóc bạc, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Chu Dịch một mắt nhìn ra trong cơ thể đối phương có mỹ đô toa nữ vương lưu lại phong ấn, trong nháy mắt đoán được thân phận của hắn. Chu đại sư nhận biết ta. Hải Ba Đông có chút ngoài ý muốn. Nghe nói qua. Chu Dịch tiện tay vung lên, mỹ đô toa phong ấn trong nháy mắt phá vỡ, tiếp đó một cái vạn vật hồi xuân thần thông đi qua, cái sau liền khôi phục đấu hoàng tu vi. T. Hải Ba Đông hít một hơi khí lạnh, khốn nhiều hắn nhiều năm phong ấn vậy mà liền dạng này giải khai. Đấu tông cường giả, kinh khủng như vậy. Bây giờ biết Chu Dịch là đấu tôn người cũng không nhiều, Hải Ba Đông cũng không biết. Còn tưởng rằng Chu Dịch là đấu tông đâu. Đa tạ Chu đại sư, sau này đại sư có gì phân phó, cứ việc phân phó. Hải Ba Đông lấy lại tinh thần, vội vàng bái tạ. Thiện tay mà thôi. Chu Dịch không có để ý, bằng vào nhã phi quan hệ, giúp Hải Ba Đông một chút, cũng là nên. Huống chi còn thu hoạch một cái đại nhân tình. Mặc dù không có gì dùng, nhưng có đôi khi cũng có thể làm công cụ người dùng dùng. Đuổi Hải Ba Đông, Chu Dịch hướng phòng ngủ đi đến. Trong phòng tân hôn, nhã phi chậm rãi mở mắt ra, cảm giác chân đều không khép lại được. Nghĩ đến tối hôm qua, trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm cùng ấy nấy. Không thể để cho mình nam nhân thỏa mãn, đây là nàng xem như nữ nhân lớn nhất thất bại. Xem ra cần phải mau chóng cho phu quân tái giá mấy cái. Nhã phi thầm nghĩ trong lòng, nàng thật không chịu nổi. Nhã phi nhẹ nhàng giật giật, vết thương tại Chu Dịch lúc rời đi đã cẩn thận thoát thuốc, lúc này ngược lại là đã khỏi rồi. Băng đá lạnh lạnh cảm giác đánh tới, nhã phi gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên. Mặc dù Chu Dịch lúc rời đi đã cho nàng đổi mới rồi đệm chăn tấm thảm, nhưng mà tràn đầy qua tràn. Nhã phi, Chu Dịch đẩy cửa ra đi vào. Phu quân. Nhã phi cả kinh, đội vàng che lấy chân mền, chỉ là nàng không biết nàng cái này càng che càng lộ bộ dáng càng thêm mê người. Chu Dịch trong nháy mắt phát hỏa. Nhìn thấy Chu Dịch ánh mắt, Nhã phi tâm thần run lên. Còn cần không? Trong lòng Nhã phi mang theo thanh âm rung động. Nàng thật sự không? Mấy ngày kế tiếp, Chu Dịch cùng Nhã phi tiệc tân hôn ngươi, trải qua tuần trăng mật một dạng sinh hoạt, như keo như sơn. Rất nhanh, Chu Dịch phát hiện Nhã phi mang bầu. Bất quá Chu Dịch vẫn như cũ thỉnh thoảng đi xem một chút hài tử. Ước chừng nửa tháng sau, Gia Hình Thiên mang theo yêu dạ tới bái phòng chính mình. Chu Dịch nhìn qua dáng người cao gầy, lãnh diễm động lòng người tản ra thanh xuân tinh thần phấn chấn cùng sự nữ ưu hương đại công chúa, rất là ưa thích. Song phương ăn nhịp với nhau, quyết định hôn kỳ vẫn là một tháng sau. Vốn là trưởng công chúa xuất giá, không có khả năng đội vàng như thế, nhưng Gia Hình Thiên lo lắng nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà Chu Dịch nghĩ sớm một chút ăn hết mỹ nhân, thời gian tự nhiên có thể ngắn thì ngắn. Chu Dịch đưa Gia Hình Thiên một khỏa phá tông đan làm sính lễ, có thể để Gia Hình Thiên tấn thăng đấu tông, để cho Gia Hình Thiên kích động không thôi. Tuổi của hắn đã sắp đến đại nạn, nguyện vọng lớn nhất chính là tấn thăng đấu tông. Rất nhanh, Chu Dịch tương nên cưới ra Mã Đế quốc trưởng công chúa yêu dạ tin tức truyền ra, ra Mã Đế quốc lần nữa xôn xao. 3 ngày sau, làm ra Hình Thiên tấn thăng đấu tông tin tức truyền ra, toàn bộ đế quốc bao quát tháp qua nhĩ đại sa mạc xà nhân tộc đều chấn động. Ra Hình Thiên vậy mà tấn thăng đấu tông, Chu Dịch có thể khiến người ta tấn thăng đấu tông. Cầu vé tháng, chương 208, Vân Sơn, Vận Nhi, ngươi cũng không muốn Vân Lam tông phá diệt à? Cầu nguyện phiếu, chương 208, Vân Sơn, Vận Nhi, ngươi cũng không muốn Vân Lam tông phá diệt à? Cầu nguyện phiếu, lúc này mới bao lâu, Chu đại sư lại muốn kết hôn vợ? Vẫn là đế quốc trưởng công chúa yêu dạ công chúa, mấy lần hâm mộ. Hâm mộ cũng vô dụng, ngươi nếu là đấu tông cường giả, ngươi nếu là thất phẩm luyện dược sư, cưới một công chúa còn không dễ như trở bàn tay. Vốn cho là Chu đại sư là lục phẩm luyện dược sư, không nghĩ tới lại là thất phẩm, nghe nói có thể còn không chỉ đâu. Chu đại sư phá tông đang thực sự là thật lợi hại, một khỏa liền có thể để cho đấu hoàng đỉnh phong tấn thăng đấu tông, nếu là ta có nữ nhi tôn nữ, cũng gả cho Chu đại sư. Liền ngươi cái này áp chế dạng, chính là có, Chu đại sư cũng trừng mắt. Chu đại sư khoái hoạt, ngươi không tưởng tượng nổi.
Đế quốc hoàng thất thủ hộ giả ra hình thiên tiền bối dựa vào Chu đại sư phá tông đan tấn thăng đấu tông, lại thêm Chu đại sư quan hệ, có thể nói vững như Thái Sơn. Vân Lam tông. Vân Sơn nhìn thấy ra hình thiên tấn thăng đấu tông tin tức, sầm mặt lại, không nghĩ tới lao bất tử kia vẫn còn có tấn thăng đấu tông một ngày. Ra hình thiên niên linh so với hắn còn lớn, cơ bản đã đến đại hạn. Không có đặc thù cơ duyên, đời này đều khó có khả năng tấn thăng đấu tông. Không nghĩ tới nhận được Chu Dịch phá tông đan thành công. Nắm đấm nắm thật chặt, Vân Sơn đi tới đại điện. Giữa đại điện vị trí, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử áo trắng, an tĩnh ngồi tại trên bồ đoàn, đóng chặt lại mí mắt. Một tia nguyệt quang từ ngoài cửa sổ lan tràn mà tiến, cuối cùng đem tên kia nữ tử áo trắng bao khỏa mà tiến, tựa như một tầng nhàn nhạt ngân sa giống như, khiến cho cái sau tựa như phía chân trời tựa tiên tử, tràn ngập một loại khó mà nói rõ cao quý cùng phiêu miểu. Cảm ứng được Vân Sơn đến, nữ tử áo trắng chậm rãi mở ra đóng chặt hai con ngươi, giống như bảo thạch con mắt tại ánh trăng phản xạ phía dưới, có một loại khắc thường mị lực. Lại sấn thác cái kia trương cao quý xuất trần đạm nhiên gương mặt xinh đẹp, làm cho người có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Mà như vậy quen thuộc diện mạo, đương nhiên đó là Vân Lam Tông tông chủ, Vân Vận. "Lão sư." Vân Vận đứng lên, cung kính nói, "Vân Nhi, gia hình thiên tấn thăng đấu tông chuyện ngươi nghe nói không?" Vân Sơn nhìn qua Vân Vận tinh xảo khuôn mặt xinh đẹp, hoàn mỹ yêu kiều đường cong, chậm rãi nói, "Nghe nói." Vân Vận khẽ gật đầu, lại bổ sung, "Nghe nói phục dụng Chu đại sư phá tông đan đột phá." "Đúng vậy à, Chu đại sư thực sự là kỳ tài ngút trời, không chỉ có đấu khí tu vi đạt đến đấu tôn cảnh giới, thuật chế thuốc cũng xuất thần nhập hóa, còn có thể nghiên cứu ra phá tông đan, cho dù phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục, cũng là phượng mao lân giác tồn tại." Vân Sơn mặt mo mang theo cảm khái cùng sợ hãi thán phục, nguyên bản tại gia Mã Đế quốc, cổ Hà tiểu tử kia cũng không tệ lắm, hình dạng, tu vi, thuật chế thuốc cũng có thể, nhưng nhìn thấy Chu đại sư, ta mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bất quá cổ Hà tiểu tử kia cũng là vận khí không tệ, ôm lên Chu đại sư đuổi, còn bái một vị bát phẩm luyện dược sư vi sư, sau này tiền đồ vô lượng a. Gia lão đầu cũng là, bây giờ tấn thăng đấu tông, lại liên lụy Chu đại sư quan hệ, gia Mã Đế quốc chân chính quật khởi a. Chúng ta Vân Lam Tông một mực là gia Mã Đế quốc tâm phúc hòa lớn, nói không chừng ngày nào liền bị gia Mã Đế quốc tiêu diệt. Vân Sơn thở dài một cái, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe được Vân Sơn lời nói, Vân Vận gương mặt xinh đẹp hơi có chút khổ tâm. Vân Sơn đầu tiên là đem Chu Dịch khen một lần, còn nói Vân Lam Tông nguy cơ, nàng nơi nào không rõ trắng Vân Sơn ý tứ, chính là muốn cho nàng gả cho Chu Dịch. Một lát sau, Vân Vận vừa mới thấp giọng lẩm bẩm nói, lão sư nhiều năm vun trồng, Vân Vận ghi nhớ trong lòng, xem như Vân Lam Tông tông chủ, Vân Vận không thể đổ cho người khác, toàn bằng lão sư làm chủ. Nghĩ đến Chu Dịch tuấn mỹ thân ảnh to lớn, Vân Vận cũng không ghét, dù sao trong nội tâm nàng không có nam nhân, đối với Chu Dịch dạng này nhàn trị, thực lực, năng lực đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ nam nhân, cũng có một chút hảo cảm. Nàng không ngứa chỉ là hôn nhân của nàng giống như một hồi giao dịch. "Vân Nhi, ngươi nghĩ thông suốt, thật sự là quá tốt." Vân Sơn lớn vui, an ủi, "Tin tưởng lão sư, gả cho Chu đại sư, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất." Ngươi nhìn Nhã Phi một cái không có thiên phú tu luyện chỉ có thể khoe khoang phong tao nữ nhân, lúc này mới bao lâu, liền đã từ một cái nho nhỏ đấu giả tấn thăng đấu linh. Ta nghe cổ Hà nói, Chu đại sư đối với chính mình nữ nhân thế nhưng là đặc biệt tốt, giống như vậy nam nhân đó là đốt đèn lồng đều tìm không được. Lão sư, ta mệt mỏi. Vân Vận không muốn nhiều lời, thản nhiên nói. Hảo, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, còn lại chuyện đều giao cho lão sư. Vân Sơn đạt tới mục đích, an ủi vài câu, lộ vẻ kích động tâm tình rời đi. Chu Dịch vừa cưới Nhã Phi không lâu, lại muốn kết hôn yêu dạng, tuyệt đối là một ưa thích sắc đẹp. Lấy Vân Vận tư sắc, Vân Sơn tin tưởng, Chu Dịch sẽ không cự tuyệt. Nếu không phải là lúc này sắc trời đã tối, hắn thật muốn bây giờ liền đi bái phòng Chu Dịch, sau đó đem sự tình quyết định. Đêm nay, Vân Sơn cao hưng được mất ngủ, Vân Vận cũng mất ngủ. Nhìn qua Vân Sơn rời đi, nàng cũng không tâm tư tu luyện, trở lại gian phòng của mình, yên tĩnh nằm ở trên giường, suy nghĩ Chu Dịch chuyện. Không thể không nói, nữ nhân đều là mộ mạnh, nhất là Chu Dịch 99999999 mị lực, không có nữ nhân nào có thể ngăn cản được. Chỉ là Vân Vận mặc dù là Vân Lam Tông tông chủ, nhưng vẫn là có chút nhỏ nữ sinh huyễn tưởng, có loại bị buộc cảm giác, không để cho nàng thoải mái. Nhưng nàng đã đáp ứng Vân Sơn, cũng không tốt đổi ý đang xoắn xuýt bên trong. Vân Vận tại nhanh hừng đông lúc bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Trong mộng vậy mà nằm mơ thấy Chu Dịch. Hai người ở trong mơ từ lạ lẫm đến quen thuộc, gửi gắm tình cảm sắt thủy, vẫy vùng thiên hạ, thật không lãng mạn. Cuối cùng, tại một cái trăm hoa đua nở sơ cốc, hai người gắt gao ôm nhau, hôn lấy, giống như ngươi là gió mà ta là cát, dây dưa liên tục đến thiên ngai. Đi tới hoa viên chỗ sâu, A Vân Vận kinh hô, đột nhiên ngồi dậy, mới phát hiện trời đã sáng rồi, ánh mặt trời sáng rơi chẳng biết lúc nào vụng trộm bò lên trên giường của nàng, lười biếng dán tại trên người nàng. "Lão sư, ngươi thế nào?" Thanh thúy mềm mại âm thanh từ ngoài cửa vang lên, bề ngoài đẹp lạnh lùng thiếu nữ, mỹ lệ tiểu thiếu dung mạo mang theo quan tâm. Nàng thân mang màu xanh nhạt váy bảo, linh lung thân thể mềm mại có lồi có lõm, huyền chuyển vừa ôm eo thon phía trên, thắt một đầu màu bạc nhạt dây thắt lưng, vừa lúc là đem cái kia vòng eo thon gọn, hoàn mỹ triển hiện ra. Chính là Vân Vận đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên. "Là Yên Nhiên a, ta không sao." Vân Vận trắng non gương mặt không khỏi hiện lên một vòng đỏ ửng, nhất là nghĩ đến cuối cùng một khắc kia hình ảnh, tim đập không khỏi gia tốc. Làm sao có thể cay sao lớn sẽ chết người đấy? Ta làm sao lại làm loại này mộng? Vân Vận trong lòng thầm mắng, nhưng trong đầu hình ảnh lại vung đi không được, xóa chi không xong. "Lão sư, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo ngài." Nạp Lan Yên Nhiên âm thanh để cho thất thần Vân Vận lần nữa lấy lại tinh thần. Người tiến lời đến quẹ miệng, Vân Vận vội vàng nuốt trở vào. Bởi vì,
nàng phát hiện mình chăn mền phảng phất từ trong nước vớt lên một dạng. Giải thích. Vân Vận hai chân căng thẳng. Nha, mắc cỡ chết người ta rồi. Làm sao lại? DS, còn có càng đang xét duyệt bên trong. Câu vẽ tháng, chương 209, cổ hà bi thương, nữ vương cũng muốn phá tông đan, cầu mê phiếu, 1, chương 209, cổ hà bi thương, nữ vương cũng muốn phá tông đan, cầu mê phiếu, 1, ta vậy mà Vân Vận nắm lấy chăn mền, vừa thẹn lại giận, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lão sư Yên Nhiên, ngươi đi về trước, đợi một chút lão sư lại tới tìm ngươi. Vân Vận ra vẻ bình tĩnh phân phó nói. Là, lão sư. Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám phản bác, đành phải rời đi. Cảm ứng được Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, Vân Vận mới thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đem chăn mền thu vào trong nạp giới, đổi đi trên người quần áo. Lại rửa mặt một cái, mới đi tìm Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ là hai đầu đôi chân dài luôn cảm giác có chút không cân đối. Hô Vân Vận dừng một chút, hít sâu, bộ ngực chập trùng, thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Chu phủ. Vân Sơn sáng sớm liền chạy tới bái phòng Chu Dịch, bất quá Chu Dịch đồng dạng không đến mặt trời lên cao sẽ không rời giường. Vân Sơn tới cũng chỉ có thể chờ lấy. Thật lâu. Chu Dịch mới tại Thanh Lân cẩn thận phục thị dưới, mặc quần áo rửa mặt, rời giường ăn cơm, cuối cùng tiếp kiến Vân Sơn. Vân Sơn bái kiến Chu đại sư. Đối mặt Chu Dịch vị này cường giả đấu tôn, thất phẩm luyện dược sư, Vân Sơn tư thái thả rất thấp, trên mặt chất đầy nụ cười xu định. Vân tông chủ không cần đa lễ. Chu Dịch vẫy tay đưa ra, Vân Sơn liền cảm thấy một cỗ không cách nào địch nổi sức mạnh đem hắn nâng lên, trong lòng càng thêm kính sợ. Vân Sơn nhập tòa sau, Thanh Lân đưa lên nước trà. Nhẹ nhàng nhấp miếng, Vân Sơn nói đến ý đồ đến, lần này mạo muội đến đây quấy rầy Chu đại sư, kỳ thực chủ yếu là vì ta đệ tử kia Vân Vận sự tình. Kể từ gặp phải Chu đại sư sau, Vận Nhi liền bị Chu đại sư mai hùng dáng người hấp dẫn, hâm mộ không thôi, cơm nước không vào. Chu Dịch cười thầm trong lòng, hắn mặc dù mị lực rất lớn, nhưng cũng không có để cho Vân Vận đến nước này. Đương nhiên, hắn sẽ không chọc thủng Vân Sơn lời xa giao. Vân Sơn mục đích hắn đã rõ ràng, cũng nhạc kiến kỳ thành. Ta cái này làm lão sư thấy thế, cũng chỉ có mạo muội đến đây quấy rầy Chu đại sư, muốn đem Vận Nhi gả cho Chu đại sư, không biết Chu đại sư ý như thế nào. Vân Sơn mong đợi nhìn qua Chu Dịch, một trái tim đồng dạng thoát lên tới cổ họng. Hắn mặc dù có rất lớn chắc chắn, nhưng Chu Dịch không có đáp ứng. Chuyện này liền có thất bại phong hiểm. Vân Vận tông chủ thiên sinh lệ chất, phong hoa tuyệt đại, ta há có thể cô phụ giai nhân một phen ý tốt. Chu Dịch một lời đáp ứng, tiếp đó lấy ra một cái phá tông đan làm sính lễ đưa cho Vân Sơn, lại lấy ra một cái nạp giới, đây là ta đưa cho Vân Vận một điểm lễ vật, làm phiền Vân tông chủ chuyển giao cho Vân Vận. Chu đại sư yên tâm, tại hạ nhất định tự tay đưa đến Vận Nhi trong tay. Vân Sơn hai tay tiếp nhận nạp tỷ, bảo đảm nói. Tiếp đó hai người thỏa thuận tốt hơn kỳ, tại yêu dạ sau đó một tháng. Vân Sơn gặp sự tình viên mãn đã tới, mang theo tâm tình khoái trá rời đi Chu phủ. Vân tông chủ đây là gặp phải việc vui gì? Cổ Hà tại cửa ra vào đụng tới Vân Sơn, nghi ngờ nói. Đương nhiên là Vận Nhi cùng Chu đại sư hôn sự trở thành, ngay tại hạ cái nguyệt. Vân Sơn lời nói giống như sấm sét giữa trời quang. Vân Vận cùng Chu Dịch hôn sự trở thành. Hạ cái nguyệt. Cổ Hà sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ, không thể tin vào tai của mình. Hắn theo đuổi nhiều năm nữ thần phải lập gia đình, không có khả năng. Cổ Hà thần tình kích động, không muốn tin tưởng, nhìn chằm chằm Vân Sơn, có phải hay không là ngươi bức Vân Vận? Chắc chắn là ngươi vì phá tông đan, đem Vân Vận bán. Làm càn. Vân Sơn lớn giận, quát lớn, Cổ Hà, ta biết ngươi ưa thích Vận Nhi, nhưng ngươi phải hiểu được thân phận của mình, đây là Vận Nhi chính miệng đáp ứng. Chu đại sư ngút trời thần võ, tu vi và thuật chế thuốc xuất thần nhập hóa, khí chất dung mạo càng là cả thế gian vô song, nữ nhân nào không thích. Vận Nhi không gả cho Chu đại sư, chẳng lẽ gả cho ngươi? Ngươi điểm nào so ra mà vượt Chu đại sư? Ta Cổ Hà khí thế trong nháy mắt tản. So thực lực, hắn bất quá đấu hoàng tu vi, vẫn là dựa vào Chu Dịch cho đan dược. So thuật chế thuốc, hắn bất quá lục phẩm luyện dược sư, mà Chu Dịch là thất phẩm, thậm chí có thể đã đạt đến bát phẩm. So hình dạng, trước đó hắn còn có chút tự tin, nhưng nhìn thấy Chu Dịch sau, hắn triệt để tự ti. So bối cảnh, hắn vừa bái lao sư đều là cho Chu Dịch đi làm. Trong chớp nhoáng này, Cổ Hà phảng phất là đi tất cả tinh khí thần. Chu Dịch ưu tú như vậy, hắn căn bản là không có cách so. Vân Vận lựa chọn Chu Dịch lại có cái gì kỳ quái? Thiên ngai nơi nào không có thơm, người đi theo Chu đại sư, tiền đồ vô lượng, sau này muốn cái gì nữ nhân không có. Vô vô Cổ Hà bà bay, Vân Sơn an ủi một câu, cao hứng rời đi. Hắn đem Chu Dịch cho lễ vật giao cho Vân Vận sau, lại an ủi một phen, liền không kịp chờ đợi trở về bế quan đột phá. Vân Vận nhìn xem trong tay nạp giới, tràn đầy phức tạp. Thật lâu, nàng cuối cùng mở ra nạp giới, bên trong có một bình đan dược, là có thể để cho đấu hoàng cường giả để thăng một sao hoàng cực đan. Một thanh bảo kiếm cùng một kiện thiếp thân nhuyễn giáp. So với nàng mình dùng bảo kiếm cùng nhuyễn giáp đều tốt hơn vô số lần. Bất quá Vân Vận tạm thời không cần. Buổi tối, nàng lại nằm mơ. Tháp qua nhĩ sa mạc, Sa Nhân hoàng cung, hung danh cùng diễm danh danh chấn ra Mã Đế quốc Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn xem tin tức Chu Dịch. Đấu tông cường giả, thất phẩm luyện dược sư, phá tông đan. Nàng đã kẹt tại đấu hoàng đỉnh phong rất nhiều năm, cấp thiết muốn tấn thăng đấu tông. Gia lão đầu đều có thể tấn thăng đấu tông. Nếu như nàng được đến một cái phá tông đan, nhất định có thể tấn thăng đấu tông. Chương 209, Cổ Hà Bích Hương, nữ vương cũng muốn phá tông đan, cầu mê phiếu, 2, chương 209. Cổ Hà bi thương, nữ vương cũng muốn phá tông đan, cầu mệnh phiếu, 2, nhưng mà muốn có được đấu tông đan cũng không dễ dàng. Nhất là Chu Dịch đấu tông tu vi, để cho nàng rất kiêng kỵ, muốn đi tìm Chu Dịch giao dịch, lại sợ Chu Dịch đối với nàng đánh.
đối mặt một cái đấu tông cường giả, nàng chưa chắc có thể chạy thoát. Nhất là Gia Hình Thiên cũng tấn thăng đấu tông. Đây chính là hai cái đấu tông cường giả. Nàng đi mà nói, rất có thể xả vào miệng cọp. Nhưng nghĩ tới phá tông đan, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không nhịn được nghĩ thử xem. Bất quá nàng không định tự mình đi mạo hiểm. Nàng gọi tới đấu vương cấp xả nhân bộ lạc thủ lĩnh, Nguyệt Mị. Nguyệt Mị mặc dù không phải bộ lạc thủ lĩnh bên trong tối cường, nhưng đó là xinh đẹp nhất vũ mị. Chu Dịch mới cưới Nhã Phi không lâu, lại muốn kết hôn yêu dạng, xem xét chính là một cái đồ háo sắc, để cho Nguyệt Mị đi thành công có thể càng lớn. Nguyệt Mị nhận được nhiệm vụ, không có trì hoãn, hướng ra Mã Đế quốc chạy tới. Mặc dù dọc theo đường đi rất cẩn thận, nhưng Nguyệt Mị vẫn là bị Gia Mã Đế quốc cường giả phát hiện. Bất quá hắn đầu vương tu vi, không phải người bình thường có thể làm gì. Gia Mã Đế quốc cường giả biết được Nguyệt Mị đến đây bái kiến Chu Dịch, không dám tự tiện làm chủ, đành phải mang theo Nguyệt Mị đi gặp Chu Dịch. Chu Dịch nhận được tin tức, để cho người ta đem Nguyệt Mị dẫn vào. Kèm theo một cỗ u hương đánh tới, chỉ thấy một đạo dáng người bốc lửa thân ảnh lắc lắc eo nhỏ nhắn đi vào. Rất đẹp trai. Nhìn thấy Chu Dịch, Nguyệt Mị vũ mị con mắt thoáng qua một vòng kinh diễm, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mị lực vô song nam nhân. Thấy nàng cũng chịu. Xa nhân tộc thủ lĩnh Nguyệt Mị bái kiến Chu đại sư. Kinh diễm sau đó, Nguyệt Mị hướng về phía Chu Dịch cung kính bái nói, dù sao đây chính là một vị đấu tông cường giả, thất phẩm luyện dược sư, các nàng còn có việc cầu người. Chu Dịch đánh giá Nguyệt Mị, tóc dài như thác nước, dán vào trắng như tuyết bay, da thịt trắng hơn tuyết, thổi qua liền phá. Nhất là cái kia căng thẳng vòng eo là như thế nào mềm dẻo, khó có thể tưởng tượng, cái này mềm dẻo eo nhỏ sẽ xoay ra loại nào kinh tâm động phách đường cong. Đứng lên đi. Chu Dịch tùy ý khoát khoát tay. Nguyệt Mị hơi thẳng tắp vòng eo, đầy đặn dáng người lập tức bị nổi bật ra mê người hình dáng, nhếch gợi cả môi đỏ, nói khẽ, đà tạ Chu đại sư. Nữ vương nghe Chu đại sư thành thần, đặc biệt để cho thiếp thân đưa lên một phần hạ lễ, chúc mừng Chu đại sư. Nguyệt Mị lấy ra một phần hạ lễ đưa lên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có lòng, thay ta đa tạ nữ vương. Chu Dịch cười nói, trước mắt Nguyệt Mị đều như vậy mị hoặc độc lòng người, cái kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại nên cỡ nào phong tình. Trong lòng Chu Dịch rất chờ mong. Bất quá cái này Nguyệt Mị cũng không tệ. Nguyên tắc bên trong Nguyệt Mị đối mặt Tiêu Viêm rất là lớn mật, tác phong phóng đãng, Chu Dịch vốn cho rằng Nguyệt Mị hẳn là một cái trai lơ vô số nữ nhân. Nhưng nhìn thấy Nguyệt Mị sau, Chu Dịch mới phát hiện chính mình nghĩ sai. Nguyệt Mị lại còn là hoàn bích chi thân. Bất quá cũng đúng. Nguyệt Mị xem như xả nhân tộc một trong bát đại thủ lĩnh, lại là đấu vương cường giả, người bình thường nam nhân chắc chắn là coi thường. Ngược lại là có thể đem nàng cũng thu. Cảm thụ Chu Dịch ánh mắt, Nguyệt Mị hết mềm mại không xương thân thể mềm mại, giống như một đầu lười biếng xà mỹ nữ, hiển thị rõ lồi lõm huyền chuyển dáng người. Thiếp thân nhất định đem đại sư lời nói truyền cáo nữ vương. Nguyệt Mị đầu ngón tay tùy ý ôm thật dài sợi tóc, vũ mị ánh mắt nhìn qua Chu Dịch, thiếp thân lần này đến đây bái kiến Chu đại sư, ngoại trừ chúc mừng Chu đại sư tân hôn đại hỷ, còn có một việc. Nữ vương muốn từ Chu đại sư ở đây mua sắm một cái phá tông đan, không biết Chu đại sư có cái gì yêu cầu. Không khéo, phá tông đan tạm thời không còn. Chu Dịch lắc đầu, thở dài, vốn là còn có một cái, nhưng trước đây không lâu đưa cho Vân Lam Tông Vân Sơn làm sính lễ. Vân Sơn? Nguyệt Mị trong lòng hơi động, cái tên này nàng tự nhiên không xa lạ gì. Vân Lam Tông đời trước tông chủ, Vân Vận lão sư. Xem ra Vân Lam Tông cũng muốn ra một cái đấu tông cường giả. Nghĩ tới đây, Nguyệt Mị trong lòng càng lo lắng. Nhân tộc cường giả thực lực đại trướng, đối với xã nhân tộc uy hiếp liền lớn. Chu đại sư, không biết phá tông đan cần tài liệu gì? Chúng ta có thể thu thập tài liệu thỉnh Chu đại sư luyện chế, có cái gì yêu cầu, Chu đại sư có thể sách. Đối với Mỹ Đô Toa nữ vương danh hảo, ta cũng là nghe tiếng đã lâu, như vậy đi, các ngươi đem những tài liệu này thu thập đủ, ta liền vì nữ vương luyện chế một khóa phá tông đan. Chu Dịch cho Nguyệt Mị một phần dược liệu danh sách. Phần dược liệu này danh sách, tự nhiên không chỉ là phá tông đan tài liệu, còn có những đan dược khác. "Hảo, đa tạ đại sư." Nguyệt Mị mắt nhìn, mặc dù dược liệu cần thiết rất nhiều, nhưng tụ tập xả nhân tộc sức mạnh cùng cất giữ, cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần có thể để cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương tấn thăng đấu tông, hết thảy đều là đáng giá. Nguyệt Mị lộ vẻ kích động rời đi. Chu Dịch thì tiếp tục trải qua nhàn nhã thích trí thời gian, ngẫu nhiên nghiên cứu đan dược, chờ lấy cưới yêu dạng. Đến nỗi nữ vương, chắc chắn chạy không được. Đêm nay đi nữ vương trong mộng xem Mỹ Đỗ Toa nữ như thế nào. Nghĩ đến Nguyệt Mị cái kia chọc giận dáng người, Chu Dịch đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm thấy rất hứng thú. Trăng sáng sao thưa, Đế Đô hoàng cung. Yêu Nguyệt ôm tỉ tỉ yêu dạ cánh tay, đột nhiên đưa tay tại yêu dạ trước người đánh lén một chút. "A, ngươi làm gì?" Yêu dạ kinh hô, trừng yêu Nguyệt một mắt. "Tỉ tỉ thật đẹp." Yêu dạ hì hì nở nụ cười, con mắt híp thành trăng lưỡi liềm, Chu đại sư đổ lúc còn không bị tỉ tỉ mê chết. "Ngươi cái nha đầu chết tiệt, nói nhăng gì đấy?" "Tỉ, ta nghe nói Chu đại sư đặc biệt lợi hại, cũng không biết phải hay không thật sự, nhã phi cái kia yêu tính nghe nói đều ngươi cái tiểu nha đầu phía tử, biết cái gì, nhìn ta không đánh cái mồm ngươi." "Ta mới không nhỏ, còn dám mạnh miệng." "A." Hai người cãi nhau ở Mỹ, không lâu chi hậu thiên cuối tháng tại ngủ tiếp đi, yêu dạ lại không có. Nghĩ đến còn có mấy ngày liền muốn gả cho Chu Dịch. Trong nội tâm nàng tràn đầy thất vọng. Trong khoảng thời gian này, phá lệ chú ý Chu Dịch. Nhã phi tại Chu phủ tựa hồ sống rất tốt. Chu Dịch ngoại trừ hào sắc, tựa hồ không có khác thói hư tật xấu. Có thể xương hoàn mỹ. Không bao lâu, yêu dạ suy nghĩ cũng sai lệch. Chu Dịch thật lợi hại như vậy sao, cầu bé tháng.